Tuy nhiên về sau, dung hợp Tiêu Diêu tiên sinh chân khí sau, tiến nhập một cái cảnh giới mới, hơn nữa lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên lực lượng. Nhưng là dù sao bước vào đến cảnh giới này không có bao lâu, căn bản cũng không có quá nhiều nhận thức. Hiện tại vừa nghe Diệp Lâm Nhi nói không gian, có thể nói cảm giác là huyền diệu khó giải thích, hơn nữa tu sĩ lợi hại vô cùng, Diệp Thiên đã có nhận thức. Nếu là có khả năng, hắn cũng phải tu luyện một phen. Bất quá khi hạ Diệp Thiên còn có một việc phải xử lý. Đi đến Huyền Thanh bên người, Diệp Thiên cung kính cung tay, "Lão nhân ngươi chờ chút, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi thoáng cái Hoang Trúc." "Tiểu tử." Hoang Trúc trong cơ thể nguyên anh nghiền nát, nguyên lực chính trong người nước cuộn trào bộc phát, nếu như đưa hắn theo sống ngủ trong không gian phong ra, nơi này một mảnh tốt non sông đều muốn hơi bị hủy diệt, thập phần nguy hiểm. Huyền Thanh khó hiểu nói. Diệp Thiên nhìn nhìn, xa xa thanh sơn thường xuyên truyền đến dã thú thanh âm, chỗ gần dòng suối nhỏ, con cá ở bên trong thư sướng chơi đùa. Trong nội tâm tuy nhiên không đành lòng, nhưng nghĩ đến cả thần vũ đại lục sinh mệnh, còn là thập phần kiên định nói, đừng nói là nơi này mảng lớn non sông, cho dù là để cho ta chết, ta đều sẽ không tiếc. Diệp Thiên lời này vừa ra, còn lại mấy người đều là khiếp sợ không thôi, đều là khó hiểu nhìn xem Diệp Thiên, mà ngay cả Thiên Tâm lão tổ cùng với Huyền Thanh cũng giống như vậy, mà Diệp Lâm Nhi càng là trên mặt vi bạch nhìn xem Diệp Thiên, trong mắt lo lắng không thôi. Diệp Thiên xem tất cả mọi người là khẩn trương nhìn mình, nhàn nhạt cười, muốn hòa hoan thoáng cái bầu không khí, nhưng lại phát hiện không có người cười đi ra. Kỳ thật là như vậy, lúc trước ta bị giam tiến Thiên Huyền Tông cứ điểm trong lồng giam thời điểm, có một lần giả chết, nghe được một cái hoang trúc hoang dã cùng Hồng Chân đạo nhân ba người tại Đức Quang thảo luận một cái thiên địa bí mật. Nhưng là ta liền đem công lực toàn thân tập trung đến trên lỗ thai, cũng may mắn đoạn thời gian kia không ngắn dung hợp Tiêu Diêu tiên sinh chân khí. Thật đúng là để cho ta nghe ra một điểm đầu mối bưng tới. Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc thập phần kích động, như là kế tiếp yếu giảng chuyện tình cỡ nào làm cho người ta khiếp sợ xuống. Vừa mới bắt đầu, ta chỉ là nghe được loáng thoáng nghe được vũ khí bí mật bốn chữ. Ta một nghe bọn hắn nói vũ khí bí mật, tiểu đả khởi hoàn toàn tinh thần tới nghe. Chương 270, Diêu Tử Nỗ. Thiên Tâm lão tổ nghe được vũ khí bí mật, thân thể rõ ràng chấn động, hướng Huyền Thanh nhìn lại. Chỉ nhìn Huyền Thanh vốn có một bộ bình tĩnh thần sắc cũng hơi hơi biến sắc, hiển nhiên Diệp Thiên trong miệng theo lời vũ khí bí mật quan hệ thập phần trọng đại. Nói tiếp đi, về sau nghe được cái gì? Thiên Tâm lão tổ thiếu kiên nhẫn, thúc hỏi. Vốn có thanh âm còn rất mơ hồ, nghe được quãng, bất quá chuyện kế tiếp, không biết hai người vì thanh âm gì thành lớn, hơn nữa một bộ hết sức kích động bộ dạng. Lúc ấy ta liền nghe được Hồng Chân đạo nhân là như thế này hỏi, Hoang Trúc, ngươi xác định, ngươi không có nhìn lầm, ngươi xác định ngươi nhìn qua là năm đó ta Thiên Huyền Tông đối phó thần vũ đại lục võ giả ứng kích liên nổ. Diệp Thiên trầm tư một lát, nhớ lại nói, nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thiên thập phần khó hiểu nói, nơi này ta liền kỳ quái, ta nhớ được, lúc trước bắn chết thần vũ đại lục võ giả lợi khí hẳn là xuyên tâm nổ mới đúng à, ta còn sử dụng qua loại này nổ, hết sức lợi hại, chỉ là bị một cái thần bí lao già thu đi, còn nói ta trái với cái gì ước định, thật sự là buồn bực. Tết hát. Ế 20 bản xuyên tâm nổ chính là ta còn không dễ dàng mới lấy tới. Ưng kích liên nổ. Xuyên tâm nổ, cái này lưỡng giả trong lúc đó chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Thiên Tâm lão tổ thì thảo tự nói, hướng Huyền Thanh thỉnh giáo nói, tiền bối, ngươi xem cái này ưng kích liên nổ cùng xuyên tâm nổ có phải là tiểu là năm đó để cho chúng ta thần vũ đại lục võ giả tổn thương hầu như không còn Thiên Huyền Tông vũ khí bí mật. Huyền Thanh từ nghe được Diệp Thiên theo lời ưng kích liên nổ sau, trên mặt chính là xuất hiện một tia tức giận, hiện tại vừa nghe Thiên Tâm lão tổ hỏi thăm chính mình. Huyền Thanh lanh lanh cười nói, chê cười, ưng kích liên nổ, thật sự là chê cười. Tất cả mọi người này đây vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Huyền Thanh. Diệp Thiên càng là trực tiếp lặng lẽ hướng Diệp Lâm Nhi hỏi, Lâm Nhi, sư phụ của ngươi làm sao vậy? Diệp Thiên ca ca, sư phụ bình thường đối đãi bất cứ chuyện gì đều là thập phần lạnh nhạt, ta cũng vậy chưa từng có đã từng gặp hắn vẻ mặt như thế, bất quá, ta lại là thường xuyên có thể nghe được sư phụ chính mình một cái yêu mến nhìn qua xa xôi tinh không. Ta một hiếu kỳ, tự hỏi sư phụ đang nhìn cái gì, sư phụ nói đang nhìn Thiên Huyền Tông. Hơn nữa sư phụ đối Thiên Huyền Tông chuyện tình hết sức hiểu rõ, sư phụ hẳn là cùng Thiên Huyền Tông có rất lớn sâu xa. Diệp Lâm Nhi đem nàng biết đến đều là nói cho Diệp Thiên. Yên lặng một lát, Huyền Thanh trên mặt cười lạnh dần dần phai nhạt xuống dưới, trên mặt lóe một tia cừu hận vẻ giận dữ, dựa theo Huyền Thanh tu vi, hẳn là đúng trong thiên địa hết thảy đều là nhìn thấu mới đúng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại vẻ mặt như thế. Xem tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Huyền Thanh biết mình vừa rồi thất thố. Lập tức trên mặt lại là biến thành một bộ lạnh nhạt bộ dạng nói, kỳ thật, Thiên Huyền Tông vũ khí bí mật cũng không gọi ưng kích liên nổ, mà gọi là làm Diêu Tử Nỗ. Năm đó đúng là nương tựa theo Diêu Tử Nỗ, Thiên Huyền Tông mới có thể tại Thần Vũ Đại Lục võ giả nhất hưng thịnh niên đại chỗ dựa. Cái này cũng không bọn họ về sau xâm lấn Thần Vũ Đại Lục điện định trụ cột. Bất quá đẳng đám kia ít. Âm lấn Thần Vũ Đại Lục Thiên Huyền Tông truyền nhân thối lui lúc, cái này Diêu Tử Nỗ lại là không biết tung tích. Theo lão phu biết, lúc trước Thiên Huyền Tông vì có thể tại Thần Vũ Đại Lục lập nhiều đủ, chọn vẹn dẫn theo trên trăm thanh Diêu Tử Nỗ đến đây. Tuy nhiên tại cùng Thần Vũ Đại Lục võ giả trong tranh đấu tổn thất không ít, nhưng là tối thiểu còn có vài chục bả cho Di lưu tại Thần Vũ Đại Lục trên. Về phần các ngươi theo lời xuyên tâm nỗ, xác thực cũng tồn tại, nhưng là xuyên tâm nỗ cùng Diêu Tử Nỗ so với, uy lực lại là muốn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng là nếu so với Diêu Tử Nỗ nhiều hơn không ít. Bởi vì xuyên tâm nỗ chỉ dùng để đến bắn chết Thần Vũ Đại Lục trên thiên cấp võ giả, mà Diêu Tử Nỗ lại là đến bắn chết Thần Vũ Đại Lục trên vô thượng vũ giả. Nghe được Huyền Thanh nói có mấy trăm bả Diêu Tử Nỗ lưu tại Thần Vũ Đại Lục, Thiên Tâm lão tổ trên mặt lộ ra một hồi cuồng hỉ thần sắc. Nhưng hắn là còn nhớ rõ, theo một ít tiền bối trong miệng chính là nghe được, một bả Diêu Tử Nỗ tại nhất danh thiên cấp võ giả không biết dưới tình huống, có thể đem thiên cấp võ giả đánh lén đến chết. Nếu là có mấy trăm bả, đồng loạt cùng phát, uy lực kia không thể tưởng tượng. Thập phần mong đợi hỏi, thế tiền bối cũng biết hiện tại những này ứng kích liên nổ, không, Diêu Tử Nỗ ở nơi nào sao? Bất quá làm cho Thiên Tâm lão tổ thất vọng chính là. Huyền Thanh nhàn nhạt lắc đầu nói, không biết, Diêu Tử Nỗ che giấu địa điểm là lúc trước Thiên Huyền Tông tại Thần Vũ Đại Lục bí mật lớn nhất, lão phu không biết. Vừa nghe liền Huyền Thanh đều là không biết, Thiên Tâm lão tổ mặt mũi tràn đầy thất vọng, như đã chút giận bóng cao su đồng dạng. Có lẽ, ta biết rõ Diêu Tử Nỗ ở nơi nào. Diệp Thiên xem Thiên Tâm lão tổ như vậy, không tốt trầm mặc, hướng Huyền Thanh hỏi, văn bối có một vấn đề nghĩ muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có biết không đều băng xương cực địa ở nơi nào? Băng xương cực địa? Thiên Tâm lão tổ nhắc tới một lần, bất quá dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết đạo cái chỗ này. Lại là Huyền Thanh nghe được Diệp Thiên hỏi băng xương cực địa sau, trên mặt lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, ngươi là nói, Diêu Tử Nỗ che giấu địa điểm tại băng xương cực địa trong. Tiền bối cao minh, không sai, ngày đó tại trong lồng giam, theo ta chỗ nghe được đúng là nghe được thế Diêu Tử Nỗ là bị bí mật đặt ở băng xương cực địa bên trong. Bất quá, ta không biết Thần Vũ Đại Lục trên có băng xương cực địa như vậy một khối địa phương, cho nên nghĩ muốn thỉnh giáo thoáng cái tiền bối. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Ha ha, Huyền Thanh không biết như thế nào cười một tiếng, trên mặt vậy mà nở một nụ cười, hiển chính là tâm tình vô cùng tốt. Ngươi không biết băng xương cực địa rất bình thường, dù sao ngươi thời gian tu luyện không dài, mà ngay cả Thiên Tâm chỉ sợ cũng không biết Thần Vũ Đại Lục trung băng xương cực địa tồn tại. Dù sao băng xương cực địa không là các ngươi có thể đi địa phương. Bất quá băng xương cực địa mặc dù nói là một khối địa phương, nhưng là diện tích lại là thật lớn, mấy trăm bả Diêu Tử Nô giấu trong đó, phải tìm, vô tình ý vì vậy biển rộng tìm kim. Không biết ngươi cũng đã biết cụ thể một điểm vị trí. Cái này, ta chỉ nghe được băng xương cực địa, còn cụ thể một điểm vị trí ta cũng không biết nói. Hơn nữa ta cũng không phải thập phần xác định, bọn họ theo lời băng tuyết vùng địa cực chính là đem giấu Diêu Tử Nô địa phương. Diệp Thiên có điểm hổ thẹn nói. Diệp Lâm Nhi nắm chặt Diệp Thiên tay, nhẹ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi cũng đã làm rất tốt, tại loại này trong hoàn cảnh, còn có thể thám thính đến như thế tin tức trọng yếu. Diêu Tử Nô tại băng xương cực địa hẳn là xác thực không sai, lúc trước ta tại sao không có nghĩ vậy một tầng. Nếu thời điểm đó ta có thể nghĩ đến, Thiên Huyền Tông truyền nhân cũng không thể tại Thần Vũ Đại Lục trên lập nhiều đủ, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện tình. Huyền Thanh vẻ mặt cảm khái, xem mọi người khó hiểu, vì vậy nói, Diêu Tử Nô, tuy nhiên cứ gọi là nó. Nhưng là nó tiễn thực sự không phải là Thần Vũ Đại Lục trên như vậy tên, mà là do băng xương chi lực ngưng tụ mà thành tên. Uy lực cực lớn, tại đánh trúng người trong nháy mắt đó có thể bộc phát ra cực độ nhiệt độ thấp, bất ngờ không đề phòng, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là cũng bị trực tiếp đông thành băng một phấn. Uy lực thập phần khủng bố. Huyền Thanh vừa nói như vậy, mấy người đều là hít vào một hơi. Liên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là có thể giết chết, ngẫm lại đều là khủng bố. Tiên bối, cái này khiến cho vãn bối kỳ quái. Diêu Tử Nô đã phóng ra chính là do băng xương chi lực cô đọng năng lượng chi mũi tên, thế băng xương chi lực ngọn nguồn đến từ nơi đó. Theo vãn bối biết, theo một bậc đến thập cấp ma thú tinh hạch nhất định là không thỏa mãn được điều kiện như vậy, chẳng lẽ là thánh cấp ma thú? Diệp Thiên tự hỏi kiến thức cũng không tính hẹp, làm cho hắn nghĩ, còn thật không nghĩ tới dùng cái gì đến làm Diêu Tử Nô năng lượng chi nguyên. Diêu Tử Nô, sở dĩ gọi là Diêu Tử Nô, cũng là bởi vì cái này Diêu Tử Nô chủ yếu nhất địa phương, cung cấp băng xương chi lực hạch tâm, chính là linh thú Vân Tiêu Bạch Diều Hâu Linh Anh. Huyền Thanh xem mọi người lại là khó hiểu, đành phải giải thích nói, tại Thiên Huyền Đại Lục, không giống tại Thần Vũ Đại Lục, cái gì ma thú, thánh thú, chỗ đó gọi là yêu thú, linh thú. Mà Linh Anh chính là linh thú nguyên lực tinh hồn chỗ cất giữ địa phương, cùng chúng ta tu sĩ nguyên anh không sai biệt lắm. Nhưng là vậy bình thường linh thú đều là nếu so với cùng một đẳng cấp tu sĩ lợi hại gấp 2-3 lần. Bởi vì Diêu Tử Nỗ hạch tâm chính là linh thú Vân Tiêu Bạch Diều Hâu Linh Anh, cho nên cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại sơ không kịp đề phòng phía dưới, nguyên anh kỳ tu sĩ đều là yếu tiêu. Vong. Nếu như mấy trăm bả Diêu Tử Nỗ cùng phát mà nói, chỉ sợ hóa thần kỳ tu sĩ đều là không cách nào ngăn cản. Huyền Thanh vừa nói như vậy, mấy người rốt cục lý giải. Bất quá Diệp Thiên còn là có một cái nghi vấn. Vậy có phải hay không có thể nói như vậy, Linh Anh kỳ thật chính là tương đương với chúng ta Thần Vũ Đại Lục ma thú ma tinh. Diệp Thiên như vậy lý giải. Không riêng gì Diệp Thiên, mà ngay cả Thiên Tâm lão tổ cùng vài tên võ giả cũng cho rằng như thế. Cũng có thể nói như vậy. Huyền Thanh nói. Muốn như vậy bối chính là nghi ngờ. Đã Linh Anh cùng chúng ta ma thú ma tinh là giống nhau, như vậy Diêu Tử Nỗ tiểu ứng cai thị duy nhất đồ dùng. Một khi Linh Anh trung băng xương chi lực toàn bộ dùng hết rồi, Diêu Tử Nỗ tiểu mất đi lực công kích. Hơn nữa, một khỏa ma tinh, dù là không cần, bung dài thời gian, ma tinh trung ẩn chứa lực lượng cũng là hội chính mình tán đi. Diệp Thiên trầm tư sau, khó hiểu nói. Đây là lão phu vì cái gì nói, Linh Anh có thể nói là cùng ma tinh đồng dạng gì đó, nhưng là kỳ thật Linh Anh cùng ma tinh còn là có khác biệt rất lớn. Thần Vũ Đại Lục ma thú, chúng nó tinh hồn là cùng ma tinh tách ra. Nhưng là Thiên Huyền Đại Lục linh thú, chúng nó tinh hồn lại là cùng Linh Anh dung hợp cùng một chỗ, có của mình đặc biệt đặc tính. Giống như là nó thứ hai sinh mạng thể đồng dạng, chỉ cần cho chúng nó gửi thân không gian, coi như là thân thể của bọn nó bị hủy, chúng nó như cũng là có thể chứa hàng. Mà Diêu Tử Nô đúng là thay thế chúng nó nguyên lai thân thể, đã trở thành chúng nó linh anh gửi thân chỗ. Bởi vì linh anh có thể chính mình hấp thu thiên địa băng tuyết chi lực, cho nên chỉ cần Diêu Tử Nô chung linh anh không phá, tinh hồn không tiêu tan, tựu là có thể liên tục không nở dê. NG hấp thu thiên địa băng xương chi lực đến bổ sung. Cho nên một bả diêu tử nỗ là thập phần chân quý, so với một thanh phi kiếm không biết yếu chân quý gấp bao nhiêu lần. Huyền Thanh giải thích nói. Huyền Thanh vừa nói như vậy, tất cả mọi người là trầm mặc. Có thể nói, Huyền Thanh theo lời, bọn họ đều là có điểm vượt qua bọn họ nhận thức trong phạm vi. Dựa theo Huyền Thanh theo lời, thế linh thú, chỉ sợ cùng người đã là không sai biệt lắm. Diệp Thiên suy tư sau một lát nói, tiền bối, nếu như chúng ta Thần Vũ Đại Lục võ giả, được đến những này diêu tử nô võ trang lên, có phải là có thể ngăn cản Thiên Huyền Tông sầm lấn rồi? Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đi băng xương cực địa lấy được diêu tử nô sao? Huyền Thanh cũng không quá mức kinh ngạc, mà là lắc đầu nói, băng xương cực địa quá mức nguy hiểm, đi vào trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh. Trong đó vài chỗ căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được đến. Sư phụ, tại Lâm Nhi trong nội tâm, sư phụ chính là lợi hại nhất. Thế băng xương cực địa cho dù tại nguy hiểm, sư phụ còn không phải như vậy không quan tâm. Diệp Lâm Nhi xem Diệp Thiên ý tứ là muốn tiến cái kia gọi là băng xương cực địa địa phương khứ thủ diêu tử nỗ, vội vàng tiểu là muốn cho Huyền Thanh hỗ trợ. Sư phụ, ngươi xem à, Diệp Thiên ca ca bọn họ không biết băng xương cực địa ở nơi nào, ngươi tiểu dẫn bọn hắn đi xem đi lại có cái gì. Chương 271, thu thập tàn cuộc. Diệp Thiên cảm kích hướng Diệp Lâm Nhi nhìn thoáng qua. Diệp Lâm Nhi đối với Diệp Thiên nghịch ngợm thẻ lưỡi. Nó thiên chân vô tả đáng yêu bộ dạng xem Diệp Thiên tâm thần chấn động. Trong nội tâm âm thầm nghĩ, cái này Lâm Nhi khi nào thì biến thành đáng yêu như thế. Bất quá đối với Huyền Thanh lão nhân này năng lực, Diệp Thiên cũng là biết rõ, chỉ có thể dùng sâu không thể lường để hình dung, nếu là có thể được đến Huyền Thanh trợ giúp, đến thế băng xương cực địa khứ thủ thế diêu tử nỗ, chỉ sợ yếu dễ dàng rất nhiều. Thiên Tâm lão tổ cáo giả, vừa nghe chính là nghe ra đầu mối đầu. Lập tức chính là hướng bên cạnh vài tên võ giả sử nháy mắt. Cái này vài tên võ giả cũng không phải hời hợt hạng người, lập tức hiểu ý, đồng loạt nói, tiền bối, vì Thần Vũ Đại Lục hàng tỷ sinh mệnh suy nghĩ, thỉnh tiền bối rời núi, giúp chúng ta giúp một tay, đến băng xương cực địa lấy diêu tử nỗ. Người nhà đầu kia, có ngươi Diệp Thiên ca ca tiểu đã quên ngươi sư phụ, thật sự là yêu thương của ngươi. Huyền Thanh tại Diệp Lâm Nhi trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút. Diệp Lâm Nhi thẻ lưỡi, vẻ mặt thành thật nói, nơi nào có, ta đây chính là vì sư phụ ngươi nghĩ à, sư phụ ngươi xem a, nếu như lấy diêu tử nỗ mà nói, như vậy đối khắp cả Thần Vũ Đại Lục đều cũng có trước trợ giúp lớn lao, đến lúc đó sư phụ ngươi không có thể bị Thần Vũ Đại Lục mọi người nhớ kỹ, danh rủ xuống thiên cổ sao? Ha ha, hiển nhiên Huyền Thanh cũng đúng bộ này thập phần hưởng thụ, còn là đồ nhi ta có thể nói. Sau đó tắc là đối với Thiên Tâm lão tổ mấy người này phất phất tay, dù sao lão phu cũng là Thần Vũ Đại Lục người, có thể vì Thần Vũ Đại Lục làm điểm công hiến, lão phu đương nhiên sẽ không chối từ. Băng xương cực địa lão phu có thể mang bọn người đi, nhưng có phải là hiện tại, bây giờ còn không phải tốt nhất thời cơ. Huyền Thanh lão nhân, ngươi đừng khoe khoang, có chuyện tiểu nói thẳng là được, làm gì như thế cố lộng huyền hư. Diệp Thiên bị Huyền Thanh ra sức khước từ như vậy khó chịu, trực tiếp không khách khí nói. Nghe Thiên Tâm lão tổ vài tên võ giả đó là một cái run như cầy sấy a, coi như là mượn một cái lá gan cho bọn hắn, bọn họ cũng là không dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với Huyền Thanh. Bất quá, Diệp Thiên cùng Huyền Thanh hai người quan hệ vô cùng tốt, lại có Diệp Lâm Nhi cô nàng này, như vậy gọi đương nhiên là không có vấn đề. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi, Huyền Thanh mắng một câu, giải thích nói, Diêu Tử Nâu nguyên lực hạch tâm là linh thú Vân Tiêu Bạch Diều Hâu linh anh, mà Vân Tiêu Bạch Diều Hâu lại là băng thuộc tính linh thú, cho nên đem đặt ở băng xương cực địa bên trong là lại cực kỳ phù hợp. Trải qua thời gian lâu như vậy, cái này Diêu Tử Nỗ uy lực chỉ sợ xa so với lúc trước yếu lợi hại không ít, dù sao lúc này đây Thiên Huyền Tông tổn thất thảm trọng, tiếp theo đến còn có đoạn thời gian chờ bọn hắn xâm lấn, giờ nữa lấy Diêu Tử Nỗ mới là tốt nhất thời cơ. Huyền Thanh hết thảy đều là cũng đã tính toán tốt lắm, đã tính trước mọi việc, chí châu nắm. Mọi người vừa nghe đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Huyền Thanh hết thảy đều là cũng đã nghĩ kỹ. Đã lần này Thiên Huyền Tông xâm lấn chuyện tình cũng đã cáo một giai đoạn, một đoạn, chúng ta đây tiểu xin được cáo lui trước, dù sao lần này Thiên Huyền Tông đối Thần Vũ Đại Lục võ giả thương tổn thật sự là quá lớn. Còn có thật nhiều chuyện tình cần muốn chúng ta đi xử lý. Thiên Tâm lão tổ xem hết thệ cũng đã xong, dẫn theo còn lại vài tên võ giả chính là muốn cáo tử. Cảm ơn tiền bối chỉ đạo, đảng Thiên Tâm đem đầu tay trên chuyện tình xử lý xong, tiểu dẫn theo võ giả liên minh đi tìm Vô Thượng Vũ giả liên minh. Thiên Tâm lão tổ chạy lần nữa hướng Huyền Thanh bái tạ nói, đồng thời đối với Diệp Thiên nói, tiểu tử, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi. Từ nay về sau chống cự Thiên Huyền Tông truyền nhân gánh nặng tiểu giao cho ngươi. Nói xong, chính là dẫn theo vài tên võ giả rời đi, dần dần biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Mấy người vừa đi, kế tiếp cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên. Diệp Lâm Nhi cùng với Huyền Thanh còn có bị nhốt tại số ngưỡng trong không gian như kẻ điên vậy hoang trúc. Huyền Thanh lão nhân, ngươi xem, cái này Thiên Huyền Tông giá hỏa xử lý như thế nào? Diệp Thiên xem cách đó không xa hoang trúc còn tại nguyên chỗ không ngừng cơ tay, chạm như chó điên vậy, hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải nói vì tiểu tử này cho dù là muốn tánh mạng đều sẽ không tiếc. Như thế nào hiện tại không cho lão thổ thả hắn a? Huyền Thanh khỏe mắt mang theo một tia trêu tức tiểu dung, nói móc chứ Diệp Thiên. Xấu Diệp Thiên ca ca, ai bảo ngươi chiếm Lâm Nhi tiện nghi? Lâm Nhi lần này chính là không giúp ngươi. Diệp Lâm Nhi nghe được sư phụ tại trêu tức của nàng Diệp Thiên ca ca, che miệng, nhìn xem Diệp Thiên, vụng trộm vui sướng. Cái này Diệp Thiên gãi gãi đầu, không biết nói cái gì, hướng Diệp Lâm Nhi nhìn lại muốn cầu cứu, xem xét Diệp Lâm Nhi vậy mà ở đằng kia che miệng cười trộm trước, trong nội tâm cái kia khí, dùng ánh mắt uy hiếp hung hăng hướng Diệp Lâm Nhi trừng mắt liếc, chủ quan là, cô gái nhỏ, ngươi hiện tại không cần phải nhìn có chút hạ hê, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Dọa Diệp Lâm Nhi đỏ mặt lên, rụt rụt đầu, hiển nhiên Diệp Lâm Nhi đem Diệp Thiên thu thập lý giải thành ý tứ gì khác. Tiểu tử, ngươi đã cũng muốn hỏi đã được đến đáp án, như vậy hắn cũng tiểu không cần phải sống ở cái thế giới này. Cũng không thấy Huyền Thanh có cái gì động tác, vừa dứt lời, cách đó không xa Hoang Trúc chính là trực tiếp biến mất, như là cho tới bây giờ nếu không có người này đồng dạng. Xem Diệp Thiên đó là một cái trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ cái cằm đều là mất. Khi hắn trước khi hôn mê, hắn nhưng vẫn là nhớ rõ, Hoang Trúc chính là không ai bị nổi a, liền lĩnh ngộ năng lực mới mình cũng bị đánh bại. Thậm chí ngay cả Huyền Thanh một chiêu đều là đến không được. Lâm Nhi, Huyền Thanh lão nhân vừa rồi một chiêu kia gọi là gì, như thế nào lợi hại như vậy, Hoang Trúc trực tiếp chính là biến mất. Diệp Thiên vừa rồi rút lui Diệp Lâm Nhi không chú ý, chính là đem Diệp Lâm Nhi bàn tay nhỏ bé cho cầm, VAV, bất quá chứng kiến Huyền Thanh một chiêu chính là đem Hoang Trúc hủy, khiếp sợ không thôi a. Chiêu này gọi là hư toái không? Chính là đem sáng tạo ra số nguồn không gian trực tiếp hủy diệt. Chỉ cần thân hãm tại số nguồn trong không gian người không có chống cự ở hư toái không gian lực lượng, chính là sẽ cùng số nguồn không gian cùng một chỗ biến mất tại cái vũ trụ này bên trong. Diệp Lâm Nhi đem thân thể có chút dựa vào Diệp Thiên, tùy ý Diệp Thiên nắm của nàng bàn tay nhỏ bé, trong nội tâm ngọt ngào không thôi. Trong lòng của nàng, bất luận ở nơi nào, làm chuyện gì, chỉ cần có thể tại nàng Diệp Thiên ca ca bên cạnh, nàng chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Tiểu tử, hiện tại Thiên Huyền Tông chuyện tình cũng đã qua một đoạn thời gian, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Không có. Huyền Thanh một chiêu đem Hoang Trúc diệt sau, hỏi. Diệp Lâm Nhi dù sao ra mặt mỏng, vừa nhìn thấy sư phụ nhìn tới, vội vàng đem ly khai Diệp Thiên bả vai, bất quá bị Diệp Thiên cầm bàn tay nhỏ bé lại là trở tay nắm thật chặt Diệp Thiên tay. Diệp Thiên thâm tình hướng Diệp Lâm Nhi nhìn thoáng qua, đắc, không có gì tính toán, chuẩn bị kế tiếp mấy ngày này, hảo hảo cùng Lâm Nhi, đến Thần Vũ Đại Lục tất cả cái địa phương đi xem. Dù sao cùng Lâm Nhi đã lâu không có ở cùng một chỗ. Diệp Thiên ca ca Diệp Lâm Nhi cũng là thâm tình nóng nhìn Diệp Thiên liếc, lúc này, trong mắt của nàng, chỉ có của nàng Diệp Thiên ca ca. Trong mắt của nàng đã không có những thứ khác bất luận kẻ nào, cho dù là sư phụ của nàng. Nhẹ nhàng tựa ở Diệp Thiên trên người, Diệp Thiên ca ca, Lâm Nhi cảm giác giờ khắc này Lâm Nhi chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Khái khái Huyền Thanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem đắm chìm trong hạnh phúc hai người ngắn ngủi mang vào trong hiện thực. Tiểu tử, Thiên Huyền Tông một ngày chưa trừ diệt, Thần Vũ Đại Lục một ngày sẽ không được an bình. Tuy nhiên lần này tạm thời đem Thiên Huyền Tông đánh lùi, nhưng là kế tiếp Thiên Huyền Tông công kích khẳng định đem càng thêm mãnh liệt. Gốc cây dây cũng không thể nối. Hơn nữa ngươi hiện tại cảnh giới còn không qua ổn định. Cảnh giới còn cần vững chắc, nếu không tu vi không tiến mà lùi. Từ nay về sau đối kháng Thiên Huyền Tông trách nhiệm càng là đã rơi vào trên người của ngươi, dù ngươi tu vi hiện tại còn xa xa không đủ. Huyền Thanh theo lời, Diệp Thiên làm sao không biết, nhưng là hắn cảm giác, hắn quá mức thua thiệt Diệp Lâm Nhi. Cho nên lý trí trên tuy nhiên biết rất rõ ràng Huyền Thanh trô nói đúng, nhưng là trên tình cảm mặt Diệp Thiên lại không muốn đi tiếp nhận. Tiểu tại Diệp Thiên thế khó xử thời khắc, Diệp Lâm Nhi nhẹ nhàng rời đi Diệp Thiên bả vai. Diệp Thiên ca ca, Lâm Nhi biết rõ, ngươi là không nguyện ý làm cho Lâm Nhi thương tâm. Bất quá Diệp Thiên ca ca ngươi yên tâm. Lâm Nhi không có việc gì. Nhiều năm như vậy cũng chờ, Lâm Nhi không quan tâm đợi lát nữa vài năm, chỉ cần Diệp Thiên ca ca trong lòng có Lâm Nhi đã là thỏa mãn. Hơn nữa Lâm Nhi hy vọng, Lâm Nhi chỗ yêu người, là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, là cứu vớt Thần Vũ Đại Lục cái kia đại anh hùng. Mà không phải một cái chỉ biết là nhi nữ tình trường hơn chuyện loại. Tuy nhiên Lâm Nhi cũng là muốn cùng Diệp Thiên ca ca sớm một chút cùng một chỗ, nhưng là hiện tại không thích hợp. Hơn nữa Lâm Nhi cũng có được chuyện của mình muốn làm, Lâm Nhi yếu cố gắng tu luyện, không thể nhường Diệp Thiên ca ca đem Lâm Nhi vứt thái hậu. Nếu không ngày nào đó Diệp Thiên ca ca cần Lâm Nhi hỗ trợ thời điểm, Lâm Nhi sẽ không thể rút. Diệp Lâm Nhi giọng nói tuy nhẹ, nhưng là cực kỳ kiên định, đồng thời mang theo một tia nhu tình. Diệp Thiên biết rõ, Diệp Lâm Nhi hết thệ cũng là vì hắn suy nghĩ. Nghĩ nghĩ cũng đúng, coi như mình trên tình cảm nghĩ như vậy, nhưng là mình lại là không cách nào làm như vậy, nếu như thật sự làm chỉ sợ sẽ hối hận suốt đời. Lâm Nhi, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, của ngươi Diệp Thiên ca ca sẽ trở thành cứu vớt Thần Vũ Đại Lục anh hùng. Đến lúc đó, cước đạp thất thải tường vân, thần long kéo xe, phượng hoàng bạn nhảy. Phong cảnh tượng quang lấy ngươi con gái đã xuất giá. Diệp Thiên hào khí ngất trời, tin tưởng mười phần. Tại thời khắc này, hắn chân đạp đại địa, như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân vậy. Thiên đô là bị hắn đỉnh lên. Xem bên cạnh Diệp Lâm Nhi trong mắt dị sắc liên tục. "Hảo, hảo, tiểu tử, ta chỉ biết ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm." Lão phu tin tưởng, ngày đó cũng đã không xa. Huyền Thanh đối Diệp Thiên cũng là tràn đầy tin tưởng. Bản tới nơi này là nước biết Thanh Sơn, một mảnh tuyệt mỹ đồi núi. Nhưng là hiện tại, lại là huyết rơi vãi đại địa, thịt nát khắp nơi trên đất, như a tỷ địa ngục vậy, làm cho người ta nhìn thoáng qua đều là sinh nôn. Nơi này chết đi sinh linh quá nhiều, hơn nữa đều là một ít người tu luyện hồn phách, những này hồn phách tràn đầy oán khí, rất khó tán đi. Nếu như là người thường trải qua nơi này, bị những này oan hồn trên thân, chính là biến thành cái sắc không hồn đồng dạng gì đó. Cho nên nơi này nhất định phải xử lý một phen. Huyền Thanh thi triển trước lớn, pháp lực long trời lở đất. Diệp Thiên cùng Diệp Lâm Nhi căn bản chính là không xen tay vào được. Không đến một lát thời gian, nơi này chính là rực rỡ hẳn lên, cả đại địa thổ tầng đều là bị lật ra một lần. Chương 272, thiên địa nhân một thể. Thanh sơn, nước biếc, dòng suối nhỏ, phong cảnh như vẽ, mỹ nhân bạn nhảy, người tự say. Đem thế tranh đấu lưu lại chiến trường xử lý xong qua đi. Huyền Thanh, Diệp Thiên cùng với Diệp Lâm Nhi đi tới một cái vô danh tiểu sơn cốc chung. Tiểu sơn cốc bốn phía vây quanh trước thanh sơn, một cái nhẹ nhàng dòng suối nhỏ theo vài tòa núi nhỏ trọng điệp chỗ chảy ra. Con cá trong nước nhảy lên, chim chóc giống chung kêu to. Dòng suối nhỏ bên cạnh có một khối cự đại hà thạch. Hà thạch bằng phẳng, bằng phẳng hà trên đá mọc lên một đống canh hỏa. Canh hỏa phía trên là ba đường to mọng cá sông. Một lao giả, một thanh niên chính ngồi xếp bằng tại canh hỏa trước dựa vào cá sông. Cách đó không xa, một thân tài hiểu điệu, dung mạo tú lệ nữ tử ở đằng kia nhẹ nhàng nhảy múa. Như trong gió hồ điệp, như mưa sau tinh linh, xinh đẹp đáng yêu tụ tập tại một thân. Lão giả trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn xem nữ tử trong mắt tràn đầy tự ái. Bên cạnh nhìn lên, vẫn không quên bên cạnh cầm trong tay hai cái to mọng cá sông chuyển động. Cá sông ngoài ra đã bị nướng thành một mảnh vàng óng ánh, từng cổ mùi thơm chính không ngừng ra bên ngoài tản ra. Tên thanh niên kia, ánh mắt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy ái mộ, nhìn xem nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, đã sớm là đem cá nướng vong không còn một mảnh. Thẳng đến từ nơi này con cá trên phát ra một hồi khó nghe khét lẹt mùi thời điểm, thanh niên mới là kịp phản ứng. Huyền Thanh lão nhân, của ta cá đều nướng hổ, làm sao ngươi không nhắc nhở ta thoáng cái a? Đây chính là của ta bữa tối. Thanh niên đúng là Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn trong tay mình cái này con cá đã là biến thành một mảnh đen kịt, phát ra trước trận trận khét lẹt hương vị, hơn nữa còn có từng sợi khói xanh hướng lên phiêu khởi, mà Huyền Thanh tả hữu hai cánh tay trên, hai cái nướng vàng rực cá nướng, làm cho người ta nhìn xem chính là thực vật tăng nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn có lý phản nàn nâng lão phu đến đây? Ai bảo ngươi xem đồ nhi ta khiêu vũ xem quá mức mê mẩn, đói một bữa, đáng đời. Huyền Thanh tâm tình thập phần cao hứng. Sư phụ, sự tình gì cho ngươi cao hứng như vậy a? Diệp Lâm Nhi đình chỉ vũ động, hướng bên này đi tới, tò mò hỏi, có phải là Diệp Thiên ca ca lại làm cái gì quýnh sự, cho nên sư phụ ngươi mới cao hứng như thế à? Nào có, ta nào có cái gì quýnh sự. Xem Diệp Lâm Nhi đến đây, Diệp Thiên cầm trong tay nướng khét lẹt cá sông ủng hộ hay phản đối sau nặng nề quăng ra nói, là ngươi sư phụ hắn vừa rồi ngủ ở chỗ này gặp, làm một giấc mộng, cảm thấy buồn cười, cho nên tiểu ha ha phá lên cười. Diệp Thiên mở to mắt nói lời bịa đặt, một chút cũng không có nhìn ra hắn có cái gì không có ý tứ bộ dạng. Thật sự là thế này phải không? Diệp Lâm Nhi nhìn xem Diệp Thiên, một bộ không tin bộ dạng nói, thật sự, thật là như vậy. Diệp Thiên vội vàng gật đầu, hơn nữa không ngừng hướng Huyền Thanh sai sử suy nghĩ sắc, nếu chính mình vừa rồi thế quýnh dạng thật sự bị Diệp Lâm Nhi biết rằng, nàng không phải yếu cười đến rụng răng mới là lạ. Huyền Thanh hướng Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Diệp Thiên trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Nào biết đâu rằng, Huyền Thanh lại là đem sự tình vừa rồi một năm một mười nói ra. Vui mừng Diệp Lâm Nhi cười chính là trang điểm xinh đẹp, vui vẻ không thôi, thật lâu hướng Diệp Thiên bước một cái mị nhãn. Diệp Thiên ca ca, ngươi thực sắc. Diệp Thiên không nói gì, hắn có thể thề với trời, hắn một chút cũng không sắc, nếu không hắn làm sao có thể ngược lại bây giờ còn là xử nam. Chỉ có điều đại bộ phận hắn đều cũng có sắc tâm đừng tốt sắc đảm. Về sau lại là nướng mấy cái to mọng sông lươn cá, ba người mới là ăn no. Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian qua nhanh chóng. Sắc trời cũng đã dần dần thầm xuống tới, trên bầu trời treo lên một vòng minh nguyệt. Xa xa trên đỉnh núi, một con độc lang thân ảnh đổi chiều dưới ánh trăng. Ngao một đạo sói chu thanh âm theo trong núi truyền ra. Nói chuyện tiếng Trung, Diệp Thiên đem chính mình gần nhất tình huống nói cho hai người. Đương nhiên là có một ít quá mức mạo hiểm địa phương, sợ hãi Diệp Lâm Nhi lo lắng, chính là tình lượng, bất quá như cũng là chạy không thoát lão Lạt Huyền Thanh. Bất quá tại Diệp Lâm Nhi lần nữa truy vấn phía dưới, Diệp Thiên đành phải đem chính mình tại Thiên Huyền Tông cứ điểm trong lồng giam chỗ thụ một ít khổ sở nói ra. Nghe Diệp Lâm Nhi con mắt đều là đỏ, tú lệ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, oán hận thẳng cắn răng. Phòng chừng nếu còn có Thiên Huyền Tông truyền nhân, nàng phòng chừng đều là yếu đưa bọn họ cắt thành vụn thịt. Diệp Lâm Nhi bộ dạng, làm cho Diệp Thiên thật sâu rất biết câu nói kia. Nữ nhân không thể dẫn đến. Tiểu tử, lần này Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn chuyện tình cũng đã cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Huyền Thanh cả đêm rất ít nói chuyện, đều là nghe Diệp Thiên cùng với Diệp Lâm Nhi giảng, lúc này lại là mở miệng hỏi. Lão nhân, ngươi cũng không phải không biết ta, ta không có gì chí lớn hướng, đi một bước tính một bước, nơi đó có tính toán gì không? Diệp Thiên tự giễu cười, hướng Diệp Lâm Nhi nhìn một cái, nếu như nói bước tiếp theo lớn nhất tính toán, thì phải là đem Lâm Nhi cưới vào môn làm vợ, lưu lạc thiên ai, làm một đôi tiêu giao vợ chồng. Diệp Lâm Nhi mặt đỏ lên, tại Diệp Thiên trên người nhẹ nhàng đánh một cái, lạc lạc nói, ai muốn làm vợ của ngươi? Nói xong, tranh thủ thời gian lại là không có ý tứ cúi đầu xuống. Lão phu chỉ biết ngươi tiểu tử này chính là như vậy, đi một bước là một bước. Bất quá dùng không được bao lâu Thiên Huyền Tông truyền nhân phòng trừng lại là nếu lần xâm phạm Thần Vũ đại lục, tiểu tử trên người của ngươi trọng trách còn rất nặng a. Huyền Thanh thành khẩn khuyên nhủ, tiểu tử ta cũng vậy muốn vì Thần Vũ đại lục ra một phần lực a, chính là, làm gì được, Thiên Huyền Tông truyền nhân quá mức lợi hại, nhất là lần này kiến thức đến thủ đoạn của bọn hắn sau, càng là biết rõ, võ giả chúng ta cùng bọn họ tu sĩ căn bản sẽ không là cùng một đẳng cấp người. Ai, cố tình giết tặc lại là vô lực xoay chuyển trời đất ta. Trừ phi Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ lực bất tòng tâm. Tiểu tử, ngươi có thể a, có tiến bộ nhiều. Nguyên lai tha lớn như vậy một chỗ ngoặc tử ngươi là có cầu ở lão phu a. Huyền Thanh đối Diệp Thiên tính cách thập phần hiểu rõ, Diệp Thiên quấn đến bây giờ hắn như thế nào không biết a. Lão nhân, lời nói cũng không thể nói như vậy, không phải tiểu tử ta muốn cầu ngươi, chỉ là vì Thần Vũ đại lục hàng tỷ sinh linh suy nghĩ. Ta cũng vậy không với ngươi vòng vo, trực tiếp nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Lần này cùng Thiên Huyền Tông truyền nhân chiến đấu, rốt cục lĩnh ngộ đến võ giả cùng tu sĩ trong lúc đó chênh lệch sao mà to lớn. Coi như là Thiên Huyền Tông cấp thấp nhất đệ tử trúc cơ kỳ đệ tử cũng là có thể cùng Thần Vũ Đại Lục lợi hại nhất thiên cấp võ giả chống lại. Diệp Thiên đưa hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi nói ra, lão nhân, ngươi không phải lợi hại sao? Cho nên ta nghĩ đi theo ngươi học tập tu tiên phương pháp, đề cao tự thân sức chiến đấu. Diệp Lâm Nhi vừa nghe của nàng Diệp Thiên ca ca cùng với nàng cùng một chỗ tại Huyền Thanh môn hạ học tập tu tiên phương pháp, hưng phấn không thôi. Cái này ý nghĩa nàng từ nay về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy của nàng Diệp Thiên ca ca. Sư phụ, ngươi xem, ngươi hãy thu Diệp Thiên ca ca là đồ a. Huyền Thanh không để ý đến Diệp Lâm Nhi, tại hai người chờ mong trong ánh mắt trầm tư một lát. Sau đó lại là lắc đầu nói, tiểu tử, không phải ta không nguyện ý thu ngươi vi đồ, mà là ngươi không thích hợp tu tiên. Hơn nữa ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cũng không phải tất cả võ giả cũng không bằng người tu tiên, tỉ như ngươi, ngươi không phải là đem Thiên Huyền Tông truyền nhân có thể giết chết sao? Lão nhân, ta không giống với. Diệp Thiên phủ nhận nói, còn có, ta làm sao lại không thích hợp tu tiên rồi? Làm sao ngươi tiểu không giống với lúc trước, có lẽ ngươi có bí mật của mình, tiểu cho là mình không là võ giả, nhưng là lão phu muốn nói cho ngươi, ngươi là quả thật võ giả, vạn pháp quy nhất, kỳ thật thiên địa vũ trụ trong lúc đó, pháp đều là giống nhau, chỉ là chúng ta đều tự đi được lộ không giống với. Có đi là võ giả đường, có đi được là tu tiên đường, còn có đi chính là một ít ngay cả chúng ta cũng không biết đường. Huyền Thanh giải thích nói, hơn nữa cho dù ngươi lúc này tu tiên, nhưng là tu tiên một đường so với tu võ giả yếu càng thêm gian khổ và phần. Ngươi có thể ở Thiên Huyền Tông truyền nhân lần nữa xâm lấn Thần Vũ Đại Lục giờ tu luyện tới một cái dạng gì cảnh giới? Huyền Thanh những lời này, lập tức chính là điểm tỉnh Diệp Thiên. Diệp Thiên như thể hồ còn đính, hiểu ra, biết mình quá mức chấp nhất. Hơn nữa ngươi hiện tại lại là tiến vào đến một cái cảnh giới mới, tại võ giả bên trong cũng đã siêu việt tiên cấp, đạt đến Thần Vũ Đại Lục trung võ giả cảnh giới cao nhất vô thượng vũ giả cấp bậc. Cho nên khi hạ ngươi hẳn là đem tự thân cảnh giới trước vững chắc ở, lại tìm kiếm mới đột phá. Huyền Thanh tiếp tục nói, càng quan trọng hơn chính là của ngươi thế hạng năng lực mới, chỉ cần ngươi có thể thuần thục nắm giữ ngươi cái này năng lực mới, tựu có thể bảo vệ có thể dựng ở thế bất bại. Năng lực mới? Diệp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn hưng phấn, không phải hết sức chắc chắn, mà ngay cả Diệp Lâm Nhi cũng là nghiêng thân thể nghe. Đúng vậy, năng lực mới chính là khống chế trong thiên địa tự nhiên chi lực loại năng lực này, chỉ cần ngươi có thể thuần thục khống chế, từ nay về sau là có thể ở vào thế bất bại. Loại người như ngươi năng lực mới, tại chúng ta người tu tiên chính giữa, chỉ có tu luyện đến thiên địa nhân trí cao cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ. Huyền Thanh có điểm hâm mộ nói, hiển nhiên hắn cũng là không có loại năng lực này. Huyền Thanh lão nhân, ngươi là nói, ta đây loại năng lực mới, khống chế thiên địa tự nhiên chi lực năng lực cũng không phải bởi vì ta đạt đến cảnh giới mới sinh ra sao, mà là ta đặc biệt sao? Diệp Thiên vốn đang vẫn cho là bởi vì chính mình dung hợp Tiêu Diêu tiên sinh chân khí sau, đạt tới cảnh giới mới có loại năng lực này, hiện tại vừa nghe Huyền Thanh ý tứ, giống như không phải. Nếu vô thượng vũ giả là có thể khống chế trong thiên địa tự nhiên chi lực, thế bằng Thần Vũ Đại Lục hiện tại có vô thượng vũ giả liên minh, thì sao Thiên Huyền Tông trực tiếp giết Thiên Huyền trên đại lục đi đều là khoảng trường dư. Chúng ta tu sĩ tu luyện, theo đê cấp đến cao cấp phân biệt là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hư cảnh, cùng với cao nhất cảnh giới thiên địa nhân. Phía trước sẽ không giảng, ngươi cũng biết. Hư cảnh năng lực đó là có thể đủ rồi tại trong thiên địa mở ra một cái sống ngủng không gian, tuy nhiên lợi hại, nhưng là dù sao vẫn là muốn dùng tự thân lực lượng, tự thân năng lượng luôn luôn khô kiệt một khắc đó. Nhưng là đạt đến cao nhất cảnh giới thiên địa nhân cảnh giới, tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống này. TH. Thiên địa nhân danh như ý nghĩa, chính là thiên địa cùng người tan ra hợp làm một thể. Tuy hai mà một, thiên địa lực lượng làm người sử dụng, liên tục không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Như lão phu đoán sai không sai, ngươi đã là lĩnh ngộ đến thiên địa nhân một thể cảnh giới, có thể tự do khống chế trong thiên địa lực lượng cho mình dùng. Huyền Thanh không sợ phiền Vi Diệp Thiên giảng giải trước. Chương 273, một kiếm đoạn dòng suối. Điều này sao có thể? Ta vừa rồi không có tu luyện qua tu tiên phương pháp, làm sao có thể lĩnh ngộ thiên địa nhân cảnh giới? Tuy nhiên Diệp Thiên biết rất rõ ràng mình có thể đủ rồi khống chế trong thiên địa lực lượng, nhưng là đối với Huyền Thanh đã nói, hắn đạt đến người tu tiên cảnh giới cao nhất, thiên địa nhân một thể cảnh giới lại là có chút không thể tin được. Cho nên lão phu nói ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình sao? Vạn pháp quy nhất, chỉ là đều tự đi đường nhỏ bất đồng mà thôi. Ngươi có thể lĩnh ngộ đến thiên địa nhân một thể cảnh giới, nói rõ sâu xa bên trong đều có thiên ý như lão phu, tha thiết ước mơ tiểu là nghĩ muốn đạt tới loại đó cảnh giới, nhưng lại là vẫn luôn là không có. Bất quá lần này nắm tiểu tử phúc của ngươi, đã tin tưởng không được bao lâu, hẳn là đó là có thể đủ rồi lĩnh ngộ đến thiên địa nhân một thể cảnh giới. Huyền Thanh cũng là có điểm hưng phấn nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi là lợi hại nhất, Lâm Nhi cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Lâm Nhi chứng kiến lòng của mình yêu chi người đạt đến cao như thế cảnh giới, thật tình cảm thấy cao hứng. Đồng thời âm thầm quyết định tuyệt tâm, mình nhất định yếu cố gắng tu luyện, không thể trở thành Diệp Thiên ca ca con chồng trước. Vốn đang cười cười nói nói chẳng cảnh, lại là đột nhiên biến thành yên tĩnh trở lại. Ba người tất cả có tâm tư, đều đang suy tư đều tự vấn đề. Sáng sớm, một tia dương quang xuyên thấu qua tầng tầng vũ khí chiếu xuất tại Diệp Thiên trên mặt, Diệp Thiên một cái xoay người, chính là đứng thẳng lên. Tối hôm qua, ba người cho tới đêm khuya, cuối cùng đều là bên cạnh dòng suối nhỏ bằng phẳng hà trên đá thiết đi. Ba người đều là tu vi cao tuyệt hạng người, cũng không sợ cái này tiểu sơn cốc chúng sẽ xuất hiện cái gì dã thú các loại gì đó. Bất quá Diệp Thiên mọi nơi nhìn lại, cũng chỉ có hắn một người. Huyền Thanh cùng với Diệp Lâm Nhi thân ảnh đã sớm là không thấy. đống kia tối hôm qua nổi lên canh hỏa tại ở mức trong không khí, đã sớm là hấp hối. Lâm Nhi, Huyền Thanh lão nhân, các ngươi ở nơi nào? Tuy nhiên trong nội tâm đã biết đáp án, nhưng là Diệp Thiên còn là thả hết hầu lớn tiếng quát. Trả lời Diệp Thiên chính là trống rỗng hồi âm. Diệp Thiên biết rõ, Huyền Thanh lão nhân cùng Lâm Nhi hai người nhất định là rời đi. Quả nhiên, sau một lát, hắn tại bằng phẳng hà trên đá thấy được vài đi điều khắc ra tới chữ. Đầu tiên là Diệp Lâm Nhi viết: Diệp Thiên ca ca, Lâm Nhi cùng sư phó đi trở về. Hiện tại Diệp Thiên ca ca tu vi cao, Lâm Nhi phải đi về hảo hảo tu luyện, Lâm Nhi không phải trở thành Diệp Thiên ca ca con chồng trước. Yêu của ngươi Lâm Nhi. Cái này một nhóm chữ 10 phân rõ tú, xem xét chính là Lâm Nhi chỗ khác. Diệp Thiên chứng kiến cái này hàng chữ tích, chính là nhớ tới Diệp Lâm Nhi tú lệ khuôn mặt, chính cầm một thanh phi kiếm tại đây khắc trước nguyên một đám chữ chữ viết. Tại Diệp Lâm Nhi phía dưới, thì là Huyền Thanh lưu lại mà nói: Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên ngươi đã đạt đến thiên địa nhân một thể cảnh giới, nhưng là cảnh giới vừa chưa ổn định, hơn nữa bởi vì ngươi tích xúc quá yếu, có khả năng cảm thụ phạm vi quá nhỏ, khống chế thiên địa lực lượng không đủ, cho nên tuy nhiên cảnh giới của ngươi cao, nhưng là sức chiến đấu lại là không được. Hảo hảo tu luyện, lão phu tin tưởng ngươi, từ nay về sau tiền đồ sẽ không so với lão phu kém. Tự thể tăng thương hữu lực, hào hùng đại khí, lộ ra Huyền Thanh cá tính. Diệp Thiên biết rõ Huyền Thanh là tại chính mình làm cho hắn cũng cảm nhận được thiên địa nhân một thể cảnh giới. Đều là đi, như vậy kế tiếp ta cũng có thể hảo hảo tu luyện một phen, không thể phụ bọn họ một phen chờ mong. Diệp Thiên nắm chặt lại nắm tay, hướng xa xa nhìn lại, nói thầm: Lâm Nhi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ trở thành một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, sau đó khống chế thần long, tức đạp phượng hoàng đi đón ngươi con gái đã xuất giá. Có sơn, có nước, hoàn cảnh lại là thập phần đẹp đẽ, thanh tịnh. Nơi này cực kỳ thích hợp tu luyện, vì vậy Diệp Thiên đơn giản ở chỗ này tu luyện lên. Lúc này, Thái Dương mới là vừa vặn bay lên, xuyên thấu qua vũ khí chiếu xạ đến Diệp Thiên trên người, nhưng là giữa rừng núi đã là phi thường náo nhiệt, các loại dã thú thanh âm theo trong rừng truyền đến, chúng nó đều là đang bận lục trước chúng nó bữa sáng. Từ dung hợp tiêu diêu tiên sinh chân khí sau, Diệp Thiên quá bận rộn bôn ba. Căn bản chính là không có thời gian tĩnh hạ tâm lai lặng lặng nhận thức cảnh giới của mình, cùng với chính mình mới lĩnh ngộ năng lực. Hiện tại, Thiên Huyền Tông chuyện tình cáo một giai đoạn, một đoạn, lẻ loi một mình tại đây Thanh Vũ Tiểu Sơn cốc trung, hắn có rất nhiều thời gian, vì vậy chính là tĩnh hạ tâm lai, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm thụ được tất cả của mình mới biến hóa. Đầu tiên là vận chuyển chân khí trong cơ thể. Trước kia Diệp Thiên chân khí nếu như dùng một cái sông nhỏ để hình dung, như vậy lúc này chân khí của hắn có thể dùng làm đại giang để hình dung, quần quần đào đào, hùng hồn dư thừa, vận chuyển, thậm chí có thể nghe được quần quần tiếng nước. Toàn thân tràn đầy lực lượng, dùng không kịp vậy. Trăm ngàn đợt sóng cảm thụ được trong thân thể quần quần chân khí dùng không kiệt, Diệp Thiên lập tức chính là dùng trọng khuyết kiếm thi triển ra loại này trong truyền thuyết mới có ngày cấp vũ khí. 1, 2, 3, 29, 30, 31 Diệp Thiên liên tiếp thi triển đến 31 kiếm, kiếm khí tung hành, kiếm quang sắc bén vô cùng. Cái này khối cứng rắn hà trên đá khắp nơi đều là bị gọt gồ ghề. 31 kiếm là Diệp Thiên tại không có dung hợp tiêu diêu tiên sinh chân khí trước cực hạn. Hơn nữa thời điểm đó, hắn thi triển đến 31 kiếm còn cần thiên địa lực lượng chuyển hóa trở thành chân nguyên mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng là hiện tại, 31 kiếm sử xuất sau, toàn thân thoải mái cực kỳ, tựu như cương vừa làm xong một cái khởi động vận động vậy. Trong ý thức liễm, xem xét, trong cơ thể bàng bạc chân khí chỉ là vừa dùng một mở. Hiện tại không cần thiết hao tổn chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, tự động hấp thu trong thiên địa nguyên lực. Vậy mà đang không ngừng khôi phục trước. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đây là cảnh giới này chỗ đặc biệt hiện tượng sao? Không cần đi vận chuyển chân khí trong cơ thể có thể tự động vận chuyển, tuần hoàn không ngừng vòng đi vòng lại, vĩnh không khô kiệt. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể vậy mà tại không có chính mình ý thức khống chế dưới tình huống, vậy mà tự động khôi phục, Diệp Thiên khiếp sợ không thôi, đoán rằng nói: Vô thượng vũ giả, vô vi mà trị. Chân khí trong cơ thể cũng là đồng dạng một cái đạo lý, đạt đến vô thượng vũ giả cấp bậc, chân khí trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển, hấp thu thiên địa nguyên lực đến cường đại chính mình. Đạt đến vô thượng vũ giả cấp bậc sau, cho dù tự thân không tu luyện, tu vi cũng chỉ hội trích tăng không hàng. Liên tiếp bổ ra 31 kiếm sau, thân thể một cái xoay tròn, thứ 32 kiếm lại là bổ ra. Trọng khuyết trên thân kiếm loại ra một đạo kiếm thật lớn mang, khoảng chừng dài 5 thước, hơn nữa theo Diệp Thiên chân khí trong cơ thể không ngừng đưa vào, lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Ta lại yếu nhìn một chút, có thể tăng trưởng đến một cái gì chiều dài. Diệp Thiên toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, trọng khuyết trên thân kiếm đạo đó kiếm quang không ngừng tăng trưởng 6m, 7 thước, 8 thước. Một mực tăng trưởng đến 8 thước mới là đình chỉ tăng trưởng, đây là bởi vì Diệp Thiên chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết nguyên nhân. Xem xuống có thể hay không đem thiên địa lực lượng chuyển hóa làm tự thân chân nguyên, Diệp Thiên một kiếm này cũng không bổ ra, mà là ý niệm chi lực vừa động, quanh thân 1 mét trong phạm vi nguyên lực toàn bộ đều là bị Diệp Thiên cho hít vào thân thể trong, hướng Diệp Thiên chân khí chuyển hóa. Đồng thời, Diệp Thiên đem chuyển hóa thành chân khí không ngừng hướng cô đọng ngày cấp vũ khí trăm ngàn đợt sóng giờ luyện chế vũ khí đoàn trung, chuyển hóa trở thành từng đạo vũ khí đặc biệt lực lượng đưa vào trọng khuyết kiếm trung. Trọng khuyết trên thân kiếm 8 thước trường kiếm mang lần nữa tăng trưởng 9m, 9m1, 9m2, 9m5, 9m6, 9m7, 9m8, 9m9. Diệp Thiên chuẩn xác tính toán trọng khuyết trên thân kiếm kiếm quang, đương trọng khuyết trên thân kiếm kiếm quang đạt đến 9m9 thời điểm, Diệp Thiên cảm giác được, đây đã là trăm ngàn đợt sóng thứ 32 kiếm cực hạn. Mặc dù chân khí trong cơ thể tại thiên địa lực lượng bổ sung hạ khôi phục hơn phân nửa, nhưng là vô luận Diệp Thiên như thế nào đem chân khí đưa vào trong cơ thể vũ khí đoàn trùng, lại cũng vô pháp chuyển hóa trở thành trăm ngàn đợt sóng cần có sức mạnh. Đi ngưng tụ Diệp Thiên chân khí toàn thân lực lượng, một kiếm chính là bổ về phía cách chính mình không xa dòng suối nhỏ. Trong sơn cốc cái này điều dòng suối nhỏ, là sơn cốc chung quanh vài tòa núi nhỏ nước suối chỗ hội tụ mà thành, tuy nhiên không phải rất rộng, chỉ có 5-6 thước tả hữu, nước chảy cũng không phải rất gấp, nhưng lại là có nhất định chiều sâu, bích sâu kín nhan sắc căn bản chính là nhìn không được dòng suối nhỏ cuối cùng. Bất quá khi Diệp Thiên cái này hội tụ toàn thân hắn công lực một kiếm bổ ra, dòng suối nhỏ chặt đứt, nước đình chỉ lưu động. Một đạo cự đại hang sâu xuất hiện ở dòng suối nhỏ chính giữa, đem dòng suối nhỏ một phân thành hai. Lộ ra dòng suối nhỏ cuối cùng màu vàng bùn cát, mà dòng suối nhỏ hai bờ sông bên cạnh trên mặt đất, lại là để lại một đạo thật sâu dấu vết. Đạo này thật sâu vết kiếm tuy nhiên không rộng, nhưng lại thập phần sâu. Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, ta Diệp Thiên hôm nay tại đây vô danh tiểu sơn cốc trùng, một kiếm đem dòng suối nhỏ chém nước, cũng là không uổng chuyến này a. Ngày cấp kỹ năng 100.000 đợt sóng nghe đồn tổng cộng có thể trọng điệp 100 kiếm, có thể bổ ra ngàn đóa bọt nước, xem ra lời ấy không giả. Diệp Thiên đã từng nghe thấy những tu luyện kia đao kỹ võ giả, có thể một kiếm đem một con sông lớn chém nước, sau đó theo đứt gây trốn đi đến hà đối diện đi, đối thế vẫn là chưa tin, nhưng là hôm nay hắn một kiếm đem cái này điều dòng suối nhỏ chém nước, rốt cục tin tưởng. Đồng thời, đối ngày cấp kỹ năng 100.000 đợt sóng trong nội tâm càng là tràn đầy tin tưởng, đây mới là thứ 32 kiếm thì có như thế uy lực, thế càng đằng sau. Dòng suối nhỏ bị Diệp Thiên một kiếm chém nước sau, tạo thành một cái không gian khu vực. Sau đó thượng lưu dòng suối nhỏ suối nước từ phía trên hướng cái kia không gian khu vực phóng đi lúc, nhiều đóa bọt nước bị đánh nhau. Một đóa, một tầng, một lớp nhanh hơn một lớp cường. Nhìn xem cái này từng đợt sóng nước, Diệp Thiên cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì, nhưng là cũng không phải hết sức chắc chắn. Vũ khí tu luyện, tuần tự dần dần, một bước một cái dấu chân, theo đối loại này kỹ năng vận dụng càng ngày càng thành thạo càng ngày càng tinh thông, tiểu đối cái này kỹ năng hiểu được càng ngày càng sâu, phát huy ra uy lực thì ra là càng lúc càng lớn. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thiên 100.000 đợt sóng một kiếm so với một kiếm cường nguyên nhân. Một cái tuy Diệp Thiên chân khí trong cơ thể hỗn hậu, nhưng là nếu vũ khí tu luyện không đến cảnh giới kia, nhưng cũng là phát huy không ra loại đó lực công kích. Chương 274, xích diện xích phát, tóc đỏ, lão giả. Như vậy cũng tốt tỉ như, một quả bom, mặc dù uy lực mười phần, nhưng là ngươi khiến nó tạc không được, cũng chẳng khác gì là không tốt. Mà võ giả sở học tập vũ khí đúng là dẫn đốt bom ngoài nổ. Mà vũ khí tu hành ngoại trừ từng bước một tu hành ngoài, còn có một loại, chính là đốn ngộ. Khổ tu giả là dựa vào trước không ngừng đối một chiêu này vũ khí phản phục sử dụng, do đó đối nó càng ngày càng thuần thục luyện, đạt tới càng cao tầng thứ. Đốn ngộ lại là không giống mới, đốn ngộ là loại đó có đại trí tuệ tu luyện giả đối nào đó vũ khí đột nhiên lĩnh ngộ, giống như hiểu ra vậy cảm giác. Một chiêu đốn ngộ, cảnh giới chính là đột nhiên tăng mạnh. 100.000 đợt sóng, thuộc về trong truyền thuyết ngày cấp kỹ năng, vốn có yếu tu luyện thập phần khó khăn, nếu như yếu tu đến cao thâm cảnh giới, càng là khó càng thêm khó, bất quá loại này đẳng cấp cao kỹ năng có một bất đồng chính là, một khi tu luyện thành công, hoặc là có hơi chút một điểm tiến bộ, nó lực công kích đều muốn là đột nhiên tăng mạnh, thật to gia tăng. Diệp Thiên đúng là tại chiến đấu liên miên trung sử dụng 100.000 đợt sóng, đối loại này kỹ năng càng ngày càng thuần thục luyện, cho nên mới phải lĩnh ngộ ra thứ 32 kiếm. Nhìn xem dòng suối nhỏ trung thế bọt nước nhiều đóa, che già mang mọc, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, 100.000 đợt sóng, một tầng một chồng, một lớp còn hơn một lớp. Điều này làm cho Diệp Thiên lại nghĩ tới sảng khoái sơ lĩnh ngộ 100.000 đợt sóng giờ cảnh giới, chính là không ngừng chất chồng, hiện tại hắn có thể chất chồng đến 32 kiếm, nhưng là còn là cảm giác được có chút gì đó không đúng. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc thiếu khuyết cái gì? Đạo đó khe rãnh đã bị thượng du dòng suối nhỏ nước nổi vào, dòng suối nhỏ quy về bình tĩnh. Rốt cuộc là không nổi một đóa bọt nước. Diệp Thiên nhìn nhìn thiên, nguyên đến lúc cũng đã bất chi bất giác đã đến giữa trưa, mà Diệp Thiên bụng cũng là cô kêu lên, nhìn xem quy về bình tĩnh dòng suối nhỏ, Diệp Thiên tuy nhiên bắt được chút gì đó, nhưng là biết rõ cũng đã ngộ không ra cái gì. Lập tức cũng là không nổi, đơn giản chính là đến trong núi đánh một điểm món ăn thôn quê. Bốn phía núi nhỏ trung tài nguyên lại là cực kỳ phong phú, Diệp Thiên hung hăng cho mình bỏ thêm khẽ rừng cơm. Ăn xong rồi cơm trưa, Diệp Thiên lần nữa đi tới bên dòng suối nhỏ, chân khí vận chuyển, theo vũ khí đoàn trùng chuyển hóa đã trở thành 100.000 đợt sóng phải cần năng lượng, một tia kiếm quang lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên trọng khuyết trên thân kiếm. Trước kia, Diệp Thiên sử dụng 100.000 đợt sóng cái này ngày cấp kỹ năng thời điểm, cần một kiếm chém ra, mới có thể từng bước một đem lực lượng phát huy ra. Nhưng là hiện tại, Diệp Thiên cũng đã có thể trực tiếp tại trọng khuyết kiếm trung tướng những này chỉnh tự hoàn thành, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hoàn thành 32 kiếm trọng điệp sau, Diệp Thiên trong tay trọng khuyết trên thân kiếm lần nữa tăng trưởng đến 10 mét chiều dài. Một kiếm bổ ra, vốn có đang tại bằng phẳng chạy xuôi dòng suối nhỏ, lần nữa bị phách ra một cái hang sâu, lộ ra dòng suối nhỏ bùn cát. Đến đây Diệp Thiên ý niệm vừa động, dưới lòng bàn chân xuất hiện hai đạo nho nhỏ lòng quyền phong, đem Diệp Thiên dẫn tới giữa không trung. Từ không trung quan sát dòng suối nhỏ trung bọt nước. Cứ như vậy, Diệp Thiên đem có thể khống chế thiên địa lực lượng năng lực vận dụng đứng lên, từ khác nhau góc độ đến quan sát dòng suối nhỏ bọt nước tình huống. Trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm. Hôm nay giữa trưa, đến qua cơm trưa, Diệp Thiên lại là tụ tập chân khí trong cơ thể bổ ra một kiếm. Dòng suối nhỏ lần nữa bị phách ra một mảnh dài hẹp thật sâu khe rãnh. Tại đây tiểu sơn cốc ngây người đã có 4 ngày, Diệp Thiên tính toán, lần này cần là như trước nộ không ra nguyên cơ đến, chính là trực tiếp rời đi, dù sao hắn hiện tại ly khai Thần Vũ Đại Lục thế lực đã có một khoảng thời gian, hắn cần khống chế Thần Vũ Đại Lục đại khái đi về hướng. Lần này, Diệp Thiên một kiếm bổ ra một cái khe rãnh. Phát hiện, bùn cát khe rãnh trung xuất hiện một cái khoảng chừng 3 thước trường cá chấm đen. Tại bùn cát trên lại là nhảy lại là nhảy. Sau đó, trên dòng suối nhỏ chảy nước bắt đầu biến thành nhiều đóa bọt nước hướng cái này khe rãnh trung bỏ thêm vào. Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú nhìn xem cái này nhiều đóa bọt nước hướng khe rãnh giữa dòng nhập. Bùn cát trung cái kia 3 thước trường đại cá chấm đen cảm thấy nước chảy, đuôi cá hướng bùn cát trung một sợ, chính là uốn éo cái mông theo nước chảy hướng thượng du đi. Nhưng khi cá chấm đen vừa mới bơi lên đi một điểm giờ, một đóa bọt nước lại là xuống phía dưới đánh tới, đại cá chấm đen lại là bị đánh xuống dưới. Sau đó, vòng đi vòng lại, đại cá chấm đen thủy chung trên lên bơi, nhưng là thủy chung lại là bơi không được, vị trí thủy chung tại nguyên chỗ đi. Bởi vì mỗi khi nó hướng thượng du một điểm giờ, chính là bị một đóa bọt nước cho đánh trở về. Cuối cùng thẳng đến, cái này điều khe rãnh bị nước chảy nổi vào, cái này điều cá chấm đen mới là từ đó chạy thoát đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc, hắn cảm giác được, hắn cũng đã phi thường tiếp cận lâm phá điểm, nhưng chính là như vậy một điểm cự ly, nhưng như cũng là đột không phá. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Diệp Thiên tự hỏi nói, bất quá tuy nhiên lần này không có có thành công, nhưng là Diệp Thiên tin tưởng chỉ cần mình cần tại sử dụng trăm ngàn đợt sóng chiêu này vũ kỹ, một ngày nào đó, hắn hội lĩnh ngộ ra thứ 32 kiếm, 33 kiếm. Trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Lúc đến không mang cái gì, chạy cũng không có cái gì cần mang. Diệp Thiên thanh liêm, một mình một người, mặc dù có điểm nghĩ Diệp Lâm Nhi, nhưng lại vô cùng tự tại. Hơn nữa lần này Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn, hắn không chỉ có không có bị thương tổn, vượt qua cửa ải khó, tu vi càng là trở lên một tầng lầu. Càng quan trọng hơn chính là, hắn cũng đã linh ngộ khống chế trong thiên địa tự nhiên sức mạnh. 3 ngày 3 đêm tu luyện, Diệp Thiên tuy nhiên không thể đem trăm ngàn đợt sóng thứ 32 kiếm tu luyện ra, nhưng là vì mỗi bổ một kiếm, đều là yếu điều động trong thiên địa nguyên lực chuyển hóa trở thành tự thân chân khí, cho nên Diệp Thiên tại thiên địa nguyên lực phía trên có tiến bộ không ít. Đầu tiên là ý niệm, trước tiên là 30 thước phạm vi chỉ có thể dò xét đến. Hiện tại trọn vẹn dài đến 50m, tuy nhiên không thể nói năm trong phạm vi 10 thước nắm giữ danh mạch, nhưng lại là có thể đủ rồi dò xét đến một ít đại gì đó. Mà đối với thiên địa nguyên lực khống chế phạm vi cũng do quanh thân phương viên 1m trong phạm vi, chuyển hóa làm quanh thân phương viên 3 thước. Chớ xem thường cái này gia tăng 2 thước, có khả năng điều động nguyên lực lại là gia tăng rồi gấp 2 không biết. Bất quá, cho dù như thế, lúc này Diệp Thiên lực công kích lại là không có gia tăng, bởi vì hắn ngoại trừ có thể đem những này nguyên lực dựa theo thuộc tính tiến hành một điểm đơn giản vận dụng, lại là không biết những thứ khác sử dụng phương thức. Cho nên tổng thể mà thôi, Diệp Thiên tuy nhiên lần này trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, các phương diện đều cũng có rất lớn đề cao, nhưng là duy độc lực công kích lại là không chút nào chướng. Kế tiếp ta nên đi đâu đây? Thoáng cái thanh tịnh xuống, Diệp Thiên ngược lại không biết kế tiếp nên làm những thứ gì. Dưới lòng bàn chân bay lên nổi lên hai luồng nho nhỏ long quyền phong, đem Diệp Thiên nắm ở phía trên, chậm rãi lên không. Tiểu tại Diệp Thiên đang định tới trước Thần Vũ Đại Lục trên các danh thắng cảnh điểm du lịch một phen thời điểm. Hắn ý niệm phát hiện, khi hắn phía nam 50m chỗ, có một gì đó rất nhanh hướng hắn bên này rời. Về phần cụ thể là cái gì, Diệp Thiên ý niệm căn bản chính là thấy không rõ. Bởi vì người đến tốc độ cực nhanh, Diệp Thiên ý niệm còn không có thể đạt tới loại đó trình độ. Bất quá, Diệp Thiên lúc này cũng để ở trong lòng, dù sao Thiên Huyền Tông tại Thần Vũ Đại Lục trên chủ yếu nhân vật đều là bị tiêu diệt, còn lại một ít tôn binh tôn tướng nghĩ đến cũng biết không ra bao nhiêu lãng, hơn nữa tu vi tiến nhanh sau, Diệp Thiên tin tưởng mười phần, coi như là Thiên Huyền Tông cá lọt lưới, hắn cũng là không sợ. 50m cự ly, đối với người thường mà nói tính chính là một khoảng cách, nhưng là đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Tiểu tại Diệp Thiên ngẩn người thời khắc, người tới cũng đã là xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Tại Diệp Thiên trước mặt năm thước cự ly ngừng lại, đang tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên cũng giống như vậy, cũng là đang đánh giá trước người đến. Người này người đến, hình thể gầy gò, theo Diệp Thiên nhìn ra, khoảng chừng 2 thước cao, như một cây gậy trúc vậy, tướng mạo cũng là thập phần có đặc sắc, trước chắn lồi, sắc mặt xích hồng, giống như là có một đóa hỏa diễm ở trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt vậy. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, đầu của nó nổi giận hồng, như một đống hỏa diễm nhảy nó vậy, thập phần quỷ dị. Bất quá theo nó dung mạo trên xem, nó tuổi tác tuyệt đối không thấp, hẳn là có 70-80 tuổi. Nhưng là Diệp Thiên biết rõ, bình thường võ giả tu luyện tới cao cảnh giới sau, căn bản chính là nhìn không ra nó chân thật tuổi, tựu như Thiên Tâm lão tổ vậy đều là mấy trăm tuổi người, nhưng là một chút cũng là nhìn không ra được. Diệp Thiên không phải ngạo khí chi người, cũng không vì nhất thời thành công mà rào rạt tự hỷ, mà ngạo mạn người ngoài, xem người tới là tiền bối, Diệp Thiên vội vàng dùng vãn bối lễ tập tay nói, "Vãn bối Diệp Thiên, bái kiến tiền bối." Đối một cái lạ lẫm tới đi vãn bối lễ, có thể nói cực kỳ tôn trọng đối phương. Bất quá người này xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già tựa hồ cũng không linh tỉnh, chỉ là à một tiếng, như trước còn đang đánh giá chứ Diệp Thiên. Từ trên xuống dưới, cẩn thận tỉ mỉ, thập phần cẩn thận. Diệp Thiên nhìn đối phương đang đánh giá chính mình, thân thể đứng thẳng tắp, đối với tiền bối mà nói, có thể có cơ hội cho đối phương lưu lại tốt ấn tượng, Diệp Thiên tuyệt đối không nghĩ cho đối phương lưu lại xấu ấn tượng. Trọn vẹn đợi một phút đồng hồ, trong chuyện này Diệp Thiên còn cảm giác được đối phương tựa hồ còn dùng một loại gì phương pháp dò xét hắn một phen. Mặc dù đối với tại đối phương loại hành vi này thập phần căm tức, nhưng là Diệp Thiên lại không có biểu hiện ở trên mặt. "Ngươi nói, ngươi gọi là Diệp Thiên?" Người này xích mục xích phát, tóc đỏ, lão già rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe lão già này thanh âm thập phần to, như sét đánh vậy. Hỏng rồi, nghe thanh âm, người này tiền bối tính cách hẳn là thập phần táo bạo, của ta rất hầu hạ. Một nghe thanh âm, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chính là cho người này xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già hạ như vậy một cái kết luận, đồng thời đáp, hồi bẩm tiền bối, vạn bối xác thực gọi là Diệp Thiên, không biết đến tiền bối có cái gì phân phó. Vậy lão tử ta hỏi ngươi, Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn Thần Vũ Đại Lục một ít đứng, có phải là ngươi làm ra chủ yếu tác dụng? Hơn nữa không phải nghe nói ngươi bị giam vào Thiên Huyền Tông lao lung, bị ma dục hắc tẩm ti mặc xương tỳ bà, vậy là ngươi như thế nào theo trong lồng giam trốn ra khỏi? Xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Diệp Thiên tuy nhiên hết sức khó chịu đối phương thái độ, nhưng lại là một năm một mười đem đánh chết Thiên Huyền Tông truyền nhân cùng chạy ra Thiên Huyền Tông địa lao trải qua cho kể ra một phen. Diệp Thiên không thích đồ mặt dày, cũng không khuyết đại kỳ thật, nhưng là trong đó kinh tâm lại là làm cho người ta tinh thần trói chặt. Chương 275, bị thương. Diệp Thiên vừa nói vào để không ngừng hướng xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già nhìn lại, quan sát mặt này lão già biểu lộ, sợ mình nơi đó giảng không tốt, chọc giận lão già này. Tại Diệp Thiên tiếp xúc trong đám người, nhất là những tính cách kia táo bạo người, tính tình càng không tốt. Xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già vừa mới bắt đầu một mực mắt không biểu tình, nghe Diệp Thiên như nói tại Thiên Huyền Tông địa lao thụ tra tấn thời điểm, đương nhiên, Diệp Thiên cũng không đem băng tuyết vùng địa cực Diêu Tử Nô chuyện tình nói ra, bất quá Diệp Thiên phòng trừng, cho dù không nói ra, cũng là sẽ có nói, dù sao cùng ngày trừ bọn họ ra mấy người ngoài, còn có mặt khác vài tên võ giả. Bất quá cho dù người khác biết rằng tin tức này, Diệp Thiên cũng không lo lắng, liền Huyền Thanh lão nhân đều cho rằng hung hiểm địa phương, huống chi người khác đâu. Phía sau, đương Diệp Thiên nói đến dung hợp Tiêu Diêu tiên sinh chân khí, đào thoát Thiên Huyền Tông địa lao lúc, người này xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già thần sắc rõ ràng đúng là đã xảy ra một điểm biến hóa. Cuối cùng, đương Diệp Thiên nói đến đem hoang dã giết chết thời điểm, người này xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già thân thể chấn động, Diệp Thiên ở trên mặt hắn vậy mà thấy được một tia thương tâm thần sắc. Tuy nhiên lão già này biểu lộ chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng lại là không có đào thoát Diệp Thiên ánh mắt. Tu vi phóng đại sau, không chỉ có công lực, mà ngay cả cảm quan cũng là đi theo biến thành nhạy cảm lên. Cho nên Diệp Thiên kiên tin chính mình không có nhìn lầm. Điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác lên, bởi vì theo hắn biết, Thần Vũ Đại Lục trên, chỉ cần là tu vi đạt đến trình độ nhất định võ giả, đối với Thiên Huyền Tông truyền nhân đều là hận thấu xương. Như vậy nghe được chính mình đánh chết Thiên Huyền Tông truyền nhân tại Thần Vũ Đại Lục đệ nhị hào nhân vật thời điểm, hẳn là thập phần vui mừng mới đúng, mà bây giờ, vị này xích diện xích phát, tóc đỏ, giả vậy mà lộ ra một tia thương tâm thần sắc, hiển nhiên là không đúng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, lão tử năm đó không có làm được chuyện tình, ngươi vậy mà làm được. Lão tử bội phục. Xích diện xích phát, tóc đỏ, lão già lúc này mang trên mặt một tia cười tủm tỉm thần sắc, dĩ nhiên là khích lệ nổi lên Diệp Thiên. Làm cho Diệp Thiên đều cũng có điểm trượng hai hòa thượng tìm không được đầu mối, không biết nên như thế nào ứng phó. Bất quá như cũng là một bộ khiêm tốn bộ dạng, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là tận một điểm non nớt chi lực. Hảo, tuổi con nhỏ không chỉ có tu vi không sai, còn khiêm tốn hữu lễ, có tiền đồ, có tiền đồ. Mau tới đây làm cho lão tử điều tra một phen ngươi hiện tại tu vi mấy phen. Xích diện xích tu lão già chỉ là về phía trước bước một bước. Diệp Thiên thậm chí đều là không có chứng kiến đối phương là làm như thế nào, xích diện xích tu lão già chính là đi tới bên cạnh của hắn, một con tiểu thụy như gà chảo vậy tay, chính là hướng Diệp Thiên chụp tới. Nguyên lai, người này xích diện xích tu lão già vừa rồi thừa dịp Diệp Thiên thân hình không động, khí tức không có che giấu, nói chuyện thời khác, âm thầm thi triển một môn có thể vượt qua không gian cự ly thần thông, thoang cái chính là đi tới Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên mặc dù không có thấy rõ người này xích diện xích tu lão già là như thế nào đến bên cạnh hắn, nhưng là Diệp Thiên đã sớm là đúng lão già này lưu lại một tưởng tượng. Ý niệm chi lực bao phủ tại quanh thân hai thước trong, xích diện xích tu lão già thi triển thần thông lại huyền diệu, còn là mang theo một tia có chút gió nhẹ. Diệp Thiên hai lời không nói, lập tức chính là khống chế trước phong lực, một cái lắc lư, thân hình hay là tại hai thước có hơn. Thật nhỏ tử, vậy mà mở ra, xem bộ dáng là lão tử xem thường ngươi. Xích diện xích tu lão già một chiêu không có bắt lấy Diệp Thiên, có điểm khiếp sợ, dựng râu trừng mắt, thế một cây xích hồng râu dài đều là phiêu lên. Đồng thời lại là yếu thi triển thủ đoạn tiến công. Tiên bối, có chuyện hảo hảo nói, làm gì động thủ? Diệp Thiên vừa rồi tuy nhiên tránh được người này xích diện xích tu lão già công kích, nhưng là biết rõ, hắn và lão già này so sánh với, tu vi hay là muốn thấp hơn không ít, theo lão già này phi hành tới tốc độ đó là có thể đủ rồi biết rõ. Xích diện xích tu lão già căn bản chính là không để ý tới Diệp Thiên, lần này thân hình vừa động, chính là dùng tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thiên bay tới, như một miếng đạn pháo vậy. Lần này Diệp Thiên có thể chứng kiến đối phương phi hành quy tích, cũng biết đối phương lộ tuyến, nhưng là lúc này đây, hắn lại là tránh không được, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh. Diệp Thiên thân hình mới là vừa vặn khởi động, đối phương thế như gà chảo vậy móng vuốt chính là chộp tới Diệp Thiên hai vai. Diệp Thiên lập lại chiêu cũ, ý niệm chi lực còn là sớm đã tản ra, quanh thân hai thước trong phạm vi tự nhiên chi lực theo nó tùy ý khống chế. Bất quá lúc này Diệp Thiên cũng không nghĩ tới công kích đối phương, cho nên còn là dùng trốn là chủ. Ý niệm vừa động, khống chế phong lực chính là hướng lui về phía sau đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi chậm. Xích diện xích tu lão giả cười to, hai con như gà chảo vậy hai tay chính là chộp vào Diệp Thiên hai bờ vai, phốc ngã ba một tiếng. Diệp Thiên hai bờ vai áo ngoài chính là bị xích diện xích tu lao già cho chảo phá, tính cả hai bờ vai đều là da chóc thịt nứt ra. Diệp Thiên vừa lui thối nhân cơ hội nhìn một chút miệng vết thương, miệng vết thương may mắn thương không sâu, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là hỏa lạt lạt đau đớn, giống như là bị hỏa cháy đồng dạng. Lão nhân, ta mời ngươi một tiếng mới bảo ngươi tiền bối. Diệp Thiên hai vai đau nhức, trong cơn giận dữ, tức giận mắng, đồng thời trọng khuyết kiếm bị lấy đi ra, kiếm chỉ xích diện xích tu lão giả, ngươi tốt hơn, cậy già lên mặt, ngươi tốt nhất tự trọng, nếu không đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Ha ha, xích diện xích tu lão giả như là nghe được thiên đại chê cười vậy, cười to nói, ta xích diện tiên ông sống mấy trăm năm, còn không có gặp được giống như ngươi vậy hậu bối, bị thương ngươi làm sao vậy, hôm nay lão tử còn muốn lấy tính mệnh của ngươi. Xích diện tiên ông trên mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, đồng thời trên người khí thế liên tiếp kéo lên, giống như là một cái đủ thiên cự nhân vậy, mà Diệp Thiên chỉ là một cái không ngờ tiểu hải tử. Một nhìn đối phương khí thế, Diệp Thiên chỉ biết thực lực của đối phương siêu ra bản thân không chỉ một bậc. Đừng nói thủ thắng, kiến thức đối phương tốc độ khủng khiếp từ nay về sau, mà ngay cả đảo thoát Diệp Thiên đều là cảm giác được khó khăn. Bất quá Diệp Thiên cuối cùng là trải qua gió to mưa lớn chi người, tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng là cũng không chảy lộ tại trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Diệp Thiên ý niệm chi lực khống chế được quanh thân hai thước trong phạm vi phong lực, còn lại tự nhiên chi lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm chân khí trong cơ thể. Bất quá Diệp Thiên biết rõ, muốn chiến thắng Xích Diện Tiên Ông rất khó, cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội, một lần xuất kỳ bất ý cơ hội, chính là trăm ngàn đợt sóng thứ 32 kiếm, một kích giết chết đối phương không chết, chính mình bỏ mình. Lúc này Xích Diện Tiên Ông cũng đã hướng Diệp Thiên phát khởi tiến công, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt chính là đi tới Diệp Thiên trước mặt, đồng thời hai móng phía trên mang theo một cổ trích nhiệt khí tức hướng Diệp Thiên chụp tới. Song trên vai miệng vết thương còn mơ hồ làm đau, Diệp Thiên đương nhiên không dám xem thường, đối phương vừa động, lập tức chính là hướng bên cạnh né tránh hai thước. Tiểu tại Diệp Thiên vừa mới tránh ra, Xích Diện Tiên Ông hai móng tiểu là xuất hiện ở Diệp Thiên vừa rồi trên vị trí, hơn nữa là chụp vào Diệp Thiên trái tim vị trí. Lão nhân, ta và ngươi lần đầu quen biết, không oán không kiểu, ngươi ra tay thật không ngờ tàn nhẫn, ra tay tiểu là nghĩ muốn chí ta vào chỗ chết chiêu thức, ngươi thật sự là ngoan độc a. Diệp Thiên vừa lui bên cạnh khó hiểu nói, không oán không kiểu, hừ, lão tử cùng ngươi không chỉ có cửu oán, mà vẫn còn đại hung ác. Hôm nay không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Xích Diện Tiên Ông nộ không khắc chế, lúc trước ngươi chính là như vậy làm cho qua lão tử hai lần công kích, ngươi cho rằng lão tử tiểu không có cách nào đối phó ngươi sao? Xích Diện Tiên Ông xem Diệp Thiên làm cho qua công kích của mình, cũng không kinh sợ. Phía trên tay trái liên tục bấm véo vài cái kiếm quyết, vậy mà cùng lúc trước hoang dã kiếm của bọn hắn quyết có điểm tương tự, bất quá lại yếu càng thêm tinh diệu. Một đạo màu đỏ kiếm khí mang theo cực nóng nhiệt độ cao chính là theo Xích Diện Tiên Ông cũng làm kiếm chỉ phía trên tay trái mãnh liệt bắn ra. Đạo này màu đỏ kiếm khí trường ba thước, rộng 2 cm, trong nháy mắt chính là đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên nào biết đâu rằng Xích Diện Tiên Ông vậy mà còn có hậu chiêu, lúc này thân hình mới vừa vặn rơi vị, lần nữa trốn tránh đã tới không kịp. Nhìn xem cái này một đạo dài 3 xích màu đỏ kiếm khí, Diệp Thiên tránh cũng không thể tránh, đành phải ngạnh kháng. Ý niệm chi lực bắt đầu khởi động, quanh thân 2 mét trong phạm vi lực lượng đều là toàn bộ tập trung vào trước người. Ma nước, tường đất, hỏa thuẫn, kim bài, một đằng trong nháy mắt tự là xuất hiện ở Diệp Thiên phía trước. Thiên địa ngũ hành chi lực trong nháy mắt chính là bị Diệp Thiên ngưng tụ thành ở vào khoảng giữa thực vật cùng hư ảo trong lúc đó vật thể, bất quá bởi vì quá mức vội vàng, không có cố động, mà nước tường đất hỏa thuẫn kim bài một đẳng đều ở vào khoảng giữa thực vật cùng với hư vật trong lúc đó, lực phòng ngự cực yếu. Bất quá Diệp Thiên cũng không tính toán dựa vào cái này mấy thứ vội vàng cố động chiêu thức đó là có thể đủ rồi ngăn cản được Xích Diện Tiên Ông kiếm khí. Bất quá Diệp Thiên trong lòng có cá nghi hoặc, võ giả có thể đem kiếm khí bên ngoài, không cần yếu môi giới sao? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, đối với đạo này màu đỏ kiếm khí, Diệp Thiên chính là chưa từng có hoài nghi nó lực công kích, cho nên thừa dịp ngũ hành chi lực ngưng kết phòng ngự ngăn cản được 1% giây thời gian. Diệp Thiên ý niệm chi lực lại là vừa động, thân hình lóe lên, tự là xuất hiện ở 2 mét bên ngoài. Màu đỏ kiếm khí không có bắn trúng Diệp Thiên, trực tiếp bắn về phía không trung. Diệp Thiên vừa buông lỏng một hơi, chính là chứng kiến Xích Diện Tiên Ông vậy mà đối với hắn quỷ dị cười một chút, kiếm tay trái chỉ tìm một cái hình cung, biết vậy nên không ổn. Đồng thời nhạy cảm cảm quan làm cho hắn nghe được sau lưng truyền đến phong duệ thanh âm, tuy nhiên không biết đằng sau là cái gì. Nhưng là Diệp Thiên tranh đấu kinh nghiệm thập phần phong phú, cũng không lãng phí thời gian quay đầu nhìn lại đột kích vật, mà là trực tiếp dụng ý niệm chi lực ngự phong lần nữa hướng bên cạnh trốn tránh. Bất quá vừa mới khởi động, sau lưng chính là cảm giác đều một hồi hỏa lạt lạt đau nhức, đồng thời một cổ thịt đốt trọi hương vị từ phía sau lưng truyền đến, Diệp Thiên biết mình trúng chiêu, về phía trước na di 2 thước, thân thể lại hơi nghiêng. Trên lưng cũng đã mở ra một cái thật dài miệng vết thương. Miệng vết thương ra chóc thịt nứt ra, chảy xuôi theo máu tươi, bất quá may mắn là cũng không suy giảm tới phần eo xương cốt. Trong cơ thể một cổ chân khí vội vàng vận chuyển tới miệng vết thương. Máu tươi ngừng. Lúc này mới nhìn đến, đạo đó đem chính mình kích thương từ phía sau mà đến dĩ nhiên là đạo đó dài 3 xích 2 cm rộng xích hồng sắc kiếm khí. Lúc này xích hồng sắc kiếm khí lại là bay trở về Xích Diện Tiên Ông trước người, ở đằng kia như một con cá nhi vậy ở đằng kia nhàn nhã bay múa trước. Lão nhân, người rốt cuộc là võ giả còn là tu sĩ? Diệp Thiên lấy tay sờ lên miệng vết thương, cố nén đau đớn, nghiêm nghị hỏi. Vừa rồi Xích Diện Tiên Ông công kích chiêu thức của hắn, chỉ huy kiếm khí, giống như là lúc trước Thiên Huyền Tông truyền nhân chỉ huy phi kiếm đồng dạng. Chương 276, nước suối mở bay. Xích Diện Tiên Ông nhìn xem Diệp Thiên phần eo trung kiếm, máu tươi tuy nhiên đã ngừng lại, nhưng là như trước còn là da chóc thịt nứt ra, mặt mũi tràn đầy tiêu dung, có vẻ thập phần cao hứng. Mà ngay cả hắn trước người du động đạo kiếm khí kia đều giống như tại sung sướng du ngoạn trước đồng dạng. Chính là vừa nghe đến Diệp Thiên mà nói sau, sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi, trận mắt tròn xoe, xích phát, tóc đỏ, hướng quan, thần sắc dữ tợn, tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, vốn có lao tử còn đánh tính lưu lại một cái mạng, trước đánh gãy tứ chi của ngươi kinh mạch, chậm rãi chát tấn, nhưng là hiện tại, ngươi phải chết. Song kiếm cùng phát, chém thành mảnh nhỏ. Xích diện tiên ông tay phải biến ảo, hóa thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ trên xích mang phun ra nuốt vào, lần nữa bắn ra ra một đạo dài 3 xích 2 cm rộng kiếm khí. Hai đạo kiếm khí, một tả một hữu, như hai cái xích long vậy, tả hữu quay quanh, công kích hướng Diệp Thiên. Hơn nữa Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, xích diện tiên ông ý niệm cũng đã trói chặt ở trên người của hắn, vô luận hắn như thế nào né tránh đều muốn là vô dụng, bởi vì này hai đạo kiếm khí là theo xích diện tiên ông khống chế, hắn trốn, kiếm khí hãy cùng. Đơn giản như vậy vô vị trốn tránh, lãng phí ý niệm chi lực, cũng chẳng muốn đi trốn tránh. Hơn nữa Diệp Thiên tính một cái cự ly, lúc này xích diện tiên ông cách hắn 10 mét tả hữu. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, thân hình nhoáng một cái, chính là hướng xích diện tiên ông đến gần rồi hai thước, đồng thời đã sớm chuẩn bị cho tốt, 32 kiếm chất chồng, ngày cấp kỹ năng trăm ngàn đợt sóng một kiếm chính là bộ ra. Trong khuyết kiếm trên kiếm phong, đột nhiên bộc phát ra 10 mét trường kiếm mang. Kiếm quang kiếm khí chạm vào nhau, vô thanh vô tức, chăm chú dán cùng một chỗ, giống như là tại giúp nhau hấp thu lực lượng của đối phương đồng dạng. Diệp Thiên rõ ràng có thể cảm giác được đến, trọng khuyết trên thân kiếm, rõ ràng truyền đến một cổ trích nhiệt cảm giác, đồng thời, trọng khuyết kiếm trung ngày cấp kỹ năng trăm ngàn đợt sóng 32 kiếm chất chồng lực lượng đang tại rất nhanh trôi qua. 10 mét kiếm quang vậy mà tại chậm rãi nhỏ đi. Diệp Thiên vốn có tính toán là cùng xích diện tiên ông kéo khoảng cách gần, đột nhiên đến một phát, một kiếm đem đối phương đánh chết. Nào biết, cái này dài 3 xích, 2 cm kiếm khí thật không ngờ ngoan cố. Nhìn xem gần trong gang tấc hai đạo màu đỏ kiếm khí, Diệp Thiên trong đầu linh quang lóe lên. Ý niệm vừa động, hai đạo màu đỏ kiếm khí bốn phía xuất hiện vô số giọt nước, hướng hai đạo màu đỏ kiếm khí tụ lại trước. Khúc khích giọt nước nhỏ tại màu đỏ kiếm khí phía trên, phát ra trước khúc khích thanh âm. Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, trọng khuyết trên thân kiếm kiếm quang áp lực có chỗ giảm bớt. Chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển hóa trước hướng trọng khuyết kiếm trung đưa vào. Trọng khuyết trên thân kiếm 10 mét kiếm quang lập tức tựu là đã chiếm thượng phong. Phá cho ta theo Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hai đạo kiếm khí bị Diệp Thiên sinh sinh rối tung. Kiếm khí vừa vỡ, xích diện tiên ông lập tức chính là hộc ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, chết tiệt phát tắc, chết tiệt tức định, nếu không một kiếm tựu là có thể đem trước mắt tiểu tử này cho giải quyết. Cho ta hoang dã đổ nhi báo thủ. Xích diện tiên ông thầm mắng một tiếng, tuy nhiên hai đạo kiếm khí bị phách nứt ra, làm cho hắn bị một điểm nhỏ thương, nhưng là hiển nhiên không đủ vi hoạn. Hơn nữa hai đạo kiếm khí ngăn cản, Diệp Thiên vốn có kế hoạch căn bản chính là không có thành công. Bất quá, Diệp Thiên một kiếm làm cho hắn bị thương thổ huyết, hiển nhiên làm cho xích diện tiên ông thập phần lửa giận, một tiếng hét dài, kiếm khí thông thiên, xỏ xuyên qua thiên địa. Thân thể rất thẳng tắp, hai tay khép lại, cùng cả người thẳng đứng, trên người bắt đầu tản ra một cổ kinh người thế. Không tốt, xem ra, lão đầu này yếu sử đại chiêu. Diệp Thiên xem xét xích diện tiên ông tư thế chỉ biết, vội vàng chính là bổ ra một kiếm. 10 mét trường bạch sắc kiếm quang ngay lập tức mà tới, thoáng cái chính là bổ tới xích diện tiên ông trước mắt. Đúng lúc này, xích diện tiên ông trên người, vậy mà dài ra vô số đạo kiếm khí, xuất hiện ở quanh thân, đem xích diện tiên ông bao quanh bảo vệ ở. Đồng thời, xích diện tiên ông trên đỉnh đầu, vậy mà bay lên một đạo xích mang. Diệp Thiên nhìn kỹ, những này xích mang dĩ nhiên là do vô số đạo nhỏ nhất màu đỏ kiếm khí tạo thành. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, xích diện tiên ông dưới chân mặt cũng là sáng lên xích mang, tinh tế xem xét, vậy mà cũng giống như vậy, là do vô số đến nhỏ nhất màu đỏ kiếm khí tạo thành. Trên mấy ngày liền, hạ tiếp đất, thiên địa chi khí, cho ta sử dụng, hóa khí vi kiếm, kiếm khí thông thiên, xỏ xuyên qua thiên địa. Xích diện tiên ông lúc này trên mặt đều là chảy ra một tia mồ hôi, tuy nhiên hắn hội đạo này pháp thuật, nhưng là tu luyện cũng không phải thập phần cao thâm, cho nên bình thường thập phần dùng một phần nhỏ, nhưng là thần vũ đại lục hạn chế lực lượng của bọn hắn, hắn không dám sử dụng phi kiếm, đành phải thi triển ra pháp thuật này. Một đạo cự đại màu đỏ kiếm khí, trên đi thông thiên, hạ liên tiếp chạm đất, xích diện tiên ông che giấu trong đó, là đạo này thiên địa kiếm khí trung su, khống chế trước cái này đạo kiếm khí. Xích diện tiên ông hướng Diệp Tiên bên kia nhìn thoáng qua, đầu lâu về phía trước một điểm. Đạo này trên đi thông thiên hạ liên tiếp địa kiếm khí chính là hướng Diệp Thiên bổ tới. Nó thế cực nhanh, áp lực to lớn, làm cho Diệp Thiên đều cũng có loại không thở nổi cảm giác. Hơn nữa cái này đạo kiếm khí cự đại vô cùng, chỗ bao phủ phạm vi thật sự là quá rộng, Diệp Thiên căn bản cũng không biết hướng cái đó ra trốn tránh mới là có thể tránh né rơi một kiếm này. Ngay trong nháy mắt này, kiếm khí chính là cũng đã buông xuống đến Diệp Thiên trên đầu. Diệp Thiên cơ ngay tiếp theo 10 mét trường kiếm mang trọng khuyết kiếm, cùng kiếm khí chạm vào nhau. Kiếm khí tuy nhiên cự đại, nhưng là sắc bén vô cùng, hơn nữa cho Diệp Thiên cảm giác chính là kỳ trọng vô cùng. Một kiếm đánh xuống, Diệp Thiên thân thể lập tức chính là trầm xuống, dưới chân hai nho nhỏ lòng quyển phong lập tức chính là chịu không được như thế sức nặng, biến thành từng đạo phong lực che giấu đến trong không gian. Kiếm khí tuy nhiên không bổ tới Diệp Thiên trên người, nhưng là vẻ này đại lực cũng đã khiến cho Diệp Thiên như đạn pháo vậy hướng về mặt đất. Đồng thời, trên bầu trời đạo kiếm khí kia như cũng là đuổi sát không tha, tiếp tục hướng Diệp Thiên rơi xuống phương hướng đuổi theo. Diệp Thiên xem xét không ổn, trọng khuyết kiếm một cái à luân chuyển, trọng khuyết trên thân kiếm kiếm quang trực tiếp chính là đem dòng suối nhỏ bên cạnh hà thạch bơi nước ra. Đồng thời, 10 mét trường kiếm mang tại Diệp Thiên một cái luân hồi sau, vượt qua trước bổ về phía đuổi theo kiếm khí, tuy nhiên không thể dùng chuyển kiếm khí, nhưng là một cổ hướng bên lực lượng quả thật bị Diệp Thiên mượn đến, theo luồng lực lượng này. Diệp Thiên trực tiếp chính là tan mất dòng suối nhỏ chung. Cái này điều dòng suối nhỏ tuy nhiên không phải rất rộng, chỉ có 5-6 thước, nhưng lại vô cùng có chiều sâu. Bởi vì vào nước tư thế không đúng, Diệp Thiên tan mất trong nước, cảm giác cùng đập bể trên mặt đất không có gì khác nhau đồng dạng, nếu không tu luyện kim cương quyết, đem toàn bộ trên khuôn mặt luyện tụ một bộ không xấu kim cương thân. Nếu không cái này một ném chính là muốn làm cho Diệp Thiên xóa nửa cái mạng. Cự đại xung lượng trực tiếp chính là đem Diệp Thiên xông ảo vào dòng suối nhỏ bùn cát chung. Diệp Thiên khống chế được thủy lực, đem chính mình vây quanh ở một cái cháo cháo trong đó, mới thoát trừ bỏ bị sống sờ sờ bùn cát phá hỏng hậu quả. Thân ở dòng suối nhỏ bùn cát chung, bốn phía một mảnh hắc ám, căn bản chính là nhìn không được bốn phía tình huống. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác được trên người mát lạnh, da đầu run lên. Trong nội tâm cả kinh, biết mình bị Xích Diện Tiên Ông ý niệm tập trung. Khí hậu song lực toàn bộ vận chuyển. Tại đây điều dòng suối nhỏ cuối cùng không ngừng ghé qua trước, xỏ xuyên qua thiên địa kiếm khí, một kiếm đánh xuống. Dòng suối nhỏ trực tiếp bị phách đoạn, bùn cát văng khắp nơi. Xa so với Diệp Thiên một kiếm kia lợi hại rất nhiều, Xích Diện Tiên Ông một kiếm này, trực tiếp chính là bổ tới dòng suối nhỏ tối cuối cùng, đại địa đều là bị phách ra một đạo thật sâu vết rách, dòng suối nhỏ suối nước điên cuồng hướng thế đến vết nứt tràn vào. Thân ở nước chảy chung, Diệp Thiên đột nhiên đem quanh thân dùng nước chi lực ngưng kết thành cháo cháo toàn bộ bao trùm đến trên người, chỉ làm cho trên người bao trùm, nước chảy bất xâm. Tự mình cảm thụ được nước chảy lực lượng. Thế nước chảy, từng đợt, nước xung lượng cũng là từng đợt từng đợt. Diệp Thiên không đi vận chuyển chân khí trong cơ thể, hoàn toàn nương tựa theo lực lượng của thân thể, cùng nước này chảy lực lượng đối kháng. Diệp Thiên thân tu kim cương quyết, thân thể bị rèn luyện thập phần chắc chẽ, lực lượng bộc phát, không phải chuyện đùa. Trong nước lực cản tuy lớn, nhưng là Diệp Thiên vài cái bơi đứng chính là theo một lớp lãng trùng vào ra. Hiện tại hắn vừa mới thở gấp qua một hơi thời điểm, một lớp lãng lại đã đưa hắn lại là đánh trở về. Mấy lần đều là đồng dạng, tuy nhiên mỗi lần Diệp Thiên cũng là có thể lần nữa bơi lên đi, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được trong cơ thể tại tiêu hao trước. Lúc này hắn cảm giác mình giống như là lúc trước hắn nhìn qua cái kia đại cá chấm đen vậy. Đúng lúc này, Xích Diện Tiên Ông kiếm thứ hai lại là rơi xuống. Một kiếm này so với trước đó lần thứ nhất càng thêm uy lực, hơn nữa, Xích Diện Tiên Ông sử dụng một cái kiếm quyết. Một kiếm bổ xuống tới, kiếm khí phía trên vô số đạo thật nhỏ kiếm khí bộc phát ra. Trong đó có vài đạo chính là trực tiếp xuất tại Diệp Thiên trên người. Cái này thật nhỏ kiếm khí uy lực không là quá lớn. Tuy nhiên đánh trúng Diệp Thiên, nhưng là Diệp Thiên màng da như sắt, gân cốt như cương, một điểm vết thương đều là không có. Hỏng rồi, vị trí bạo lộ. Diệp Thiên chính trong đắm chìm một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, tựa hồ vừa rồi hắn cũng đã bắt được một loại căng đầu người mớn, nhưng là hiện tại vị trí bạo lộ, hắn không thể không trốn tránh, nếu không thế kiếm khí khổng lồ một kiếm bổ tới, nhất định là yếu một kiếm đem chém thành hai khúc. Tại dòng suối nhỏ cuối cùng ẩn nút trước, có một chỗ tốt, ngay cả có dòng suối nhỏ suối nước trợ giúp hắn giảm bớt thoáng cái kiếm khí áp lực, vì hắn tranh thủ đến một điểm trốn tránh thời gian. Mà hắn tự thân không chế thiên địa lực lượng, trong nước cùng ở không trung đều là đồng dạng. Trong nước, hắn hữu mượn nhờ thủy lực đến tiến hành trốn tránh. Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn trong nước, lão tử tiểu không có cách nào sao? Xem lão tử đem cái này điều dòng suối nhỏ đều là trương duy trì, xem làm sao ngươi trốn. Xích Diện Tiên Ông kiếm khí đánh xuống, dừng lại tại tiểu trong suối, phía trên đột nhiên toát ra ba thước cao hỏa diễm. Ngọn lửa này nhan sắc đỏ sậm, nhiệt độ cực nóng, mấy hơi thở trong lúc đó, dĩ nhiên lại là đem cái này điều dòng suối nhỏ đều là nấu sôi trào lên. Diệp Thiên tránh ở bùn cát chung, dùng sức lượng cách trở trước, đều là cảm giác được nóng bỏng. Vốn có do sơn tuyển thủy tụ tập mà thành dòng suối nhỏ, suối nước thanh lương, sinh trưởng rất nhiều loại cá. Nhưng là hiện tại bị Xích Diện Tiên Ông đem cái này điều dòng suối nấu phí, dòng suối nhỏ tầng ngoài, rậm rạp chẳng chịt, một tầng bạch sắc, những điều này là bị suối nước tươi sống bỏng chết sinh mệnh. Phía sau, trên dòng suối nhỏ hơi nước bốc hơi, mực nước dần dần giảm xuống, cả điều dòng suối nhỏ cứ như vậy bị Xích Diện Tiên Ông sống sờ sờ cho bốc hơi sạch sẽ, lộ ra dòng suối nhỏ cuối cùng ám hắc bùn cát. Tiểu tử, hiện tại suối nước đã bị lao tử bốc hơi, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Chương 277, đáng chết. Ha ha. Trốn, ta không cần yếu trốn. Ngươi lão đầu này thật sự là khi người quá đáng, ta mời ngươi là tiền bối, ngươi thật không ngờ ngon độc, đã cho ta là hảo vê quả hồng mềm sao? Thọ tử cấp còn cắn người, huống chi là Diệp Thiên ta. Suối nước bị bốc hơi, Diệp Thiên biết rõ lại trốn trong nước đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa một chiêu đốn ngộ, tại suối nước bị bốc hơi bước ngoặt cuối cùng, Diệp Thiên rốt cục ngộ ra cái này nhiều đóa bọt nước một cái áo nghĩa. Trăm ngàn đợt sóng, một lớp sóng còn hơn một lớp sóng, liên tục không dứt. Diệp Thiên lúc trước một kiếm trọng điệp, lĩnh ngộ đúng là một lớp sóng còn hơn một lớp sóng. Mà vừa rồi một chiêu đốn ngộ sau, Diệp Thiên lĩnh ngộ đúng là liên tục không dứt. Thân thể như đạn pháo vậy từ nhỏ suối bùn cắt trung mãnh liệt bắn đi ra, nhất phi trùng thiên, quanh thân chân khí lưu chuyển. Dưới chân hai đạo long quyển phong rất nhanh xoay tròn lấy. Trong tay trọng khuyết trên thân kiếm 10 mét kiếm quang chậm rãi nhỏ đi, biến khoảng, nhưng lại là càng ngày càng ngưng thực. Đương xuất hiện ở Xích Diện Tiên Ông trước mặt lúc, Diệp Thiên trong tay trọng khuyết trên thân kiếm 10 mét kiếm quang cũng đã cô động đã trở thành chỉ có dài 1 mét tà hữu. Tuy nhiên nhìn như không có lúc trước như vậy có khí thế, nhưng là chỉ xem thế tiếp cận với thật thể bạch sắc kiếm quang, chính là biết rõ uy lực trích tăng không nhỏ. Một kiếm sẽ qua, tiểu cả thiên không trung đều cũng có trước một đạo lưu ba loại bạch ngân, như bầu trời đều là bị nó vạch phá vậy. Tiểu tử, lão tử thừa nhận ngươi là một người tu luyện thiên tài, lại có thể tại tình huống vừa rồi hạ lĩnh ngộ đến mới gì đó, bất quá chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại cùng lão tử so sánh với còn kém xa, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết tại kiếm khí của ta bên trong. Xích Diện Tiên Ông thân ở liên tiếp thiên địa kiếm khí bên trong, thân thể vừa động. Kiếm khí khổng lồ kéo dài qua không trung, chính là cùng Diệp Tiên Trọng Khuyết trên thân kiếm bạch sắc kiếm quang chạm vào nhau. Xích Diện Tiên Ông kiếm khí cự đại vô cùng, thẳng liền thiên địa, kiếm khí cũng là thập phần dày rộng, khí thế hùng hồn, nhất là cùng Diệp Tiên kiếm quang một đôi so với, một trời một vực, một cái là chống đỡ thiên cự nhân, một cái là hiểu rõ hải tử. Chính là như vậy hai đạo có mãnh liệt tương phản kiếm quang cùng kiếm khí cùng đụng vào nhau. Hai người chạm vào nhau. Một cổ mãnh liệt khí lưu dùng hai người làm trung tâm phát ra mà đi, tản mát, trên đỉnh núi số lượng ngã, mà ngay cả cách đó không xa một cái tiểu sơn đất đỉnh núi đều là bị gọt sạch. Lao tử thực là thật không ngờ, ngươi vậy mà lĩnh ngộ đến kiếm quang do hư chuyển thực cảnh giới, kiếm quang lại có thể ngưng kết trở thành thật thể, thật sự là không đơn giản a. Bất quá đáng tiếc, nếu đây là của ngươi dựa, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm khí khổng lồ cùng nhỏ gầy kiếm quang cùng đụng vào nhau. Hai vậy mà dính lại với nhau, cũng không lập tức chính là tách ra. Nhưng là xem xét thế cự đại thiên địa kiếm khí phía trên, nguyên lực lưu chuyển, mà Diệp Thiên Trọng Khuyết trên thân kiếm kiếm quang cũng là bạch quang lập lòe, chính là biết rõ, hai người là tại giao đấu ai khí mạch càng thêm kéo dài. Phải không? Lão nhân, đã ta biết rõ ngươi thiên địa kiếm khí uy lực, ngươi cho rằng ta sẽ không có tính toán đến, cho dù kiếm quang ngưng thực cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Diệp Thiên trên trán có chút chảy ra một tia mồ hôi, tay trái ở không trung đong đưa, nhìn quy tích vậy mà cùng ba động thậm chí có trước kinh người tương tự, hơn nữa nó đi vị thập phần huyền diệu, làm cho người ta nhìn về phía trên, đây không phải là tay, mà là chân chính cuộn sóng vậy. Diệp Thiên tay trái như vậy đong đưa vài cái, chính là hướng cánh tay phải trên đập đi. Tay trái nắm bắt tay phải, hai cái cánh tay cùng liền cùng một chỗ, vậy mà cùng một chỗ bày động. Hai cái cánh tay đong đưa tiết tấu giống như lúc, hồn nhiên thiên thành, mà lúc này Diệp Thiên trên tay phải Trọng Khuyết kiếm cũng là đi theo cùng một chỗ bày động. Cũng là cùng hai cái cánh tay tiết tấu giống như lúc. Vậy mà như ba đạo cuộn sóng đồng dạng. Từng đạo lực lượng, liên miên không dứt, một lớp tiếp theo một lớp, không ngừng theo Trọng Khuyết kiếm trên kiếm qua mặt, tuôn hướng thế liên tiếp thiên địa kiếm khí. Xích Diện Tiên Ông cảm giác được rõ ràng, do hắn thi triển ra vô thượng pháp thuật, chỗ ngưng kết ra kinh thiên kiếm khí bên trong nguyên lực vậy mà đi theo cùng một chỗ rung động. Ngươi điều này khiến cho là cái gì kỹ năng, uy lực thật không ngờ cự đại hơn nữa quỷ dị như vậy, theo lão tử biết, coi như là trong truyền thuyết ngày cấp kỹ năng, cũng là không có như thế quái dị chiêu thức. Xích Diện Tiên Ông kinh nghi nói, hắn thậm chí đều cũng có điểm cảm giác được, kiếm khí của mình trung nguyên lực có thể hay không vì vậy mà tán đi. Tay trái bơi hư, tay phải vê kiếm quyết, dồn khí đan điền, toàn lực khống chế được thiên địa kiếm khí, đồng thời đem đạo này thiên địa kiếm khí mở ra đến lớn nhất công năng, hấp thu thiên địa lực lượng, hướng Diệp Thiên triển áp quá khứ. Diệp Thiên lúc này hoàn thành đắm chìm tại một cái huyền diệu trong thế giới, căn bản là không để ý tới Xích Diện Tiên Ông, chỉ nhìn theo Xích Diện Tiên Ông công kích tăng lớn, Diệp Thiên trong tay đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá từ đầu đến cuối, bất luận tốc độ như thế nào gia tăng, tay đong đưa quy tích đều là cùng cuộn sóng phù hợp. Nguyên lai, Diệp Thiên tại bùn cát trung, lĩnh ngộ đến ngày cấp kỹ năng thứ 33 kiếm, tuy nhiên như trước còn là chất chồng, nhưng là đồng thời lĩnh ngộ đến kiếm quang ngưng thực. Tại lúc này, căn cứ Diệp Thiên đối với mấy cái này bọt nước quan sát, đồng thời đối thủy lực khống chế, Diệp Thiên vậy mà ngộ ra một tia thiên địa chi đạo. Võ giả truy cầu đúng là thiên đạo, cùng thiên đạo càng thêm tương tự, như vậy tiểu có thể mượn đến thiên đạo lực lượng càng nhiều. Cho nên Diệp Thiên trực tiếp chính là đem ngày cấp kỹ năng trăm ngàn đợt sóng thứ 33 kiếm cùng thiên đạo tương dùng, kiếm được xu thế, phối hợp với thiên địa thủy lực, hoàn toàn dựa theo cuộn sóng xu thế, hoặc thấp hoặc cao. Lúc này, trong tay hắn ngày cấp kỹ năng thứ 33 kiếm vì bọt nước, mà thiên địa thủy lực thì là nước. Thủy lực là thiên địa lực lượng trung quỷ dị nhất lực lượng một trong, có thể phòng có thể công, biến ảo vô thường. Diệp Thiên Trọng Khuyết kiếm nhấn một cái chiếu cuộn sóng xu thế vừa đi lúc, nương tựa theo Diệp Thiên đối thiên địa lực lượng hiểu được, lập tức chính là cảm giác được nó huyền diệu, kiếm bốn phía vậy mà tự động tụ tập thiên địa thủy lực. Hơn nữa theo đong đưa biên độ gia tăng, lực lượng càng lúc càng lớn. Công, đáng sợ địch thủ. Phòng, có thể kháng cự địch lưới dao sắc bén. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi biết cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái chiêu thức, là có thể không chết. Lão tử sở trưởng không chính là thiên địa lực lượng, thiên địa lực lượng ngưng kết thành kiếm khí, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, thiên địa kiếm khí, toàn bộ đều cho ta ngưng thực. Xích Diện Tiên Ông xem Diệp Thiên vậy mà không để ý chính mình, trong cơn giận dữ, thế kiếm khí khổng lồ vậy mà bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng biến thành một đạo 20m trường kiếm khí trên tản ra rét lạnh kiếm khí, đôi mắt người đều là không dám nhìn thẳng. Thừa dịp thiên địa kiếm khí thu nhỏ lại cơ hội, Diệp Thiên vội vàng thở gấp thở ra một hơi, thân ảnh vài cái lắc lư, chính là theo vừa rồi vị trí ly khai, trốn được một cái sườn núi nhỏ trong rừng tây, tạm thời thở gấp trên một hơi, tuy nhiên dựa theo cuộn sóng xu thế, đi kiếm, đồng đường, có thể hấp thu thiên địa thủy lực, nhưng là bổ sung xa xa theo không kịp tiêu hao. Nếu không Diệp Thiên có thể không ngừng đem quanh thân phương viên 2m trong thiên địa lực lượng chuyển hóa làm chân khí, chỉ sợ lúc này sớm đã là kiệt lực. Mà cự đại tiêu hao cũng làm cho Diệp Thiên bốn phía phương viên 2m trong phạm vi thiên địa lực lượng tiêu hao không còn, tuy nhiên xa hơn chỗ trong không gian thiên địa lực lượng hướng bên này chính vào tới, nhưng là tốc độ quá chậm, căn bản chính là không đủ Diệp Thiên sử dụng. "Tiểu tử, ngươi trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn rồi chứ?" Phương viên 300m trong phạm vi, coi như là một con kiến đều là trốn không được lao tử ý niệm. "Còn không đi ra cho ta." Xích Diện Tiên Ông có chút nhắm mắt lại, ý niệm chi lực tản ra mở, xem đều là không nhìn, thân hình một cái chớp động, chính là đi tới một tòa toàn bộ đều là rậm rạp rừng rậm sườn núi nhỏ trên không. Một kiếm chính là hướng trong đó nhất tươi tốt một chỗ bổ tới. Kiếm chưa đến, trên đó bị áp xúc ngưng thực kiếm khí chính là mãnh liệt bắn ra. Vốn có thành phiến khu rừng rậm rạp, trong nháy mắt chính là bị tạo thành một người đầu trọc. Mà Diệp Tiên, lúc này chính cơ trọng quyết kiếm, một kiếm đem vài đạo tập thân kiếm khí phách. Lão nhân, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à, chẳng lẽ không muốn cho ta sử xuất lưỡng bại câu thương chiêu thức sao? Thân hình vừa động, tránh qua, tránh né xích diện tiên ông kiếm khí sau, Diệp Tiên tức giận nói. Mặc dù biết khẳng định tránh không khỏi xích diện tiên ông ý niệm tìm tòi, nhưng là xích diện tiên ông như thế nhanh chóng mau lẹ uy lực 10 phần đúng là tiến công, thật sự là có điểm vượt quá dự liệu của hắn. Hắn hiện tại tuy nhiên chân khí trong cơ thể cũng đã bổ đầy, nhưng là ý niệm chi lực tiêu hao quá lớn, cho nên hắn nhất định phải có chút thời gian đến khôi phục ý niệm chi lực, nếu không bằng vào chân khí trong cơ thể hắn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được xích diện tiên ông vài cái công kích. Hù dọa lão tử à, lưỡng bại câu thương chiêu thức, coi như là thường, cũng là ngươi một người thường, lão tử khống chế trước thiên địa lực lượng, ngưng kết kiếm khí, làm sao có thể thương? Xích diện tiên ông đem Diệp Thiên ép đi ra, lão nếp nhăn trên mặt đều là chồng chất đến cùng một chỗ, đối Diệp Thiên mà nói thập phần không đáng. Lão nhân, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám nói khống chế thiên địa lực lượng. Thiên địa đại đạo, há lại là loại người như ngươi bình thường hạng người có khả năng khống chế đến. Diệp Thiên tận lực kéo dài trước thời gian, võ giả chúng ta bắt trước thiên địa đại đạo, học tập thiên địa đại đạo, mượn nhờ thiên địa lực lượng đến rèn luyện thân thể, làm cho mình không ngừng đề cao thăng hoa. Ngươi tự nhiên nói mình khống chế trước thiên địa lực lượng, thật sự là chê cười. Võ giả chính là cái rắm. Võ giả chẳng qua là một đám đáng thương loài bò sát, trên không thể phi thiên, hạ không thể đột địa. Tiêu liên thiên địa lực lượng đều là chỉ có thể mượn nhờ, cất giữ trong người. Đáng thương a, đáng thương. Về phần lão tử năng lực há lại là ngươi cũng biết, lão tử từ 10 tuổi tu đạo, tiến triển thần tốc, thành tựu cao tuyệt, đừng nói thiên địa lực lượng, coi như là thiên địa đại đạo, rốt cục một ngày ta đều là yếu không chế. Mà võ giả các ngươi chẳng qua là một đám ít ngồi đại giếng, hèn mọn loài bò sát mà thôi. Xích diện tiên ông vậy mà đối võ giả hết sức trào phúng. Lão nhân, ngươi thật không ngờ châm chọc võ giả, chẳng lẽ ngươi không là võ giả sao? Diệp Thiên trong nội tâm đã sớm hoài nghi. Tiểu tử, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao tại lão phu trong mắt ngươi đã là người chết một cái, lão phu tại sao có thể là hèn mọn võ giả? Võ giả tại lão phu trong mắt liền heo chó đều thì không bằng, thần vũ đại lục như vậy một khối tốt đẹp đại lục vậy mà tại các ngươi thống trị bên trong. Thật sự là đáng giận đến cực điểm, càng thêm đáng giận chính là, ngươi vậy mà đem ta đắc ý nhất đồ nhi cũng là ta bố hạ là tối trọng yếu nhất một con cờ giết chết. Đáng giận, ngươi đáng chết, đáng chết. Nói xong, một kiếm lại là bổ ra. Chương 278, đắc thủ. Một kiếm bổ ra, đồng thời 20m kiếm khí phía trên lần nữa bắn ra vô số đạo thật nhỏ kiếm khí. Ngươi là Thiên Huyền tông người? Diệp Thiên sử dụng kiếm ngăn cản được vài đạo kiếm khí, hướng bên cạnh lóe lên, chấn động nói: "Ha ha, không sai, lão phu đúng là Thiên Huyền tông người, Hoang Dã chính là ta đồ nhi, Hồng Chân là sư đệ của ta, hiện tại ngươi biết lão phu thân phận, như vậy ngươi có thể đi chết rồi." Thiên Huyền kiếm quyết, kiếm khí tung hành. Xích diện tiên ông bấm véo một cái kiếm quyết, kiếm khí bổ ngang dưới xuống. Bầu không khí vân tuần, đại địa cắt bay, đại thụ sụp đổ, vậy mà tạo thành một bộ tận thế thiên thai cảnh tượng. Cùng cắt đi thạch, đạo đó 20m trường kiếm khí, một hóa hai, hai hóa bốn, hóa thành vô số đạo kiếm khí. Những này kiếm khí cùng vừa rồi những kia thật nhỏ kiếm khí có chỗ bất đồng, tuy nhiên một cái nếu so với một đạo chủ kiếm khí yếu hơn một ít, nhưng lại như trước lại là thập phần ngưng thực, uy lực như trước còn là không giống bình thường. Diệp Thiên như trước còn là một kiếm, đem bắn về phía của mình một đạo kiếm khí cho ngăn, vì khống chế tiêu hao, Diệp Thiên cũng không sử xuất toàn lực. Nhưng là lần này, lại là chỉ là một đạo kiếm khí chính là làm cho Diệp Thiên chấn trong tay trọng khuyết kiếm đều là bay. Uy lực lại to lớn như thế. Diệp Thiên trong nội tâm cả kinh, đem chấn có điểm run lên cánh tay phải trung đưa vào chân khí, giảm bớt thoáng cái đau đớn, đồng thời khống chế thiên địa lực lượng, khống chế phong lực, xuất hiện ở hai thước bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đơn giản vận dụng một điểm thiên địa lực lượng tiểu tự cho là vô địch thiên hạ sao?" "Ha ha. Tại lão phu trước mặt, cái này bất quá chỉ là một điểm da lông mà thôi. Nếu không bởi vì trên phiến đại lục này có hạn chế, lão phu khiến cho ngươi kiến thức" cái gì gọi là chính thức khống chế thiên địa lực lượng? Xích diện tiên ông nhìn xem Diệp Tiên ở đằng kia không ngừng ngăn cản trước kiếm khí của mình, nói: ngươi còn tưởng rằng những này kiếm khí là bình thường kiếm khí sao? Lão phu đã biết rõ bình thường kiếm khí đối với ngươi không có hiệu quả, làm sao có thể còn đi làm như vậy vô dụng công? Những này kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí bên trong đều là ẩn chứa có lão phu một đạo ý niệm trong đó, ý niệm cảm tê. Hu, có thể khống chế thiên địa lực lượng, cô động kiếm khí, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Hơn nữa những này kiếm khí cũng là theo lão phu khống chế. Há là các ngươi những này hèn mọn võ giả biết rõ? Nói, ý niệm vừa động, chính là khống chế được những kia bị Diệp Thiên né nhanh qua đi kiếm khí, lần nữa hướng Diệp Thiên bỏ tới. Lóe lên lại lóe lên, nhưng là những này kiếm khí thủy chung theo đôi mà tới, vậy mà như thuốc cao bôi trên da chó vậy, như thế nào vùng đều là vùng không xong. Mà xem xét người khống chế, Xích Diện Tiên ông chính vẻ mặt xem cuộc vui bộ dạng, xem chính mình ở bên cạnh chạy xoay quanh. Diệp Thiên lửa giận trong lòng không thôi, đảm theo trong nội tâm sinh. Tại tha vài cái vòng tròn sau, trực tiếp chính là hướng Xích Diện Tiên ông bay đi. Ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy lý nghĩ đến loại chiêu thức này, lão phu không thể không nói. Ngươi hung ác cơ linh, nhưng là ngươi cho rằng lão phu không có chuẩn bị sao? Còn có thể bị kiếm khí của mình gây thương tích sao? Tuy nhiên lão phu không thể sử dụng đại bộ phận lực lượng, nhưng là thân pháp cùng với tốc độ, lại không là ngươi có khả năng so với, Xích Diện Tiên Ông xem xét Diệp Thiên hướng hắn bay đi, như thế nào không biết Diệp Thiên ý nghĩ, ha ha cười, dưới chân vậy mà sinh ra một đạo kiếm khí, khống chế trước phi kiếm, một cái hô hấp trong lúc đó, tựu là xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Không biết nếu so với Diệp Thiên khống chế trước phong lực khoái thượng nhiều ít. Tiểu tử, ngươi mượn nhờ trong thiên địa phong lực phi hành, tốc độ tuy không chậm, nhưng là người tu chân ngự kiếm phi hành loại này tiên gia thủ đoạn há lại là ngươi có thể so sánh, muốn biết được, một thanh phi kiếm trung ẩn chứa có bao nhiêu cá trận pháp, những này trận pháp lại là có thể điều động nhiều ít thiên địa lực lượng. Xích Diện Tiên Ông nhìn xem cũng đã ngừng lại Diệp Thiên nói, có phải là biết rõ cùng Lao Phu đấu, ngươi căn bản chính là làm chút ít vô dụng công a. Lao Phu có thể lo lắng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi giết chết Lao Phu đồ nhi, nếu ngươi có thể làm Lao Phu đồ đệ, Lao Phu có lẽ hội tha ngươi một mạng. Nghe được Xích Diện Tiên Ông mà nói sau, Diệp Thiên trên mặt vui vẻ, kích động nói, cái này có thật không? Tiền bối ngươi nguyện ý thu ta làm đệ tử sao? Đương nhiên, Lao Phu xem tư chất ngươi không sai, lại có vĩnh không nói bại quyết tâm, tuyệt đối thích hợp tu chân. Chỉ cần ngươi bái Lao Phu vi sư, Lão Phu lập tức chính là truyền thụ cho ngươi ngự kiếm phi hành chi đạo, tu hành phương pháp. Xích Diện Tiên Ông vẻ mặt tươi cười, sờ lên cằm, thậm chí có điểm hướng một cái hiền lành lao già đồng dạng. Hảo, ta đây nguyện ý bái tiền bối ngươi vi sư, chỉ cần tiền bối dạy ta tu chân phương pháp, để cho ta làm chuyện gì chuyện đều được. Diệp Thiên một bộ tu luyện cùng nhân bộ dạng nói. Hảo, hảo. Ta ông thất mã làm sao biết không phải phúc, chết rồi một cái hoang dã, lại là chiếm được một cái Diệp Thiên, giá trị, tuyệt độ giá trị. Như vậy từ nay về sau, ngươi chính là Lão Phu đồ đệ, ngươi tới bái sư trước. Xích Diện Tiên Ông cười ha hả nói, đồng thời trên người đầy trời kiếm khí dần dần tan đi. Nhìn xem chậm rãi đi về hướng của mình Diệp Thiên, Xích Diện Tiên Ông khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, chờ ngươi đã bái ta vi sư sau, ta liền nhất cử đem ngươi cầm lấy đi, sau đó phế đi võ công của ngươi, đem ngươi luyện chế thành làm một đại khôi lỗi. Ha ha. Diệp Thiên chậm rãi hướng Xích Diện Tiên Ông đi đến, một mặt khôi phục trước chân khí trong cơ thể, cái này liên tiếp né tránh cùng với cùng phòng ngự, Diệp Thiên chân khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không hắn một mực vụng trộm hướng trong miệng nhét bổ khí đan, chỉ sợ sớm đã là lòi. Cho nên tại biết rất rõ ràng tốc độ của mình theo không kịp đối phương, hơn nữa ý niệm chi lực cũng đã không cách nào điều động dưới tình huống, Diệp Thiên lập tức chính là làm ra phán đoán, tạm thời nói yếu bái nó vi sư, sau đó thừa dịp đến nó bên cạnh, thừa dịp bất ngờ, một chiêu đánh ra, lấy tính mạng của đối phương. Đỗ Nhi bái kiến sư phó, cảm tạ sư phó ân không giết cùng ân tái tạo, nguyện sư phó cùng thiên cùng thọ, khống chế tại thiên địa đại đạo phía trên. Diệp Thiên đi đến Xích Diện Tiên Ông trước mặt, rất là cung kính nói, thầm nghĩ trong lòng, lao đầu này, tinh vô cùng à, vậy mà không tiến lên đây phục ta. Vậy mà cùng ta có 2 mét chi cách, như vậy cho dù ta muốn đánh lén hắn cũng là thập phần khó khăn, căn bản là không thể một kích bị mất mạng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn chung quanh một lần, căn bản chính là không có thể trợ giúp được đến hắn, Diệp Thiên đơn giản tính hạ tâm lai, chậm rãi chờ đợi cơ hội. "Hảo, hảo, ngươi nhớ kỹ, vi sư tên thật gọi là Hồng Cơ, từ nay về sau ngươi xưng hô ta Hồng Cơ chân nhân là đến nơi, phải tránh, không thể gọi là sư phó, nhất là tại Thiên Huyền Tông." Xích Diện Tiên Ông cũng không tới gần Diệp Thiên, ngược lại là nhắc nhở lấy. Bất quá lại là hai tay trống không xuất hiện, làm một cái miễn lễ bộ dạng. "Sư phó, Đồ Nhi biết rõ thực xin lỗi sư phó, có lỗi với Thiên Huyền Tông, Đồ Nhi nghiệp chướng nặng nề, phá hủy sư phó kế hoạch, phá hủy trong tông kế sách, khẩn cầu sư phó tha thứ, cho Đồ Nhi một cái cơ hội. Đồ Nhi nhất định giúp trợ Thiên Huyền Tông đoạt được Thần Vũ Đại Lục quyền khống chế." Diệp Thiên đột nhiên hướng trên mặt đất một quỵ, thần sắc bi thương khóc nói, không hề đứt đoạn dùng hai đầu gối hướng Xích Diện Tiên Ông rời quá khứ. Xích Diện Tiên Ông nào biết đâu rằng Diệp Thiên lại đột nhiên quỳ xuống, đều cũng có điểm sửng sốt, cũng không chú ý tới, theo Diệp Thiên vài cái na gì, Diệp Thiên đã là đi tới chân của hắn hạ. An ủi Diệp Thiên nói, "Đồ Nhi yên tâm, sự tình trước kia khiến cho sự tình trước kia đi qua đi. Chỉ cần ngươi từ nay về sau đa số Thiên Huyền Tông là công, cam đoan sẽ không kém ngươi chỗ tốt." Vừa định thân thủ đi đỡ Diệp Thiên lúc, đột nhiên cảm giác được, từ trên người Diệp Thiên bộc phát ra một cổ cự đại lực lượng. Tức giận bạo kích, 3 năm sống lâu thiếu đốt, Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền, đi chết đi. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia dữ tợn cùng điên cuồng, hai đấm xẹt qua vô cùng quỷ dị quy tích, thậm chí có trực tiếp xuyên qua không gian cảm giác. Hai đấm hướng Xích Diện Tiên Ông quanh quá khứ. Hai người cự ly thân cận quá, mà Xích Diện Tiên Ông phản ứng lúc cũng đã quá muộn. Hơn nữa Diệp Thiên lần này có thể nói là đem lượng chủng ngày cấp kỹ năng dung hợp cùng một chỗ, ba thước sống lâu thiếu đốt, làm cho nó phát huy ra tại vốn có trên cơ sở nhất bộ lực công kích. Mà Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền lại là huyền diệu vô cùng, có thể xuyên phá không gian vậy. Xích Diện Tiên Ông căn bản chính là đến không kịp trốn tránh. Tại nó không thể tin được trên nét mặt, hai quyền hung hăng đánh vào Xích Diện Tiên Ông trên người, dầu dị hai đạo tiếng vang. Xích Diện Tiên Ông trong miệng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Bất quá Xích Diện Tiên Ông dù sao cũng là Xích Diện Tiên Ông, tại cuối cùng trước mắt, vậy mà đem lực lượng của toàn thân điều động đến chỗ ngực, dùng làm phòng hộ. Nếu không một quyền này, tuyệt đối có thể tại Xích Diện Tiên Ông trên người đánh ra một cái cự đại huyết lỗ thủng. Duy nhất thiêu đốt 3 năm sống lâu, Diệp Thiên thân thể một cái run rẩy, thiếu chút nữa chính là đứng không vững được, vốn đang tính toán đi bộ truy cập, nhưng là thật sự là vô năng vô lực. Xích Diện Tiên Ông thân thể ở không trung bay có 5 thước cự ly, sau khi hạ xuống lại là trượt 3 thước cự ly. Một đường chảy như điên máu tươi, trên ngực càng là có hai lỗ khẩu, là bị Diệp Thiên đánh. Xem ra, lồng ngực xương cốt đã bị đánh bẹp, đập dẹp dưới đi. Xích Diện Tiên Ông hung hăng ngã trên mặt đất, hung hăng ho khan vài tiếng. Chính là bất động. Diệp Tiên xem Xích Diện Tiên Ông không nhúc nhích, còn cho là mình một quyền đem đối phương đánh chết, thần sắc buông lỏng, thân thể mềm nhũn, chính là ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một lát. Đang hơi chút khôi phục một điểm thể lực giờ, đứng dậy đi đến Xích Diện Tiên Ông trước người tính toán kiểm nghiệm đối phương chết sống. Lúc này, Xích Diện Tiên Ông toàn thân huyết sắc, trên người nhuộm đầy vết máu, con mắt nhắm, ngực không hề phập phồng, mạch đập cũng là đình chỉ nhảy lên, tiểu tại Diệp Tiên dùng vi đối phương chết thời điểm. "Lão nhân, thiệt thòi ngươi một bó to tuổi, không biết không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người sao?" Khinh bị đối với Xích Diện Tiên Ông nói một câu, Diệp Thiên cũng không tính toán đem vứt xác hoang dã. Tiểu tại Diệp Thiên vừa mới túi đầu, Xích Diện Tiên Ông con mắt đột nhiên trợn mắt, thế miệng đầy đều là máu tươi miệng đại trường, một ngụm mang theo nội tạng máu tươi hóa thành một đạo huyết tiễn rất hung hăng bắn về phía Diệp Thiên. "Tiểu tử, cho dù chết, lão phu cũng muốn lôi kéo ngươi." "Thiêu đốt thọ mệnh, huyết tiễn." Xích Diện Tiên Ông diện mục dữ tợn, vậy mà cũng là sử xuất hao tổn sống lâu phương pháp. Bất thình lình biến cố, làm cho Diệp Thiên căn bản chính là chưa có tới cấp phản ứng, chính là kết kết thật thật bị huyết tiễn phun trung. Đồng thời Xích Diện Tiên Ông nhân cơ hội này rất nhanh hướng xa xa bay đi, đồng thời truyền đến còn có Xích Diện Tiên Ông suy yếu, nhưng lại thập phần thanh âm tức giận, "Diệp Tiên, hôm nay thủ, lão phu nhất định sẽ báo, ngươi chờ xem." Mà Diệp Tiên đầu vai bị huyết tiễn bắn trúng sau, truyền đến trước đau đớn kịch liệt, còn có hữu thực hiệu quả, vậy mà đau nhức nhập đáy lòng, Diệp Tiên vốn đang tại cường cường chống cự, hiện tại không còn có tinh lực như vậy kia, hướng trên mặt đất ngồi xuống, dĩ nhiên lại là té xỉu. Chương 279, Tây Môn Cương. Nơi này là Thần Vũ Đại Lục một chỗ chỗ thần bí, phương viên 3000 dặm trong phạm vi, mây mù lở lở, bạch khí đằng đằng. Bốn phía dãy núi vần quanh, trong đó ao đầm khắp nơi trên đất, căn bản chính là thấy không rõ trong đó tình huống. Cái này khối chỗ thần bí ở giữa, lại là tọa lạc trước một tòa cự đại đình viện. Đình viện chiếm diện tích 800 dặm, bốn phía toàn bộ đều là dùng từng khối cự thạch xây mà thành. Đình viện không cửa, nhưng là tại đình viện một khối trống trải địa phương, lại là dựng đứng trước một khối cự đại tấm bia đá. Tấm bia đá này là do một loại màu đen tảng đá điêu khắc mà thành, cao khoảng chừng 30 thước, rộng 5 thước. Màu đen trên tấm bia đá, dùng thể truyện có khắc Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh 6 cái âm hồng chữ to, phía trên không ngừng tản ra hào quang màu đỏ sậm. Trong đình viện có một cái phương viên không dưới 50 dặm ven hồ trùng, dựng trước nguyên một đám mạ vàng khảm ngọc đỉnh cát, dựng đứng trước vô số cột đá đi thông tất cả cái địa phương, bốn phương thông suốt. Láng giềng gần trước ven hồ là vô số tiểu nhân đình viện, trong đình viện loại hoa loại cỏ, xây có một tòa do tử vân gô đàn hương dựng mà thành phòng nhỏ. Từng đình viện đều cũng có một cái điều khúc kính đi thông ven hồ, hoàn cảnh thập phần đẹp đẽ. Diệp Thiên nằm ở trên giường sâu kín tỉnh lại. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn một phía, nghi hoặc không thôi. Hắn lúc này đang nằm tại một tấm xanh trắng sắc chạm ngọc khắc thành trên giường đá, xanh trắng sắc ngọc gọi là dưỡng thần ngọc, thập phần chân quý, hiện tại tại nơi này vậy mà dùng suốt một khối làm thành một cái giường đá, thật sự là làm cho Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Diệp Thiên từ trên giường xuống, đánh giá cái này gian bố trí ưu nhã phòng nhỏ. Phòng nhỏ có chừng 20 thước vuông tả hữu lớn nhỏ. Cửa sổ toàn bộ đều là dùng một loại màu tím đầu gỗ làm thành, loại này màu tím đầu gỗ gọi là tử vân gỗ đàn hương, thập phần chân quý, có thể phát ra nội tĩnh tâm ngưng thần tác dụng, đối những kia tánh khí táo bạo tính không nổi tâm đến tu luyện võ giả có thập phần đại trợ giúp. Đã dùng cả khối dưỡng thần ngọc làm giường đá, Diệp Thiên đối với đối phương sử dụng loại này tử vân gỗ đàn hương làm cửa sổ cũng là không kỳ lạ quý hiếm. Phòng ở giữa bày đặt một cái Diệp Thiên không biết tài liệu gì điêu thành bốn người bàn nhỏ, trên mặt bàn bày đặt một cái ấm tử sa trên điêu khắc một cái trông rất sống động thanh long quay quanh tại một gốc cây cự đại trên đại thụ, thập phần có thần vận, giống như là thật sự đồng dạng. Một cổ làm cho người ta vây quanh thập phần mê say mùi thơm theo ấm tử sa trung bay ra, trong bầu phiêu hương, tự say lòng người. Diệp Thiên thật sâu hít một hơi, nhưng là cũng không đi động ấm tử sa chung gì đó, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có chứng kiến cái này phòng chủ nhân, hắn sợ của mình nhất thời sơ sẩy mà quấy nhiễu chủ nhân. Ấm tử sa bốn phía bày đặt bốn cái chén, hiển nhiên là dùng để chứa nước, nhưng là Diệp Thiên ẩn ẩn cảm giác cái này bốn cái chén cùng ấm tử sa để đặt vị trí tựa hồ ẩn chứa cái gì thiên địa đại đạo vậy, thập phần huyền diệu. Bất quá Diệp Thiên cũng không đi nghiên cứu. Phòng bên phải bày đặt tổng thể, Diệp Thiên mặc dù đối với loại này ẩn chứa thiên địa đại đạo cũng không hiểu, nhưng lại là có thể đủ rồi nhìn ra. Cái này bản cờ còn chưa hạ xong, tự hồ chỉ là vừa mới bắt đầu hạ mà thôi. Bên trái thì là bày đặt một cái bàn trà là do một loại màu đỏ thấm nham thạch kiến tạo mà thành, là do xích hỏa tinh nham chế tạo mà thành, loại này nham thạch đối với tu luyện hỏa thuộc tính vũ kỹ võ giả có thập phần đại trợ giúp, đã có thể luyện chế thành để phòng ngự khải giáp, cũng là có thể luyện chế thành vi công kích thạch kiếm. Bàn trà đằng sau trên tường treo một bộ họa, họa trung một cái lao già ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có vô tận tinh thần, lao già không có mắt, tựa hồ là người mù, nhưng là nó toàn bộ bạch con mắt như là có thể nhìn thấu thế gian tang thương vậy. Nhìn xem, Diệp Thiên thậm chí có chức không cách nào tự kiềm chế cảm giác, cũng là học họa chung ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là nhìn qua là tử vân gô đàn hương nóc phòng. Cứ như vậy xem chỉ chốc lát, Diệp Thiên cảm giác được không thú vị. Diệp Thiên mở ra phòng nhỏ được cửa phòng, ngoài phòng là một cái tiểu viện tử bên trái là một mảnh tiểu rừng trúc, những trúc này bọn chúng đều là trưởng thành kim sắc ngân sắc, là một loại thập phần kỳ dị giống vàng bạc đồng thể trúc, có thể sinh ra ngũ hành kim lực, thập phần sắc bén. Viện tử bên phải để đặt trước rất nhiều hoa cỏ, có kim kim cỏ, meo meo hoa, thiết vân lan, còn có một chút Diệp Thiên cũng không biết đạo là dạng gì hoa cỏ. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, đã tiểu huynh đệ ngươi đã tỉnh, như vậy cứ tới đây nghe ta đến khẻ một bản như thế nào. Tiểu tại Diệp Thiên đối cái này phòng chủ nhân thân phận càng thêm ngạc nhiên đến giờ, một đạo hư vô mở mịt thanh âm từ đàng xa truyền đến. Diệp Thiên nghe giọng nói của người này, tuổi không lớn lắm, nhưng là trong thanh âm lại là lộ ra một loại tang thương hương vị. Ta cũng không biết ở nơi nào, như thế nào quá khứ. Diệp Thiên lắc đầu, cười khổ nói, như là trả lời Diệp Thiên đồng dạng. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, thanh âm này thanh thúy vô cùng, nhưng là lại là ẩn chứa có điểm huyền chuyển. Nghe làm cho lòng người tĩnh như lại vậy, nếu như tại loại này thanh âm hạ tu hành, tâm linh không tĩnh, như vậy tu luyện chỉ sợ làm ít công to, tiến bộ thần tốc. Thanh âm này tuy nhiên không linh, nhưng là Diệp Thiên lại là có thể cảm giác được, nó thanh âm ngọn nguồn. Xuyên qua viện tử, đập vào mắt chính là một cái phương viên không dưới 50 dặm ven hồ trung hoặc tu đỉnh cát, hoặc tu hòn non bộ, có du thuyền, trong hồ có nước cỏ, có con cá, cảnh sắc y nguyên, làm cho người ta xem sau cảnh đẹp ý vui, thư sướng không thôi. Cái này ven hồ phía trên, các đỉnh cát trong lúc đó đều là dùng bạch sắc nham cương thạch tu kiến mà thành cột đá thành hình tròn, nửa thước rộng, cao hơn mặt nước nửa thước. Ngẫu nhiên có con cá theo trong nước nhảy ra, phóng qua cột đá, như cá chép nhảy long môn vậy. Thần vũ đại lục trên, thậm chí có như thế cảnh đẹp. Diệp Thiên trong nội tâm cảm thán một tiếng. Một đường dọc theo cột đá đi qua, Diệp Thiên trên đường cũng là thấy được một ít đỉnh cát. Những này đỉnh cát toàn bộ đều là mạ vàng thẳng ngọc, tráng lệ, như hoàng cung đại điện đồng dạng. Từng đỉnh cát trọn vẹn đều cũng có 10 mét rộng, dung nạp trăm người đều là không lộ vẻ chen chúc. Diệp Thiên chú ý nhìn một chút, những này đỉnh trong các đều là không có người, nhưng là từng đỉnh các mạ vàng khảm ngọc trên ngọc bài lại là đều ấn trước chữ. Có tháp Bạc Vân, tại phố phường, Tây Môn Cương, hướng Điền Bảo. Xem những này chữ, Diệp Thiên suy tính, những này đỉnh phía trên, vậy mà ấn trước đều là nguyên một đám tên người. Diệp Thiên trước sau khẽ đếm, tối thiểu không thua 20 đỉnh các. Lúc này, tấu khúc thanh âm càng ngày càng gần, vậy mà như gần tại bên hai vậy, nhưng lại không thể như lúc trước như vậy phân biệt rõ ra vị trí. Hơn nữa khúc hoặc cao, hoặc thấp, hoặc bành trướng, vậy mà đã đến kết thúc công việc. Một khúc hết. Thanh âm đột nhiên im bặt. Lúc này, đạo đó hư vô mở mị thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến, như vậy tiểu tiến đình a. Lần này, thanh âm mặc dù là hư vô mở mị thanh âm, nhưng là Diệp Thiên lại là có thể nghe được thanh âm này vị trí. Hướng phát ra âm thanh địa phương xem xét, lại càng hoảng sợ. Một đám người ngồi vây quanh tại một cái đỉnh trong các, tại đỉnh các ở giữa, ngồi ở một thiếu niên, một cái tóc trắng thiếu niên tuấn tú, thiếu niên tay vướt một bả đuôi én cầm, chính vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên lúc này, cũng là nhìn xem tên kia thiếu niên tóc trắng. Tóc trắng đôi mắt của thiếu niên đen kịt mà thâm thúy, dĩ nhiên là song đồng, giống như là một cái hắc động, một cái dòng xoáy đồng dạng, liền người ánh mắt cũng là có thể hấp thu đi vào đồng dạng. Diệp Thiên chứng kiến đối phương con mắt sau, giống như là bị lạc trầm luân ở bên trong đồng dạng, đều là khó có thể phục hồi tinh thần lại. Bất quá đúng lúc này, thiếu niên tóc trắng như là nhìn ra Diệp Thiên tình huống đồng dạng, đem ánh mắt chuyển hướng một bên, có điểm xin lỗi hướng Diệp Thiên nói, "Tiểu huynh đệ, thật sự là không có ý tứ, thật sự là thất lễ." Đằng đối phương đem ánh mắt rời, Diệp Thiên đây mới là cảm giác được, ánh mắt của mình mới là về tới trong cơ thể của mình, trên người dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi đối phương nếu không đem ánh mắt rời, chỉ sợ chính mình vẫn hội như một người ngu ngốc đồng dạng nhìn xem đối phương. Trong nội tâm lần nữa bay lên một tia nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai, hiện tại xem ra, lại muốn so với Huyền Thanh lão đầu kia đều là yếu lợi hại. Ta nhớ được, lúc trước ta nhưng là ở một khối hoang dã địa phương té xỉu, là ngươi đem ta cứu tới nơi này sao? Ân cứu mạng, thật sự là cảm kích bất kính. Cái gọi là lướt nước chi ả còn tưởng là suối tuân tương báo, huống chi là ân cứu mạng, tuy nhiên không biết thân phận của đối phương, nhưng là đối phương dù sao cũng là cứu hắn, hắn không thể thất lễ, cho nên mới đến nơi này cá gọi là minh chủ đỉnh trong các sau, lập tức chính là cảm tạ nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi không cần cảm ơn ta, yếu tạ tiểu tạ Tây Môn Cương a, là hắn cứu ngươi, cũng là hắn đem ngươi mang đến nơi đây. Thiếu niên tóc trắng thân hình nhoáng một cái, Diệp Thiên căn bản chính là không có nhìn ra đối phương là như thế nào tránh ra, thậm chí liền một chút tung tích đều là bắt không đến, chính là mở ra Diệp Thiên nói lời cảm tạ, mà là chỉ vào ngồi đang lúc mọi người chính giữa một cái trường thập phần khô quắt lao nhân nói. Diệp Thiên lúc này mới có cơ hội chính thức dò xét mọi người. Cái này 10 mét đỉnh trong các, lúc này quay chúng quanh trước đỉnh các lan can, tổng cộng ngồi ngay ngắn 30 người, bọn họ tướng mạo khác nhau, có hồng làn da, tóc xanh, kim bị da, đủ loại màu sắc hình dạng, thập phần kỳ lạ. Mà thiếu niên tóc trắng điều chi thì là một cái tóc trắng khô quắt lão nhân. Vừa nhìn thấy đối phương tuổi già sức yếu bộ dạng, Diệp Thiên vội vàng cúc một cái hậu bối lễ, cung kính nói, "Vãn bối bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Diệp Thiên cảm kích bất kính. Xem Diệp Thiên hướng chính mình thất lễ, người này khô quắt lao già cũng không bày cái gì cái giá, mà là đứng lên, đem Diệp Thiên vị lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, "Này lễ quá nặng, quá nặng. Vô luận cùng công cùng tư, ta cứu tính mệnh của ngươi đều là hẳn là chuyện tình, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, yếu cảm tạ tiểu cảm tạ chính ngươi, là của ngươi phẩm hành hảo, việc làm đều là phù hợp thiên địa đại đạo chuyện tình." Tiên bối, điều này làm cho vãn bối ngay cả có điểm không rõ. Diệp Thiên đứng dậy, có điểm nghi ngờ nói, "Ngươi cũng đừng cứ mãi gọi ta tiền bối, nghe làm cho người ta cảm giác lạnh nhạt. Nếu như ngươi không chê, tiểu hô ta một thân thúc tổ a." Tây Môn Cương xem Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không đáp hỏi ngược lại, "Ngươi nghe tên của ta, Tây Môn Cương, có phải là nhớ tới ai tới?" Tây Môn Viễn Diệp Thiên vô ý thức đúng là nghĩ tới Tây Môn Viễn, cái kia sử dụng kiếm cao thủ, mặc dù có rất lớn một bộ phận có công lao của hắn, nhưng lại cũng không khỏi không nói, Tây Môn Viễn là một cái khó luyện kiếm thiên tài. Tây Môn Viễn chính là ta cháu trai, mà Tây Môn Viễn tắc bảo ta vì thúc tổ, cho nên bảo ta một tiếng thúc tổ, ta hẳn là không có chiếm ngươi cái gì tiện nghi à. Tây Môn Cương xem xuống đánh giá Diệp Thiên một phen, có vẻ thập phần thỏa mãn. Cái gì, ngươi chính là Tây Môn Viễn thường xuyên nói thúc tổ. Nhưng là ta Tây Môn Viễn nói, hắn thúc tổ chính là tại Vô Thượng Vũ Giả tộc đàn, là lợi hại nhất võ giả một trong. Tuy nhiên đang nghe được tên Tây Môn Cương sau, Diệp Thiên loáng thoáng suy đoán đến, nhưng là thật sự chứng thực, còn là có một chút như vậy rung động. Tây Môn Cương vừa nghe nói của mình cháu trai thường xuyên nâng lên chính mình, trên mặt đừng nói nhiều vui vẻ, bất quá xem ở đây tất cả mọi người là nhìn mình, hắn cũng không nên biểu hiện ra ngoài, đành phải mắng, ha ha. Thế con thỏ nhỏ chết kia, khắp nơi cầm danh hào của ta giả danh lừa bịp. Bất quá, ta còn là yếu cảm tạ ngươi, trợ giúp thế con thỏ nhỏ chết kia lớn như vậy chiếu cố, làm cho hắn tu vi tăng tiến. Hơn nữa tại chúng ta Vô Thượng Vũ Giả tộc đàn không cách nào ra tay dưới tình huống, ngươi dẫn theo Tiên Thiên Võ Giả bảy chiến thắng Thiên Huyền Tông truyền nhân, trợ giúp Thần Vũ Đại Lục vượt qua lần này nguy nan. Cho nên về công còn là về tư, cứu ngươi đều là chuyện ta nên làm. Hôm nay ba chương. Chương 280, chuyện cũ bí mật. Tiền bối, không, thúc tổ quá khen, ta cùng Tây Môn huynh tương giao rất tốt, có thể trợ giúp đến hắn ta nghĩa bất dung tử. Bất quá vạn bối có một vấn đề rất là nghi hoặc, vì cái gì Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn Thần Vũ Đại Lục, các ngươi những này Vô Thượng Vũ Giả không thể ra tay, nếu vạn nhất chúng ta ngăn cản không nổi, thế gặp nạn chính là ngàn vạn Thần Vũ Đại Lục người thường. Diệp Thiên có điểm phẫn nộ nói: "Ha ha, Diệp Thiên tiểu huynh đệ ngươi xin bất giận, cũng không phải chúng ta không nguyện ý ra tay, mà là lúc trước ký kết hiệp nghị là như thế này quy định, cho nên biết rõ Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn sau, chúng ta tuy nhiên sốt ruột, nhưng lại cũng là vô năng vô lực." Tây Môn Cương muốn nói lại thôi, cũng không trả lời Diệp Thiên vấn đề, mà là tên kia thiếu niên tóc trắng cửa ra nói: "Phải không? Ai biết các ngươi ký kết là cái gì hiệp nghị? Các ngươi cũng biết, vì ngăn cản Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn, võ giả liên minh người chết hầu như không còn, những điều này là sinh mệnh a, tuy nhiên nó đều là chết rồi. Nếu khi đó các ngươi có thể phái vài người ra tay, tiểu sẽ không xuất hiện thế loại tình huống. Chúng ta ở phía trước cùng đối phương liều sống liều chết, các ngươi lại tại nơi này nghe khúc tấu nhạc, thật sự là buồn cười." Diệp Thiên trầm trọng nói: "Không được đối minh chủ vô lễ." Lúc này ngay cả có hai gã cường tráng dọa người trung niên hán tử theo trong mọi người đứng dậy, hướng Diệp Thiên khiển trách. Cái này hai gã hán tử, thân cao khoảng chừng 2 mét, trên người cơ nhục khối khối rõ ràng, cao cao hở ra, làn da là bạch kim vẻ, như hai con kim cương vậy, toàn thân cao thấp tràn đầy bộ phát chi lực. Hai người này hẳn là tu luyện kim lực, vậy mà đã đem kim lực tu luyện đến biểu hiện tại bên ngoài cơ thể cảnh giới, làn da hiện lên bạch kim vẻ, thực lực là lợi hại. Diệp Thiên nhìn xem cái này hai người, lập tức chính là phán định ra, cái này lưỡng người tu hành chính là kim lực, ngũ hành bên trong, kim đối phổi, phổi đối da, viên dực, viên tư, không được đối tiểu huynh đệ vô lý, tiểu huynh đệ là Thần Vũ Đại Lục đại ân nhân, cũng chính là chúng ta Vô Thượng Vũ Giả liên minh ân nhân. Thiếu niên tóc trắng đối Diệp Thiên làm một cái thỉnh thủ thế, xem ra tiểu huynh đệ đối với chúng ta Vô Thượng Vũ Giả liên minh có rất lớn hiểu lầm, chúng ta cần hảo hảo trao đổi một phen. Viên Dực viên tư hai như kim cương vậy Vô Thượng Vũ Giả, đối với người này thiếu niên tóc trắng mà nói có thể nói là nói gì nghe nấy, lúc này chính là lui qua một bên. Xem người này thiếu niên tóc trắng nhìn về phía chính mình, Diệp Thiên vội vàng đem đầu hướng một bên nhìn lại, không đi nhìn thẳng đối phương hai con ngươi song đồng, người này thiếu niên tóc trắng hai con ngươi dị thường quá tà dị, xem xét chính là làm cho người ta có loại khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Xem Diệp Thiên như trước một bộ không động bộ dạng, Tây Môn Viễn đi đến Diệp Thiên bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi tiểu tử, thật là một cái cương tính tình, hay là trước nghe xong minh chủ mà nói a?" Nếu là không có minh chủ, Thần Vũ Đại Lục không biết khi nào thì đã bị Thiên Huyền Tông truyền nhân cho chiếm lĩnh. Đối với Tây Môn Cương, Diệp Thiên lại là một cái khác thái độ, dù sao Tây Môn Cương không chỉ có là Tây Môn Viễn thúc tổ, hơn nữa còn là của mình nhân nhân cứu mạng, lời của hắn, Diệp Thiên vẫn tin tưởng. Nhẹ gật đầu, hướng thiếu niên tóc trắng nhìn lại, lúc này, người này thiếu niên tóc trắng trên mặt chính mang theo một bộ nụ cười thản nhiên nhìn xem Diệp Thiên, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, thập phần thành khẩn, Diệp Thiên xem xét, vậy mà cảm giác được chính mình tựa hồ hiểu lầm đối phương đồng dạng. Nơi này đỉnh các 10 mét rộng, có thể ngồi xuống chừng 100 người. Hiện tại mới là ngồi 30 người, thập phần rộng rãi, Diệp Thiên tìm một vị trí thiếu địa phương ngồi xuống, hướng bên cạnh hai gã lao nhân đã thành vãn bối lễ, bất quá hai gã lao nhân nhìn cũng không nhìn liếc Diệp Thiên. Diệp Thiên xem xét chính mình nhiệt mặt dán lên cái mông, Diệp Thiên bản thân đối Vô Thượng Vũ Giả liên minh người ngay cả có trước một bụng ý kiến, thì mặc kệ hai gã lao giả. Lúc này, Diệp Thiên lại nhìn trong tràng mọi người, phát hiện nơi này 30 danh võ giả, thậm chí có một bộ phận lớn xem ánh mắt của mình đều là bất thiện, cùng mình vừa mới tiến đỉnh các lúc bọn chúng đều là vẻ mặt vui vẻ khác nhau rất lớn. Lúc này, Tây Môn Viễn cũng là theo chân Diệp Thiên ngồi tới, nhìn ra Diệp Thiên nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta Vô Thượng Vũ Giả liên minh thành viên bởi vì không nhiều lắm, ước chừng thì 40-50 người tới, hơn nữa cực nhỏ nhúng tay Thần Vũ Đại Lục thần sắc, cho nên quan hệ trong đó đều thập phần yếu hảo, cho nên trong lúc đó có thể nói là đồng khí liên tri, ngươi bây giờ đối với minh chủ nói năng lô mãng, hơn nữa còn là nhằm vào cả Vô Thượng Vũ Giả liên minh, bọn họ dĩ nhiên đối với ngươi có chỗ ý kiến. Mà ta, đã sớm là từ ta thế, không có tiền đồ cháu trai nào biết của ngươi phẩm hạnh, cho nên mới sẽ không căm thù ngươi. Nếu không, chỉ cần là Vô Thượng Vũ Giả liên minh Vô Thượng Vũ Giả đối với ngươi đều là hội có ý kiến. Thì ra là thế, Diệp Thiên giờ mới hiểu được, nguyên đến chính mình tại trong lúc vô hình đã đem những người này đắc tội, thế mấy cái vô thượng vũ giả vì cái gì đối với ta không có lý. Hướng vài cái tại chính mình nhìn lại không có lộ ra bất thiện thần sắc, ngược lại tại chính mình nhìn về phía đối phương giờ, còn gật đầu chào hỏi vô thượng vũ giả bĩu môi đối với Tây Môn Cương nói. Ha ha, mấy cái à, mấy cái, ngươi đừng xem bọn hắn tuổi không lớn lắm, nhìn như tuổi trẻ, nhưng là kỳ thật lại là thành tinh lão quái vật, không biết sống bao nhiêu năm, tại ta tiến vào vô thượng vũ giả liên minh, bọn họ chính là cái dạng này. Hơn nữa bọn họ là vô thượng vũ giả liên minh chấp pháp giả, khống chế chức vô thượng vũ giả liên minh tổ chức tình báo, đối với trên đại lục võ giả bọn chúng đều là rõ như lòng bàn tay, mà ngươi lại là gần nhất vài chục năm nay danh tiếng tối kính một cái, đối với lai lịch của ngươi đương nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên đối với ngươi thân mật đương nhiên là bình thường. Tây Môn Cương trịnh trọng hướng những người kia gật đầu nói. Thì ra là thế, Diệp Thiên xem những người kia khuôn mặt không lớn, đại khái chỉ là thanh niên bộ dạng, trong lòng có đáy, lại nhìn tên kia thiếu niên tóc trắng dung mạo, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chỉ sợ cái này vô thượng vũ giả liên minh, tuổi càng trẻ, tu vi càng cao, hơn nữa cẩn thận liếc, chính là phát hiện, thế vài tên thanh niên trên quần áo ấn trước một đóa ngân sắc hoa hướng dương, mà Tây Môn Cương còn có vừa rồi mấy người trên quần áo ấn chỉ là một đóa màu đỏ hoa hướng dương. Rất rõ ràng, là thân phận tiêu chí. Trái lại tên kia thiếu niên tóc trắng, trên quần áo ấn chính là một đóa kim sắc hoa hướng dương. Đặng Diệp Thiên ngồi xuống sau, thiếu niên tóc trắng cũng là ngồi ở xuống, bắt đầu nói, thế là lúc nào, ta đã không nhớ rõ, chỉ biết là khi đó là chúng ta Thần Vũ Đại Lục võ giả phồn vinh nhất hưng thịnh thời điểm, tiên tiên võ giả, vô thượng vũ giả, đếm đều đếm không rõ. Bởi vì võ giả nhân số bạo tăng, các loại thế lực thành lập, lúc ấy Thần Vũ Đại Lục trên thập phần hỗn loạn, bọn chúng đều là nghị xưng hùng xưng bá. Đánh nhau không ngừng, thường xuyên có thể chứng kiến rất nhiều môn phái bị diệt môn. Lưu tại toàn bộ đại lục cực kỳ hỗn loạn thời điểm, Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn chúng ta Thần Vũ Đại Lục. Tuy nhiên lúc ấy tất cả các thế lực tranh đấu không ngớt, nhưng là tại đối mặt Thiên Huyền Tông xâm lấn lúc, lại là chưa từng có đoạn. Kết lên, bởi vì đó là vũ khí hưng thịnh, võ giả số lượng khổng lồ, Thiên Huyền Tông truyền nhân căn bản chính là không có bao nhiêu ưu thế. Rất nhanh chính là bị chúng ta Thần Vũ Đại Lục võ giả cho đánh lùi, tổn thất thảm trọng. Xem Thiên Huyền Tông truyền nhân bị đánh lùi, Thần Vũ Đại Lục võ giả đương nhiên là hưng phấn không thôi. Đại lục ngắn ngủi bình tĩnh một khoảng thời gian, tiếp theo lại là càng thêm hung tàn tranh đấu, bởi vì đánh lùi Thiên Huyền Tông truyền nhân, cho nên các võ giả trong lúc đó càng thêm không có gì cố kỵ. Tiên tiên võ giả bắt đầu đại lượng bị giết, mà ngay cả vô thượng vũ giả cũng là bắt đầu tranh đấu. Lưu tại tử thương vô số thời khắc, Thiên Huyền Tông truyền nhân lần nữa xâm lấn, lần này bọn họ so với trước một lần tiến công càng thêm hung mãnh, mà vẫn còn mang theo vũ khí bí mật. Thần Vũ Đại Lục võ giả lúc này đã sớm chết không ít, căn bản chính là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tiếp xúc phía dưới, căn bản tiểu không phải là đối thủ của Thiên Huyền Tông truyền nhân. Hơn nữa tại Thiên Huyền Tông truyền nhân vũ khí bí mật trên, tiên thiên võ giả đều đồng đẳng với phàm nhân. Trong nháy mắt Thần Vũ Đại Lục võ giả thế lực chính là bị tan rã, mắt thấy chính là muốn bị chiếm lĩnh. Nói đến đây thời điểm, thiếu niên tóc trắng đột nhiên tay phủ trường cầm, khẽ đan lên, xem ra tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục giảng đi xuống. Kế tiếp làm sao vậy? Diệp Thiên hỏi tới. Kế tiếp, chuyện kế tiếp, ta tới rằng a. Lúc này, vừa rồi thế vài tên đối với Diệp Thiên gật đầu thanh niên trung nhất danh lên tiếng nói. Người nọ là vô thượng vũ giả liên minh đại chấp pháp, là vô thượng vũ giả liên minh tu vi gần với minh chủ nhân vật số 2. Tây Môn Viễn nhìn ra Diệp Thiên nghi hoặc, cho giải thích nói. Kế tiếp bởi vì Thần Vũ Đại Lục võ giả tổn thương hầu như không còn, hơn nữa Thiên Huyền Tông truyền nhân lại là có vũ khí bí mật, cái này vũ khí bí mật chính là xuyên tâm nỗ cùng ứng kích liên nỗ. Xuyên tâm nỗ chuyên môn giết tiên thiên võ giả, mà ứng kích liên nỗ thì là nhằm vào chúng ta vô thượng vũ giả. Thiên Huyền Tông truyền nhân một đường càn quét, đem Thần Vũ Đại Lục trên đại bộ phận thế lực đều là quét sạch sạch sẽ, vì sợ Thần Vũ Đại Lục võ giả lại là lần nữa phục đốt, vì vậy đem vũ khí bí tịch toàn bộ đều là tiêu hủy. Đây cũng là vì cái gì đến bây giờ Nhật Nguyệt cấp vũ khí như thế thiếu nguyên nhân. Như vậy, Thiên Huyền Tông truyền nhân đi tới lúc ấy thần bí nhất thế lực, Thiên Đạo Quỷ Cốc, cũng tựu là sư môn của chúng ta. Đại C. Hấp Pháp nói ra Thiên Đạo Quỷ Cốc thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, thế vài tên thanh niên cùng với tên kia thiếu niên tóc trắng minh chủ thân thể đều hơi hơi chấn động. Mấy người kia sẽ không đều là ra từ ngày đó Đạo Quỷ Cốc ca. Diệp Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Tây Môn Cương chứng thực hắn đoán rằng, minh chủ cùng vài vị chấp pháp đều là Thiên Đạo Quỷ Cốc đệ tử, bởi vì trận chiến ấy Thiên Đạo Quỷ Cốc bị hủy, cho nên minh chủ cùng vài vị chấp pháp sáng lập Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh. Chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc làm lúc ấy thần bí nhất thế lực, tuy nhiên nổi tiếng tại đại lục, nhưng là trên thực tế môn phái nhân số cũng không nhiều, cả môn phái cộng lại thì hơn 100 người. Bất quá, lúc ấy trừ chúng ta sư huynh đệ mấy người tu vi chỉ có Vô Thượng Vũ Giả sơ cấp, sư phụ của chúng ta, sư thúc, các sư tổ mỗi người đều là đạt đến Vô Thượng Vũ Giả cao cấp, đỉnh phong, lúc ấy ông trời của chúng ta Đạo Quỷ Cốc một cái tổ sư, quá mức thậm chí đã đụng chạm đến thiên đạo, chỉ thiếu chút nữa, tựu là có thể đem thiên đạo cùng tự thân dung hợp, đặt tới thiên và ta, ta và thiên cảnh giới. Trận chiến ấy có thể nói đánh chính là long trời lở đất, nhật nguyệt mất huy. Cả Thiên Huyền Tông truyền nhân đem chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc bao vây lại, có thế hát. Nói là chật như nêm cối. Tuy nhiên chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc nhân số không nhiều, tuy nhiên nó một điểm hạ phong cũng không rơi. Chỉ có điều, kiến nhiều cắn chết voi, Thiên Huyền Tông truyền nhân liên tục không ngừng, căn bản chính là giết không hết đồng dạng. Tuy nhiên chúng ta cũng là có thể câu thông đến thiên địa lực lượng, nhưng là thiên địa lực lượng sinh ra quá chậm, căn bản chính là không đủ dùng. Kết quả, chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc dần dần ngăn cản không nổi. mà Thiên Huyền Tông truyền nhân lại là như trước đang gia tăng. Cuối cùng, chúng ta tên kia tổ sư bất đắc dĩ, đành phải dùng tự thân máu huyết sống lâu, thi triển giang lịch tiên thủ đoạn, đem thiên địa lực lượng bản nguyên trộm đến đây một nửa, chuyển hóa đã trở thành thiên địa lực lượng, cùng chúng ta sử dụng. Cuối cùng, Thiên Huyền Tông truyền nhân cùng chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc tranh đấu lưỡng bại câu thương, vì vậy ký kết phần hiệp nghị kia. Thiên Huyền Tông truyền nhân không cho phép phạm vi lớn xâm lấn Thần Vũ Đại Lục, mà chúng ta Vô Thượng Vũ Giả cũng là không cho phép đơn giản ra tay, bất quá bọn hắn những kia vũ khí bí mật xuyên tâm nô cũng là bị chúng ta phá hủy không sai biệt lắm, mà ngay cả chế tác thủ pháp cũng là bị chúng ta hủy. Chỉ là đáng tiếc thế có thể kích thương Vô Thượng Vũ Giả ứng kích liên nổ lại là không biết rơi xuống. Cuối cùng, chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc chỉ còn lại có hơn 30 người. Một khoảng thời gian qua đi, bởi vì vị kia tổ sư trộm thiên địa bản nguyên chi lực, thiên đạo bắt đầu không ngừng đánh xuống tai nạn đến chúng ta thiên đê. Hạo Quỷ Cốc trưởng đối trên người, không ngừng ly kỳ tử vong. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có chúng ta sư huynh đệ mấy người, vì vậy tiểu sinh ra cái này Vô Thượng Vũ Giả liên minh. Đại chấp pháp mở ra bụi phụ trí nhớ, đưa hắn chỗ kinh nghiệm cái kia niên đại chuyện tình cáo chi mọi người. Tiến vào Vô Thượng Vũ Giả liên minh võ giả đối với cái này đoạn bí mật tuy nhiên cũng là biết một chút, nhưng là tuyệt đối không có đại chấp pháp bọn họ trải qua rõ ràng như vậy. Nghe được đại chấp pháp mà nói sau, bọn chúng đều là thổn thức không thôi, đồng thời đối Thiên Đạo Quỷ Cốc càng thêm kính nể. Chương 281, Vô Thượng Vũ Giả cấp. Một môn phái, hơn trăm người toàn bộ đều là Vô Thượng Vũ Giả, mà vẫn còn có loại đó đỉnh phong võ giả, thế là bực nào thế lực. Diệp Thiên nghe xong, trong nội tâm rung động không thôi, đồng thời đối lúc ấy Thiên Đạo Quỷ Cốc làm ra cống hiến cũng là kính nể không thôi, đối với mọi người như thế kính nể minh chủ thì không kỳ quái, cũng không làm giữ lại, đem những gì mình biết cũng nói ra, các vị tiền bối, lúc trước ta bị giam tiến Thiên Huyền Tông địa lao, trong lúc vô tình chiếm được một tin tức. Xem tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Diệp Thiên bình tĩnh nói, lúc trước có thể đánh chết Thần Vũ Đại Lục ứng kích liên nỗ trên thực tế còn giấu ở Thần Vũ Đại Lục. A, Diệp Thiên tiểu huynh đệ, ngươi biết ở đâu? Thiếu niên tóc trắng sau khi nghe được cũng là cảm giác hứng thú, trong tay ngừng đánh đàn. Thế vài tên thanh niên cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, bọn họ cái kia niên đại, trải qua ứng kích liên nỗ uy lực, tự nhiên biết rõ cái này ứng kích liên nỗ ý nghĩa. Còn lại Vô Thượng Vũ Giả lại là không có loại vẻ mặt này, chỉ là ôm một loại quan vọng thái độ, bọn họ không có được chứng kiến ứng kích liên nỗ uy lực, tự nhiên không biết uy lực của nó. Nghe đồn, ứng kích liên nỗ giấu ở băng xương cực địa bên trong. Diệp Thiên một chữ nói, băng xương cực địa chúng Vô Thượng Vũ Giả đều là hít vào một hơi. Mà ngay cả minh chủ cùng vài tên chấp pháp thần sắc trên mặt đều hơi hơi phát xanh biến hóa. Băng xương cực địa có đáng sợ sao như vậy? Diệp Thiên xem mọi người biểu lộ, thăm dò tính hỏi. Người không biết không sợ, ai, băng xương cực địa có thể sợ không phải người có khả năng tưởng tượng đến. Người tin tức này là thật sao? Đại chấp pháp thở dài một hơi, hỏi ngược lại. Thiên chân vạn sắc Diệp Thiên phát hiện một vấn đề, ở đây mọi người, ngoại trừ minh chủ cùng vị này đại chấp pháp ngoài, người còn lại miệng đều là bế chăm chú, căn bản không có ý định mở miệng. À, yếu thật sự là như vậy lời nói, coi như là băng xương cực địa, chúng ta cũng là yếu sông trên một sông. Minh chủ đối với vài vị chấp pháp vẫy vẫy tay, sau đó kể cả minh chủ cùng vài vị chấp pháp chính là không thấy. Vô Thượng Vũ Giả liên minh Vô Thượng Vũ Giả nhìn thấy loại tình huống này đều là thấy, nhưng không thể trách, biết là minh chủ cùng vài vị chấp pháp tại chuyện thương lượng. Bọn chúng đều là thở dài một hơi, đều là đem ánh mắt dừng ở Diệp Thiên trên người. Nhưng là Diệp Thiên lại là không biết đây là có chuyện gì à, đem chọn cá đỉnh các nhìn một lần đều là không tìm được minh chủ cùng vài vị chấp pháp. Đây là minh chủ thi triển ra hắn quang chi lĩnh vực, minh chủ tu luyện chính là quang minh chi lực, hơn nữa cũng đã tu luyện đến Vô Thượng Vũ Giả đỉnh phong, nhất niệm sinh thế giới cảnh giới. Cho nên chỉ cần ý niệm vừa động, chính là sinh ra một cái quang chi lĩnh vực, hơn nữa minh chủ đối cái lĩnh vực này có thập phần cao minh khống chế, quang chi lực bản thân chính là thập phần kỳ diệu, cho nên minh chủ cũng đã có thể đem của mình quang chi lực hình thành quang chi lĩnh vực dung hợp đến thiên địa quang chi lực chung, rất khó tìm đến. Coi như là ở bên cạnh ngươi, ngươi đều là không biết. Tây Môn Viễn vẻ mặt sùng bái nói, nhất niệm sinh thế giới, cái đó và Huyền Thanh lão nhân hư cảnh có điểm tương tự, bất quá thấy thế nào, Huyền Thanh lão nhân hư cảnh tựa hồ không bằng cái này minh chủ nhất niệm sinh thế giới huyền diệu a. Diệp Thiên vừa nghe Tây Môn Cương giải thích, lập tức chính là liên tưởng đến Huyền Thanh hư cảnh, cảm giác tựa hồ đối với phương hư cảnh không có cái này minh chủ nhất niệm sinh thế giới huyền diệu. Thúc tổ, tiểu tử có một vấn đề cũng muốn hỏi, Vô Thượng Vũ Giả cấp bậc là như thế nào phân chia? Diệp Thiên hỏi trong lòng nghi hoặc. Kỳ thật Vô Thượng Vũ Giả cùng Tiên Thiên Võ Giả phân cấp cũng là có điểm tương tự, bất quá Vô Thượng Vũ Giả phân cấp lại là phân có điểm mơ hồ. Chia làm, mới nhập môn, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, bất quá trong truyền thuyết, tại mặt trên còn có thiên địa nhân một thể cảnh giới. Chính là đem tự thân sinh ra thế giới cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, có thể hấp thu đến thiên địa bản nguyên lực lượng. Đương nhiên những này cũng chỉ là ta nghe nói, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói ai đạt đến thiên địa nhân một thể cảnh giới, mà ngay cả đại chấp pháp theo lời bọn họ Thiên Đạo Quỷ Cốc vị kia tổ sư cũng chẳng qua là vừa mới sờ đến thiên địa nhân một thể cảnh giới, cho nên mới phải tại rút ra Thần Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên chi lực giờ yếu thi tê. Diện bí thư cùng thiêu đốt thọ mệnh. Tây Môn Cương dừng lại một chút, tiếp tục nói, mới nhập môn, đó là có thể đủ rồi hiểu được đến thiên địa lực lượng, ta nhớ ngươi hiện tại nên loại cảnh giới này a, lúc này đối thiên địa lực lượng mới là vừa vặn lĩnh ngộ đến, thập phần không ổn định, có khả năng cảm nhận được thiên địa lực lượng có hạn, tuy nhiên ý niệm có thể cảm nhận được 30 thước, nhưng là có khả năng mượn nhờ đến thiên địa lực lượng lại là chỉ có 2 mét phạm vi. Có phải là có tình huống như vậy? Tây Môn Viễn hỏi ngược lại. Xác thực, vãn bối xác thực gặp loại tình huống này. Kính xin thúc tổ chỉ điểm. Diệp Thiên gật gật đầu, khiêm tốn tỉnh giáo nói. Ha ha, cái này rất bình thường, đây là từng bước vào đến vô thượng vũ giả cái này cấp độ đều cần đối mặt. Nói đến đây, muốn nói đến độ phù hợp, nơi này độ phù hợp là người thân thể cùng thiên địa bên trong độ phù hợp, bởi vì mỗi người thân thể bất đồng, cho nên cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp không giống với. Nói như thế nào đây, cái này độ phù hợp, nói đúng là, của ngươi độ phù hợp càng cao, như vậy có khả năng mượn nhờ thiên địa lực lượng cũng thì càng nhiều. Thông thường mà nói, độ phù hợp đạt đến 3, cũng đã có thể, đạt tới 5 thế cũng đã rất giỏi. Tây Môn Viện nói ra lúc này, có chút đắc ý nói, như thúc tổ ta chính là đạt đến 5. Không biết tiểu tử ngươi đạt đến 7. Cái này, vạn bối không biết, không biết đây là như thế nào cá phép tính. Diệp Thiên có điểm nghi ngờ, độ phù hợp, cái gì ý tứ? Rất tốt tính, đơn cử ví dụ, ý niệm của ngươi đạt tới 10 mét, ngươi có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng nếu như là 3 thước mà nói, như vậy của ngươi độ phù hợp chính là 3, nếu như là 5 thước, chính là 5. Tiểu là dựa theo loại này phép tính. Cho nên độ phù hợp càng cao, có khả năng mượn nhờ đến thiên địa lực lượng lại càng cao, tại vô thượng vũ giả quá trình tu luyện chung, để cao cùng thiên địa độ phù hợp là hết sức quan trọng. Hơn nữa, chỉ có đem độ phù hợp tăng lên tới 3 đã ngoài, mới có thể xem như bước vào đến vô thượng vũ giả sơ giai. Nếu không vô luận ngươi đối thiên địa lực lượng vận dụng như thế nào huyền diệu, đều chẳng qua là mới nhập môn. Tây Môn Cương hỏi, cái này ngươi nên biết đi. Ý niệm của ta có thể cảm giác được 50 mét, có khả năng mượn nhờ thiên địa lực lượng vi ba thước, sắc, độ phù hợp ngay cả đám đều không có đạt tới. Diệp Thiên dựa theo loại phương pháp này tính toán một cái, phát hiện mình ngay cả đám đều không có đạt tới, lập tức sầu trước mi, khổ trước cá mặt. Tiểu tử, độ phù hợp thấp tiểu thấp, thời gian dài, vận dụng hơn, sẽ chậm rãi bể trên đi. Ngươi có thể dùng như thế tuổi chính là đạt tới vô thượng vũ giả, cũng đã xem như thiên tài trong thiên tài. Tây Môn Viện vô Diệp Thiên bả vai an ủi, như thúc tổ tại ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, chẳng qua là một cái tiên thiên sơ cấp võ giả. Ngươi từ nay về sau có rất nhiều thời gian. Đúng rồi, ngươi trước kia tu luyện là cái gì thuộc tính chân khí? Tây Môn Viễn đột nhiên như là nhớ tới, hỏi. A. Diệp Thiên khởi điểm còn không có kịp phản ứng, ngẫm lại mình là dung hợp đến từ Tiêu Diêu tiên sinh một thuộc tính chân khí mới là đạt cho tới bây giờ cảnh giới, đắc, hẳn là một thuộc tính chân khí. Ngươi đã trước kia tu luyện chính là một thuộc tính chân khí, như vậy đẳng có thời gian, ta giới thiệu cho ngươi một vị người, hắn chính là tu luyện một thuộc tính chân khí, có hắn chỉ điểm, từ nay về sau ngươi tu luyện hẳn là yếu mau hơn không ít. Tây Môn Viễn nghĩ, đã Diệp Thiên trước kia trợ giúp qua hắn cháu trai, như vậy hắn thì giúp Diệp Thiên một tay, khi hắn nghĩ đến, Diệp Thiên đã trước kia tu luyện chính là một thuộc tính chân khí, như vậy lĩnh ngộ đến thiên địa lực lượng cũng hẳn là một thuộc tính. Vãn bối đa tạ thúc tổ. Diệp Thiên hoàn toàn không biết, lĩnh ngộ đến thiên địa lực lượng cũng là phân thuộc tính, nghe Tây Môn Viễn yếu vì chính mình giới thiệu tiền bối, cảm kích không thôi, hiện tại hắn đạt đến vô thượng vũ giả, Huyền Thanh lại là đi bế quan đi, hắn hoàn toàn không biết đại từ nay về sau lộ làm như thế nào đi, hiện tại có người chỉ điểm, hắn đương nhiên là cao hứng. Bất quá bởi vì hậu nhân của hắn đi ra một ít chuyện, cho nên bây giờ không có ở đây vô thượng vũ giả trong liên minh. Chờ hắn sau khi trở về ta cho ngươi thêm dẫn tiền a. Tây Môn Viễn xem Diệp Thiên vẻ mặt mừng rỡ, cảm giác mình đem thiếu nợ Diệp Thiên nhân tình cho trả, trong nội tâm thoải mái không ít, như bọn họ tu luyện tới bây giờ cảnh giới, rất ít làm cho mình thiếu người gì đó, bởi vì như vậy sẽ làm trong nội tâm có chứa gánh nặng, ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn tu luyện. Tiểu tại Diệp Thiên còn đánh tính hỏi một điểm vô thượng vũ giả thưởng thức thời điểm. Một hồi ánh sáng sáng lên, minh chủ cùng vài vị chấp pháp lại là xuất hiện ở đỉnh trong các. Mọi người vừa nhìn thấy minh chủ cùng chấp pháp môn xuất hiện, lập tức chính là đỉnh chỉ xì xào bàn tán. Đều là nhìn xem minh chủ cùng chấp pháp môn, muốn biết quyết định của bọn hắn, Tây Môn Cương cũng là không ngoại lệ. Chỉ có Diệp Thiên đưa đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây. Diệp Thiên tiểu huynh đệ, cảm ơn tin tức của ngươi. Bất quá băng xương cực địa thực sự quá hung hiểm, mà bây giờ Thiên Huyền Tông truyền nhân vừa mới thối lui, cho nên đến băng xương cực địa khứ thủ ra ứng kích liên nỗ tiểu không cần phải. Hơn nữa ứng kích liên nỗ uy lực thật sự là quá nhiều, một khi lấy ra, vạn nhất bị một ít không xấu hảo tâm người nắm giữ loại này lợi khí, đối thần vũ đại lục lại đem là một hồi tai nạn. Cho nên chúng ta quyết định, trước không đi lấy những ứng kích liên nỗ đó. Liền đem nó đặt ở băng xương cực địa, vạn nhất ngày nào đó Thiên Huyền Tông lần nữa quy mô sầm lớn, chúng ta lần nữa lấy ra, ngươi thấy thế nào? Thiếu niên tóc trắng trưng cầu chứ Diệp Thiên đáp án. Minh chủ theo lời không phải không có lý, cứ dựa theo minh chủ theo lời a. Nghe được đoạn đó bí mật sau, Diệp Thiên đối người này thiếu niên tóc trắng minh chủ ấn tượng có rất lớn thay đổi, hơn nữa thực lực đối phương không biết mạnh hơn hắn nhiều ít, cho dù hắn phản đối, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Hơn nữa hắn nhớ rõ lúc trước Huyền Thanh lão nhân nói qua, trước không cần phải lấy ra. Cho nên Diệp Thiên đơn giản làm một cái biết thời biết thế, cũng không đi phản bác thiếu niên tóc trắng. "Hảo, đã Diệp Thiên tiểu huynh đệ ngươi không phản đối, như vậy chuyện này cứ dựa theo làm như vậy a." Thiếu niên tóc trắng nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Kế tiếp, ta muốn tuyên bố một việc, chúng ta vô thượng vũ giả liên minh từ hôm nay trở đi, đem ra tăng nhất danh mới thành viên, hắn chính là Diệp Thiên. Từ nay về sau, chúng ta vô thượng vũ giả liên minh nhân số chính là 43 người, đảng mọi người đến đông đủ, tiểu vi Diệp Thiên tiểu huynh đệ cử hành nhập minh nghi thức." Chương 282, Thương thảo. Diệp Thiên đều cũng có điểm hồ đồ, mới vừa rồi còn là tại chuyện thương lượng. Như thế nào hiện tại đột nhiên tiểu tuyên bố chính mình gia nhập liên minh, hơn nữa gia nhập liên minh chuyện này đều là không có hỏi ý kiến của hắn. Tiểu trực tiếp tuyên bố, làm cho Diệp Thiên thập phần khó chịu, Diệp Thiên ghét nhất đúng là người khác đối với chính mình khoa tay múa chân, thập phần chán ghét. lại là Tây Môn Viễn lại là có vẻ thập phần cao hứng, "Tiểu tử, chúc mừng ngươi à, đã trở thành vô thượng vũ giả liên minh một thành viên." Xem Tây Môn Viễn vẻ mặt cao hứng bộ dạng, Diệp Thiên có điểm nghi ngờ nói, "Thúc tổ, gia nhập vô thượng vũ giả liên minh có cao hứng như vậy sao? Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập." "Tiểu tử, nói như thế nào ngươi sao? Có không ít vô thượng vũ giả nghĩ yếu gia nhập vào, đều là không cho phép, ngươi tốt hơn, còn lo lắng." Tây Môn Viễn một bộ bị Diệp Thiên làm cho bị thương bộ dạng. "Gia nhập vô thượng vũ giả liên minh có chỗ tốt gì sao? Vì cái gì có vô thượng vũ giả nghĩ muốn gia nhập lại là không cần phải?" Diệp Thiên lần nữa hỏi ngược lại. "Chỗ tốt ta, chỗ tốt tiểu nhiều hơn. Cái thứ nhất, có một như thế hoàn cảnh duyên dáng địa phương cho ngươi ở, đây không phải chỗ tốt sao? Cái thứ hai, gia nhập vô thượng vũ giả liên minh bảy, chẳng khác nào cho mình mang lên một cái ô dù, tại gặp được những kia không có tổ chức vô thượng vũ giả, ngươi hoàn toàn cao hơn nhất đẳng. Cái thứ ba, chính muốn gia nhập vô thượng vũ giả liên minh, thiên đạo quỷ cốc lịch đại vô thượng vũ giả tu hành làm bút ký tâm đắc ngươi đều là có thể xem." Tây Môn Viễn ngang ngang đầu nói, "Ngươi cho rằng vô thượng vũ giả liên minh là cái gì gà áp nỗng muốn vào tiểu tận a, yếu vạn nhất là thiên huyền tông một con cơ sao? Muốn gia nhập vô thượng vũ giả liên minh cơ bản nhất một cái, chính là cựu thị thiên huyền tông, cùng thiên huyền tông có hu. Tiết hải thâm cửu, song phương không chết không nứt tình trạng, mới được. Có thể nhìn bầu trời đạo quỷ cốc lịch đại vô thượng vũ giả tâm đắc cùng bút ký." Diệp Thiên trong nội tâm mừng thầm, Tây Môn Viễn theo lời phía trước hai cái hắn mới không hỏi, bất quá cái này điều thứ ba đối với hắn mà nói lại là thật to hữu dụng. Lúc này lập tức chính là gật đầu đồng ý nói, hết thảy toàn bộ bằng minh chủ an bài. "Hảo, đã như vậy, Tây Môn, ngươi cùng Diệp Thiên tiểu huynh đệ là quen biết cũ, hắn tiểu giao cho ngươi. Chúng ta đi phát triệu tập làm cho tất cả bên ngoài dò xét người đều trở về." "Tốt, minh chủ." Tây Môn Cương lôi kéo Diệp Thiên tay chính là ly khai đỉnh cát, "Tiểu tử, hỏi ngươi điểm vấn đề riêng tư, ta thế thối cháu trai tình huống bây giờ như thế nào? Có thể tìm nữ nhân?" Vô thượng vũ giả liên minh trong đình viện, chỗ sâu nhất một cái tiểu trong đình viện, lúc này đình viện trong phòng nhỏ, ngồi 6 người. Cái này gian phòng nhỏ bố trí cùng Diệp Thiên lúc trước ở không sai biệt lắm, chỉ là không gian đại một điểm. 6 người phân biệt ngồi ở bất đồng vị trí, chẳng phân biệt được tốt đi, rất là tùy ý. 6 người này tuổi đều là không lớn, 5 năm thanh niên mặc các màu trường sam, 5 người trường sam chỗ ngực ấn trước ngân sắc hoa hướng dương, chỉ có nhất danh tóc trắng thiếu niên, chỗ ngực ấn chính là một đóa kim sắc hoa hướng dương. "Đại sư huynh, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi vì sao đối tiểu tử kia vài phần kính trọng, ta xem hắn cũng tiểu như vậy, chỉ có điều vận khởi tương đối khá mà thôi." Người nói chuyện là vô thượng vũ giả liên minh năm chấp pháp, lúc này hắn đang ngồi ở do dưỡng thần trạm ngọc thành trên giường đá, vẻ mặt khó hiểu nói: "Ngũ sư đệ, đại sư huynh phải làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của hắn, đại sư huynh, nếu như đoán không sai, ngươi là có ý định khác à?" Ngồi ở trên giường đá, liên tiếp năm chấp pháp ba chấp pháp lên tiếng nói: "Tứ sư đệ, ngũ sư đệ, vi huynh làm như vậy đương nhiên là có vi huynh đạo lý." Thiếu niên tóc trắng đột nhiên hỏi: "Ta hỏi các ngươi, tại đây thần vũ đại lục phía trên, có ai thực lực khả năng vượt qua ta?" "Đại sư huynh, ngươi hiện tại đã đạt đến vô thượng vũ giả đỉnh phong, nhất nghiệm sinh thế giới, loại cảnh giới này coi như là năm đó ở chúng ta thiên đạo quỷ cốc chúng coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Chẳng lẽ trên khối đại lục này mặt còn có người so với đại sư huynh ngươi càng thêm lợi hại sao?" "Thế làm sao có thể?" Nam chấp pháp khó hiểu nói. "Đại sư huynh là nói thần vũ đại lục vị diện trưởng khống giả sao?" Đại chấp pháp ngồi ở tứ phương trước bàn, cùng thiếu niên tóc trắng mặt đối mặt ngồi, trầm ngâm một lát, "Vị diện trưởng khống giả được đến thần vũ đại lục thiên địa bản nguyên chi lực thừa nhận, cùng thiên địa độ phù hợp đạt đến mức độ kinh người, có khả năng mượn nhờ đến thiên địa lực lượng kinh người, hơn nữa chỗ tiêu hao ý niệm cũng là thập phần nhỏ yếu. Nếu như nói thần vũ đại lục có người tu vi tại đại sư huynh ngươi phía trên mà nói, ngoại trừ người này vị diện trưởng khống giả, sẽ không có người khác." "Đại sư huynh, ta muốn hỏi hạ, vị diện khống chế trước thực lực thật sự có mạnh như vậy, cảnh giới thật sự có cao như vậy sao?" "Đại sư huynh ngươi chính là đạt tê đến vô thượng vũ giả đỉnh phong. Vị diện khống chế trước mặc dù là nhân vật số 1, thực lực cường hãn, nhưng là kỳ cảnh giới chưa hẳn so với vi huynh cao hơn nhiều ít, chỉ sở dĩ nó sức chiến đấu cường hãn, chủ yếu còn là nó có thể mượn thiên địa bản nguyên chi lực, lực lượng sẽ không khô kiệt. Nếu vị huynh có thể có được thần vũ đại lục thiên địa bản nguyên chi lực thừa nhận, tuyệt đối nếu so với hắn lợi hại không ít. Ta nói chính là một người khác hoàn toàn." Thiếu niên tóc trắng lắc đầu, phủ nhận nói: "Thế đại sư huynh ngươi chỗ nói tới ai? Thần vũ đại lục trên còn có như vậy nhân vật số 1, chúng ta còn thật không hiểu." Đại chấp pháp hướng mặt khác vài vị chấp pháp dò xét ánh mắt, phát hiện mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, hiển nhiên bọn họ cũng không biết đạo hữu như vậy nhân vật số 1. "Các ngươi không biết hắn bình thường, dù sao người này làm việc cực kỳ an phận, biết đến cũng cực nhỏ. Vi huynh cũng là tại một lần vô tình trên gặp người nọ. Lúc ấy, vi huynh vẫn chỉ là vô thượng vũ giả cao giai, mà người nọ cũng đã là hư cảnh cảnh giới, hư cảnh cái gì trình tự vi huynh cũng không biết." Thiếu niên tóc trắng nhớ lại nói: "Cái gì? Đại sư huynh, ngươi nói người nọ dĩ nhiên là một người tu sĩ, hơn nữa còn là hư cảnh tu sĩ? Thế về sau, tu sĩ kia cùng Thiên Huyền Tông là quan hệ như thế nào? Võ giả cùng tu sĩ có thể nói là cả đời không qua lại với nhau, thù địch lẫn nhau, nhất là cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ, càng là có thâm cửu đại hận, không phải ngươi chết ta mất mạng." Về sau thiếu niên tóc trắng ánh mắt thâm thúy có điểm nghi hoặc, "Về sau, người nọ thi triển ngoại trừ hư cảnh tu sĩ thủ đoạn, chế tạo ra hư cảnh, trực tiếp chính là đem ta vây khốn. Các ngươi cũng biết, võ giả chúng ta cùng tu sĩ đẳng cấp. Lúc ấy tuy nhiên ta là vô thượng vũ giả cao giai tu vi, cũng chỉ là tương đương với tu sĩ trung hóa thân sơ kỳ tu vi, vốn có dùng vi hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là người nọ lại là hướng ta nói, hắn và Thiên Đạo Quỷ Cốc có thập phần thâm hậu sâu xa, để lại ta. Đại sư huynh, hắn là làm sao biết ngươi là Thiên Đạo Quỷ Cốc, cùng chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc rốt cuộc có cái gì sâu xa, mặt khác đã hắn là Thiên Huyền Tông người, chúng ta Thần Vũ Đại Lục võ giả hẳn là gặp một cái giết một người a. Đại chấp pháp đồng dạng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây cũng là vi huynh một mực chỗ không rõ, hắn là làm sao biết ta là Thiên Đạo Quỷ Cốc đệ tử, theo đạo lý ta cũng không nói gì, hắn là không thể nào biết đến. Đến khi hắn không giết Thần Vũ Đại Lục võ giả, ta nghe hắn nói một câu như vậy lời nói, vốn là Thiên Huyền người, hiện vi Thiên Huyền địch. Thiếu niên tóc trắng trầm tư một lát, ta nghĩ, chỉ sợ là người nọ cùng Thiên Huyền Tông chuyện gì xảy ra. Vài vị chấp pháp nghe thiếu niên tóc trắng phân tích, nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tán thành thiếu niên tóc trắng thuyết pháp. Bất quá, đại sư huynh, cái đó và ngươi vài phần kính trọng Diệp Thiên tiểu tử kia có quan hệ gì? Nam chấp pháp là một cái nhận thức chuẩn chết lý sẽ không phóng người, Diệp Thiên ở trước mặt mọi người chất hỏi bọn hắn vô thượng vũ giả liên minh làm cho hắn thập phần khó chịu, tuy nhiên bởi vì lúc ấy trường hợp nguyên nhân, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nhưng là hiện tại cũng chỉ có bọn họ sư huynh đệ mấy người, hắn biểu lộ hoàn toàn. Lục sư đệ, ngươi tựa hồ đối với Diệp Thiên tiểu tử kia có ý kiến a? Diệp Thiên tiểu tử kia, theo ta thấy, tiền đồ bất khả hạn lượng, như thế nhẹ nhàng tuổi chính là đạt đến vô thượng vũ giả, mà vẫn còn hội ngày cấp kỹ năng. Một lần nữa cho hắn vài thập niên thời gian, tuyệt đối lại là chúng ta Thần Vũ Đại Lục võ giả trụ cột. Đại chấp pháp quay đầu hỏi hướng thiếu niên tóc trắng, đại sư huynh hảo, ngươi cho rằng? Thiếu niên tóc trắng ánh mắt thâm thúy dừng ở phía trước, nghe được đại chấp pháp mà nói sau, cũng không thấy có cái gì biểu lộ, trầm ngâm một lát, nếu như không phải yếu để hình dung mà nói, chỉ có thể nói, Diệp Thiên tiểu huynh đệ tiền đồ vô lượng. Đợi một thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua ta. Về phần lục sư đệ ngươi hỏi vấn đề, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, Diệp Thiên tiểu huynh đệ sở dĩ làm cho vi huynh vài phần kính trọng, là vì Diệp Thiên tiểu huynh đệ cùng lúc trước người nọ có rất sâu xa. Các ngươi chẳng lẽ không có nghi hoặc qua sao? Lúc trước sau trận chiến ấy, toàn bộ đại lục phía trên vũ khí đều là bị Thiên Huyền Tông người cho tiêu hủy không sai biệt lắm, không nói ngày cấp, mà ngay cả nguyệt cấp vũ khí đều là thập phần hiếm thấy. Nhờ, NG là theo ta được biết, Diệp Thiên tiểu huynh đệ bên ngoài chính là hội ba loại ngày cấp kỹ năng, trăm ngàn đợt sóng, Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền, Tức Giận Bạo Kích. Ngày cấp kỹ năng uy lực cũng không muốn nói nhiều, lúc trước chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc tổ sư chính là đem một môn ngày cấp kỹ năng tu luyện đến đại thành, sau đó mới có chúng ta Thiên Đạo Quỷ Cốc. Đúng vậy à, cho dù lúc trước Thần Vũ Đại Lục võ giả nhất phồn thịnh thời điểm, ngày cấp kỹ năng cũng là thập phần chân quý, về sau lại trải qua Thiên Huyền Tông truyền nhân đốt cháy, ngày cấp kỹ năng trên cơ bản cũng đã không để lại dấu vết. Tại chúng ta vô thượng vũ giả trong liên minh, rất nhiều vô thượng vũ giả đều là không có tu tập đến ngày cấp kỹ năng, đại bộ phận chỉ là tu tập nguyệt cấp kỹ năng. Diệp Thiên tiểu tử kia là như thế nào được đến ngày cấp kỹ năng? Thật sự là kỳ quái. Trải qua thiếu niên tóc trắng nhắc nhở, lập tức ngay cả có vài vị chấp pháp nghi ngờ nói: "Đại sư huynh, ý của ngươi là nói, Diệp Thiên tiểu huynh đệ ngày cấp kỹ năng chính là như lời ngươi nói người nọ dạy sao?" Đại chấp pháp trong nội tâm đã có đáp án. Không sai, chính là bởi vì Diệp Thiên tiểu huynh đệ cùng người nọ có rất lớn sâu xa, cho nên đối với Diệp Thiên tiểu huynh đệ ta môn yếu phá lệ coi trọng. Hơn nữa ta sâu xa bên trong cảm giác được, tựa hồ có một hồi càng lớn tai nạn sắp sửa bông xuống chúng ta Thần Vũ Đại Lục, đến lúc đó Diệp Thiên tiểu huynh đệ có lẽ tiểu như hiện tại đồng dạng, sẽ đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Hơn nữa phía sau của hắn có người nọ chỉ điểm, tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường, cho nên đối với đại Diệp Thiên tiểu huynh đệ, chúng ta không thể dựa theo bình thường vô thượng vũ giả như vậy mà đối đãi, biết không? Nhất là lục sư đệ ngươi. Thiếu niên tóc trắng hướng năm chấp pháp nhìn thoáng qua, rất nghiêm túc nói: "Hết thảy toàn bộ nghe đại sư huynh an bài." Chương 283, nhập minh khúc nhạc dạo. Vô thượng sơn trang, ở vào Thần Vũ Đại Lục cực kỳ ở chỗ sâu trong một cái dãy núi bên trong, mà vô thượng vũ giả liên minh tổng bộ tiểu là nằm ở nơi này. Bởi vì vô thượng vũ giả tới vô ảnh đi vô tung, cho nên thường niên vô thượng sơn trang thế phiến cự đại thiết ngân kim môn đều là đóng cửa trước. Nhưng là hôm nay, cái này phiến đại môn lại là mở rộng ra trước. Vô thượng sơn trang thế phiến thiết ngân kim môn chỉ có tại hai loại tình huống hạ mới có thể mở. Một là rất nhiều vô thượng vũ giả cộng đồng đi tuần chấp hành nhiệm vụ giờ, mặt khác thì là Thần Vũ Đại Lục phía trên lại có tân tấn bay lên vô thượng vũ giả gia nhập vào vô thượng vũ giả liên minh. Thiên Huyền Tông truyền nhân bị đánh bại, Thần Vũ Đại Lục phía trên cơ bản không có gì chuyện trọng đại phát sinh, cho nên vô thượng vũ giả liên minh rất nhiều vô thượng vũ giả đi tuần chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản không có khả năng, còn lại tắc là có người tân tấn bay lên trở thành mà đến vô thượng vũ giả. Theo Thần Vũ Đại Lục thiên địa nguyên khí càng ngày càng rất thưa thớt, cao đẳng vũ khí cũng là càng ngày càng ít, có thể tu đến vô thượng vũ giả người cũng là càng ngày càng ít, gần nhất 300 năm, chỉ có Diệp Thiên đạt đến vô thượng vũ giả sơ cấp nhập môn. Lão phu đang tại Thiên Sơn trong huyết trì tu luyện một môn nguyệt cấp kỹ năng, vừa vận đại thành, chính là thu được đến minh chủ chiếu lệnh, nói là có người tu đến vô thượng vũ giả cấp bậc, không biết là ai, lại có thể tại đây dạng ác liệt xấu cảnh hạ còn có thể tu luyện tới vô thượng vũ giả cảnh giới, lão phu thật sự là bội phục a. Thiên tài như vậy thiếu niên, lão phu nhất định phải xem biết rõ. Sáng sớm, vô thượng sơn trang trang ngoài phiêu tán trước một tầng nồng đậm vũ khí bắt đầu khởi động, một cái dáng người nhỏ gầy, râu tóc bạc trắng lão nhân theo trong sương mù nhẹ nhàng tới, bên cạnh hướng vô thượng sơn trang trong cửa lớn thổi đi, vừa niệm lẩm bẩm trước. Nghiêm chỉnh cá buổi sáng, theo Thần Vũ Đại Lục bốn phương tám hướng thiên nam địa bắc các nơi võ giả đều là chạy về vô thượng sơn trang, những người này bọn chúng đều là tu luyện cùng nhân si nhân, hoặc là ở nơi nào khổ tu cùng thiên địa lực lượng bản nguyên độ phù hợp, hoặc chính là tại tu luyện vũ khí kỹ năng, hiện tại xuất quan, bọn chúng đều là thập phần hiếu kỳ cùng chờ mong, tại bây giờ thần vũ đại lục loại này dưới điều kiện, ra vô thượng vũ giả sẽ là cái dạng gì. Thẳng đến giữa trưa, vô thượng vũ giả liên minh ở bên ngoài vô thượng vũ giả mới là lục tục về tới vô thượng sơn trang. Vô thượng sơn trang thế phiến cự đại thiết ngân kim đại môn dần dần đóng. Vô thượng vũ giả nhập minh nghi thức sắp bắt đầu. Vô thượng vũ giả liên minh mới thành viên nhập minh cử hành nghi thức địa phương gọi là La Phủ Cung. La Phủ Cung ở vào vô thượng sơn trang chỗ sâu nhất, trong đó thờ phụng thiên đạo quỷ cốc các vị tổ tiên cùng với vi vô thượng vũ giả liên minh chết đi vô thượng vũ giả bài vị, thập phần trang nghiêm, bình thường ngoại trừ một cái quét dọn lão nhân ngoài, trên cơ bản đều là không có người. Nhưng là hôm nay, nơi này lại thay đổi ngày xưa thanh tịnh. Cả vô thượng vũ giả liên minh thành viên đều là đến nơi này. La Phủ Cung nói là cung, kỳ thật chỉ có điều nói là một cái lớn hơn một chút viện tử cũng là thập phần bình thường, cùng Diệp Thiên lúc trước chỗ ở không có gì khác nhau. Chỉ là viện này không giống Diệp Thiên lúc trước ở cái chỗ kia trong sân như vậy, loại hy hoa quý dược, mà là dựng nên vô số căn bạch sắc cột đá, thuần một sắc dùng chính là cực kỳ cứng rắn kim ngọc nham điêu thành. Lúc này những này trên cột đá mặt, đứng thẳng khoảng chừng 3-40 người. Những người này, đại bộ phận đều là tóc trắng xóa, hiển thị rõ lao thái. Tại vô số căn bạch sắc cột đá phía trước, đứng trước một cái cự đại thạch bài vi màu đen, chất liệu là hắc diện thạch. Hắc diện thạch phía trên, điêu khắc ra nguyên một đám tên người chỉ dùng để huyết nhan sắc cho vẽ loạn. Cách đây khối cự đại thạch bài gần nhất chính là nhất danh tuấn mỹ thiếu niên tóc trắng, gã thiếu niên này đúng là vô thượng vũ giả liên minh minh chủ, tại đây danh thiếu niên tóc trắng đằng sau một cây trên cột đá mặt, đứng nhất danh thanh niên, tuy nhiên không kịp thiếu niên tóc trắng tuấn mỹ, nhưng lại là có khác một cổ dương cương khí. Người này đúng là Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn xem trước người thiếu niên tóc trắng, cùng với thế khối khoảng chừng vài cao 10 thước dùng hắc diện thạch điêu thành tấm bia đá, không thể không cảm thán vô thượng vũ giả liên minh tài lực. Loại này hắc diện thạch thập phần chân quý, cứng rắn vô cùng, hơn nữa có thập phần thần sắc tác dụng, là võ giả luyện chế vũ khí tốt nhất tài liệu một trong. Lớn như vậy một khối, trọn vẹn có thể luyện chế hơn vạn bả lợi khí. Diệp Thiên hướng phía sau nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn tại những người này thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người nọ tuy nhiên đứng ở cực kỳ dựa vào sau vị trí, nhưng là Diệp Thiên còn là liếc chính là đã nhìn ra, tóc hồng hồng tu, không phải Xích Diện Tiên Ông là ai. Diệp Thiên thấy được Xích Diện Tiên Ông đồng thời, Xích Diện Tiên Ông cũng là thấy được Diệp Thiên, bất quá xem Xích Diện Tiên Ông thần sắc, cũng không lộ ra cái gì giật mình thần sắc. Giống như đã sớm là biết rõ Diệp Thiên sẽ xuất hiện tại Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh đồng dạng, ngược lại là đối với Diệp Thiên quái dị cười. Mấy ngày nay, Diệp Thiên vẫn luôn là đang hỏi Tây Môn Cương một ít về Vô Thượng Vũ Giả tin tức. Thì như, vũ giả này dung mạo vấn đề, biết rõ càng là tuổi trẻ tu vi chính là càng cao. Tựu như Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh minh chủ, tuy nhiên tuổi không nhỏ, nhưng là vì tu vi cao tuyệt, nhìn về phía trên bất quá chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Hơn nữa căn cứ Diệp Thiên quan sát, lần này tới người, cách màu đen thạch bài càng gần võ giả, tu vi chính là càng cao. Tại Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh địa vị thì ra là càng cao. Tỷ như hiện tại, chính mình bởi vì là nhập minh chủ, là tiêu điểm nhân vật, cho nên đứng tại ở gần thạch bài vị trí. Phía trước là Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh minh chủ, đằng sau thì là 5 vị chấp pháp. Mà ở 5 vị chấp pháp đằng sau thì là Viên Dực Viên Tư đẳng vài tên trung niên đại hán, căn cứ Diệp Thiên theo Tây Môn Cương Trô đó hiểu rõ đến. Vô Thượng Vũ Giả đỉnh phong cấp đem phản lão hoàn đồng, thành hiện thiếu niên bộ dạng, Vô Thượng Vũ Giả cao giai thì là thanh niên bộ dạng, Vô Thượng Vũ Giả trung giai thì là trung niên bộ dạng. Mà Vô Thượng Vũ Giả sơ giai thì là căn cứ thực tế tuổi, về phần mới nhập môn có thể không đáng kể. Diệp Thiên căn cứ Xích Diện Tiên Ông dung mạo phán định, đối phương hẳn là nhất danh Vô Thượng Vũ Giả sơ giai võ giả. Biết rằng đối phương chi tiết sau, Diệp Thiên ngoại trừ đối kiếm của đối phương khí có điểm kiêng kỵ ngoài, còn lại một điểm kiêng kỵ đều là không có. Mà vẫn còn có tuyệt đại phần thắng. Bởi vì theo Tây Môn Cương Trô đó hiểu rõ đến, vậy Vô Thượng Vũ Giả phần lớn sổ trích có thể khống chế một môn thuộc tính thiên địa lực lượng, cũng không thể hơn trường khống. Biết rõ tin tức này sau, Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Bất quá cũng không biểu lộ ra hắn có thể khống chế tất cả thuộc tính thiên địa lực lượng, tại ngoài sáng trên, hắn nói hắn khống chế chính là một chi lực. Cho nên chính thức tranh đấu đứng lên, Xích Diện Tiên Ông chưa chắc là hắn đối phương, bởi vì này 3 ngày xuống, tu vi của hắn lần nữa có chỗ tăng trưởng, hiện tại ý niệm đã đạt tới 70m, hơn nữa tại biết rằng độ phù hợp sau, Diệp Thiên tận lực đi cảm thụ được thiên địa bản nguyên chi lực, vậy mà làm cho hắn thật đúng là cảm nhận được, theo cùng thiên địa bản nguyên chi lực tiếp xúc, Diệp Thiên cùng thiên địa bản nguyên chi lực độ phù hợp đã ở thông thả tăng trưởng. Hiện tại hắn chỗ có thể khống chế thiên địa lực lượng đã đạt đế N5 thước, có thể điều động đến thiên địa lực lượng càng nhiều hơn. Tuy nhiên có khả năng điều động đến thiên địa lực lượng tăng trên, nhưng là trên thực tế Diệp Thiên duy nhất lực công kích cũng không tăng trên nhiều ít, chỉ có điều tăng trưởng bền bị năng lực. Cái này đối với hắn thi triển trăm ngàn đợt sóng thứ 33 kiếm có trợ giúp rất lớn. Hiện tại toàn lực thi triển đi ra, lại phối hợp trước tức giận bạo kích, uy lực cũng đã có thể cùng lúc trước hắn tốn hao 3 năm sống lâu chỗ thi triển ra lực công kích đánh đồng. Bất quá Diệp Thiên lại là đối với thân phận của đối phương có một tia nghi hoặc, đối phương nếu là Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh Vô Thượng Vũ Giả, tại sao có thể là Thiên Huyền Tông người? Hơn nữa còn là hoàng gia sư phụ, điều này làm cho Diệp Thiên chính là không hiểu nổi. Bất quá Diệp Thiên dù sao cũng đã trải qua một sự tình, biết rõ trường hợp nào, điều kiện gì hạ nói cái gì lời nói, cho nên cũng không ngốc đến tại loại hoàn cảnh này đi lớn tiếng kêu la trước đối phương là Thiên Huyền Tông người. Nếu không đối phương một cái phản bác, cắn ngược lại chính mình một ngụm, hắn tiêu hết đường chối cãi. Hắn không ra động tác dùng, vừa ra tay phải bắt ở đối phương tử môn mạch máu, nhất cử đem đối phương vứt đi tánh mạng. Hơn nữa Diệp Thiên còn có một ý nghĩ chính là, dùng hắn tu vi hiện tại tiến triển tình huống đến xem, một ngày có thể nói ngàn dặm, muộn một chút vạch mặt, thực lực của hắn chính là đề cao một phần. Khi hắn có tuyệt đối thực lực thời điểm, hết thể giải thích đều là nói dối đều là cái rắm. Bất quá làm cho Diệp Thiên có một chút kỳ quái chính là, vì cái gì chính mình đủ khả năng khống chế chính là thiên địa lực lượng tất cả thuộc tính, mà không phải chỉ một cái, hơn nữa vì cái gì, hắn cảm thụ thiên địa bản nguyên chi lực so với người khác yếu dễ dàng rất nhiều. Đây hết thể đối với Diệp Thiên mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Diệp Thiên chỉ có thể nghĩ đến, chính mình duy nhất chỗ đặc thủ, chính là hắn màu xám không gian. Chương 284, năng lực khảo thí. Hôm nay chúng ta vô thượng vũ giả liên minh đem nên đón một cái vui mừng thời gian, bởi vì chúng ta minh vào hôm nay đem có nhất danh mới thành viên gia nhập, hắn chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh, tại Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn thần vũ đại lục giờ, ngăn cơn sóng dữ Diệp Thiên. Thiếu niên tóc trắng chỉ vào Diệp Thiên, "Diệp Thiên, là chúng ta thần vũ đại lục gần 300 năm đến cực kỳ có thiên phú võ giả, hơn nữa kỳ ngộ vô cùng tốt, người mang ngày cấp vũ khí, sức chiến đấu siêu cường, hiện tại đã đạt đến vô thượng vũ giả sơ cấp cánh cửa, có gia nhập chúng ta vô thượng vũ giả liên minh tư cách, hiện tại chính thức cử hành nhập môn nghi thức." Ở đây vài chục người đại bộ phận đều là đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Diệp Thiên như vậy nhân vật số 1, nhưng là nghe được mình chủ như thế thổi nắm đối phương, bọn họ cũng là không tốt phản bác. Nhất là, có một số võ giả nghe được Diệp Thiên người mang ngày cấp vũ khí thời điểm, trong mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thiên, vậy mà như thấy được vàng đồng dạng tham lam. Mà đổi thành ngoài một phần nhỏ người thì là cầm quan vọng thái độ, bởi vì yếu đạt tới vô thượng vũ giả đến cỡ nào khó, bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà Diệp Thiên lại là như thế tuổi trẻ, bọn họ đương nhiên là mang chần chờ thái độ. Diệp Thiên tại thiếu niên tóc trắng giới thiệu hắn giờ, hay là tại quan sát đến mọi người tại đây biểu lộ, từng người đều là ghi tạc trong lồng ngực. Trên trường mọi người tối dẫn hắn chú ý còn là Xích Diện Tiên Ông, chỉ nhìn lúc này Xích Diện Tiên Ông bên người chẳng biết lúc nào xuống lại vài cái đồng dạng là hiển thị rõ lao thái võ giả, mấy người đang tại cùng Xích Diện Tiên Ông bí mật trao đổi trước cái gì, mà vẫn còn thỉnh thoảng hướng Diệp Thiên bên này xem ra. Chứng kiến Diệp Thiên nhìn xem bọn họ, vài cái lao già đều là lộ ra trước tươi cười quái dị, loại nụ cười này giống như lang bà ngoại gặp tiểu hồng mạo loại đó tiêu dung. Diệp Thiên nhìn xem mấy người tiêu dung, tuy nhiên không biết đối phương cụ thể ý nghĩ, nhưng là đại khái ý tứ lại là có thể tưởng tượng được đến, trong nội tâm cười lạnh liên tục, muốn mưu hại mạng của ta, cũng phải nhìn xem có hay không buồn sự kia. Trên mặt lại là không biến sắc, ngược lại lễ phép tính hướng vài tên lão già mỉm cười nhẹ gật đầu. Đứng ở Xích Diện Tiên Ông bên cạnh cái này ba gã lão già, nhất danh gọi là Huyền Thủy Sơn Nhân, tu hành chính là thủy lực, là nhất danh bụp lên đi thập phần khôi vĩ lão già, nhất danh gọi là Bản Sơn đạo nhân, là nhất danh mặc thổ hoàng sắc quần áo lão già, cuối cùng nhất danh thì là nhất danh bà lão, gọi là Phong Hậu lão bà, khống chế phong lực. Ba người đều là thành danh mấy trăm năm, so với Tây Môn Cương tư cách đều là lão một ít, nhưng là tu vi một mực trên không đi, thủy chung dừng lại tại vô thượng vũ giả sơ cấp cảnh giới, mắt thấy thọ nguyên gần, hiện tại Diệp Thiên xuất hiện lập tức chính là làm cho bọn hắn thấy được hy vọng, nhất là Diệp Thiên còn người mang trước ngày cấp vũ khí. Tại bọn hắn nghĩ đến, nếu để cho bọn họ học tập ngày cấp kỹ năng, cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp lần nữa gia tăng, bọn họ tuyệt đối tiểu là có thể vượt qua vô thượng vũ giả sơ giai, tiến vào trung giai, đến lúc đó bọn họ không chỉ có sẽ không thọ nguyên dùng hết, hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng nhiều, mà ngay cả dung mạo đều là sẽ biến thành người trung niên. Cho nên bọn họ đang nghe Xích Diện Tiên Ông nói ra đối phương hội ngày cấp kỹ năng thời điểm, lập tức tựu là nghĩ muốn mưu hại Diệp Thiên tánh mạng, đem Diệp Thiên ngày cấp vũ khí chiếm thành của mình. Ba người bọn họ lúc này đang tại thương thảo trước như thế nào đem Diệp Thiên lừa gạt ra vô thượng sơn trang sau đó đánh chết, đoạt được ngày cấp vũ khí, mà Diệp Thiên lại hướng bọn họ làm lễ. Bọn họ lập tức chính là cảm thấy, Diệp Thiên chính là một kẻ ngu, nạo tử. Như vậy cũng tốt tỉ như, đối phương sẽ phải giết ngươi ngược lại đối với hắn khách khí khí nói, đến đây đi, giết đi. Còn là dựa theo nhập minh quy củ, mọi người đều tự xách ra ý kiến của mình. Thiếu niên tóc trắng ngắm nhìn bốn phía nói: "Minh chủ, ta nhớ được minh trong có quy định, phàm là nhập minh giả, nhất định phải là thần vũ đại lục chi người, hơn nữa yếu phẩm hạnh đoan chính, bảo vệ thần vũ đại lục, thống hận tiên huyền tông chi người, đây là nhập minh tối điều kiện tiên quyết, không biết Diệp Thiên tiểu huynh đệ có thể đạt tới đến yêu cầu." Đứng đang lúc mọi người chính giữa nhất danh hán tử nói, hắn câu nói kế tiếp hiển nhiên là đang hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên hướng người này trung niên hán tử nhìn lại, người này trung niên hán tử Diệp Thiên cũng không phải nhận thức. Bất quá tại đây danh trung niên hán tử bên cạnh chính là Viên Dực cùng Viên Tư hai người. Lúc này Viên Dực cùng Viên Tư hai người chính một bộ cười hì hì nhìn xem Diệp Thiên cười, hiển nhiên là muốn xem Diệp Thiên xấu mặt. Diệp Thiên liếc chính là nhìn ra, người này nhất định là Viên Dực cùng Viên Tư hai người chỉ sử dụng ra làm khó hắn, nhàn nhạt cười, hướng Viên Dực cùng Viên Tư hai người nhìn thoáng qua, Diệp Thiên nói, ta xuất thân tự Diệp ra một cái chi thứ hậu đại, là dựa vào trước thiên phú cùng cố gắng từng bước một đi cho tới hôm nay, tại phát triển trong quá trình, ta gặp không ít khó khăn. Lớn nhất một lần cùng với gần nhất một lần chính là Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn, vì thế, ta phi thường kính trọng một cái tiền bối chết rồi, ta không dám kể công tự ngạo, nhưng là hay là muốn nói, ta trên hai tay, thấp nhất có 10 cái Thiên Huyền Tông truyền nhân mệnh, trong đó hướng chi đem Thiên Huyền Tông trẻ tuổi kiện chân hoang dã trực tiếp chém giết. Vô tình y hướng Xích Diện Tiên. NZ nhìn thoáng qua, chỉ nhìn Xích Diện Tiên ông thần sắc có điểm giữ tợn phẫn nộ, bất quá cũng chỉ là trôi qua tức thì. Chỉ là không biết, những vật này có đủ hay không ta nhập minh điều kiện? Diệp Thiên hỏi ngược lại. Viên Dực cùng Viên Tư hai người liếc nhau, á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên bọn họ tu vi không thấp, nhưng là vì lúc trước ước định, bọn họ căn bản chính là không thể ra tay, cho nên Diệp Thiên nói hắn chém giết 10 tên Thiên Huyền Tông truyền nhân, bọn họ căn bản chính là không cách nào phản bác. Nghe được Diệp Thiên giảng thuật sau, mọi người vẻ mặt đều là vừa động, người ở chỗ này đều là gặp qua đại quan mặt. Bọn họ có thậm chí đã tham gia 500 năm trận kia chạm xe, như thế nào không biết Thiên Huyền Tông truyền nhân lợi hại, hiện tại Diệp Thiên nói nàng chém giết Thiên Huyền Tông truyền nhân không dưới 10 cái, lập tức ngay cả có làm cho người ta lau mắt mà nhìn tư bản. Lập tức ngay cả có nhân đạo, nếu như vậy còn không có nhập minh tư cách, như vậy sẽ không có. Diệp Thiên hướng người này nhìn thoáng qua, phát hiện người này đồng dạng là một người trung niên người, chỉ nhìn người này mặc một bộ bạch sắc trường sam, cầm trong tay một thanh quạt xếp, hào hoa phong nhã, không chỉ có không giống như là Viên Dực Viên Tư bọn họ như vậy hắn tử, càng không giống như là một cái võ giả, ngược lại như là một cái văn giả đồng dạng. Diệp Thiên biết rõ, người này tu vi đã đạt đến vô thượng vũ giả trung giai, tuổi càng là không biết bao nhiêu. Hướng đối phương làm một cái lễ nói, cảm ơn tiền bối. Không cần đa lễ. Chúng ta Thần Vũ Đại Lục trên phải cần chính là như ngươi còn trẻ như vậy người tuổi trẻ, ta xem hảo ngươi. Người trung niên trong tay quạt xếp rung vài cái, cách không hướng Diệp Thiên kéo, Diệp Thiên chính là cảm giác được một cổ lực lượng đem chính mình nâng dậy, nương tựa theo Diệp Thiên đối thiên địa lực lượng hiểu được, có thể cảm giác được nhịn, luồng lực lượng này cũng không phải là thiên địa tự nhiên chi lực, mà là một loại rất là quái dị lực lượng, luồng lực lượng này tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại tràn đầy một loại quần quật khí. Diệp Lao Tam, thiếu tại nơi này khoe khoang của ngươi nhã nhặn, người nào không biết ngươi là do văn nhập võ, nhìn xem ngươi thế phó thư sinh khí, cũng cảm rất chua, hôm nay là Diệp Thiên tiểu tử này nhập minh thời gian, ngươi đừng đi ra can thiệp, xem ta tiểu tâm phiền. Viên Dực vừa nhìn thấy Diệp Lao Tam, tiểu cực kỳ khó chịu mắng. Mọi người như là đối loại tình huống này thấy nhưng không thể trách đồng dạng, đều là như không có nghe thấy hai người nói chuyện đồng dạng. Nguyên lai người này là do văn nhập võ, khó trách. Như vậy vừa rồi vẻ này quần quận chi lực hẳn là thư sinh chỗ sinh ra trí tuệ lực, khó trách như vậy quá gì. Diệp Thiên vừa nghe hai người đối thoại, lập tức chính là phán định nói. Diệp Lao Tam, Viên Dực, các ngươi yếu là không có vấn đề gì mà nói tiểu câm miệng cho ta, đừng đến can thiệp. Đại chấp pháp xem xét tràng diện, nếu không ra đến ngăn cản, dựa theo dị vãng lệ cũ, chỉ sợ hai người khó tránh khỏi lại là phải có một hồi tranh đấu. Đại chấp pháp vừa nói lời nói, hai người lập tức chính là đã chút giận. Bất quá Diệp Thiên lại là chứng kiến, Diệp Lao Tam vụng trộm hướng chính mình nhìn thoáng qua, xem hắn có điểm sờn tóc gáy, không biết là vì cái gì. Sau đó, lại là có mấy người hỏi một ít dâu ria vấn đề, Diệp Thiên đều là thong dong đối mặt, từng cái giải đáp đi ra. Bất quá làm cho Diệp Thiên kỳ quái chính là, đến bây giờ, Xích Diện Tiên Ông mấy người bọn họ đều là không hướng hắn làm khó dễ, cũng không làm khó dễ hắn. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không phải nhất định phải gia nhập Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh, chỉ có điều hắn nghe Tây Môn Cương nói, gia nhập Vô Thượng Vũ Giả Liên Minh có một cái chỗ tốt cực lớn, tựa là có thể nhìn bầu trời đạo quỷ quốc lịch đại Vô Thượng Vũ Giả tu vi tâm đắc của bọn hắn toàn bộ đều là ghi lại tại một quyển gọi là IT, Quỷ Quốc Tử Gờ Tờ, trải qua trên sách, nhìn rồi IT, Quỷ Quốc Tử Gờ Tờ, sau, đối khắp cả người đối với Vô Thượng Vũ Giả cảnh giới có rất lớn đề cao. Bởi vì tu luyện đến Vô Thượng Vũ Giả cấp bậc, mà Huyền Thanh lại là bế quan, cho nên Diệp Thiên đối với từ nay về sau tu luyện thập phần mê mang. Nhưng là nếu như có thể nhìn một chút IT, Quỷ Cốc Tử Gờ Tờ, như vậy đối với hắn từ nay về sau tu luyện có rất tốt chỉ đạo tác dụng. Tiểu tại tất cả mọi người là đem vấn đề sau khi hỏi xong. Xích Diện Tiên Ông, Phong Hậu Lão Bà, Bàn Sơn Đạo Nhân, Huyền Thủy Đi bốn người liếc nhau một cái, lại là đột nhiên nói, Vô Thượng Vũ Giả nhập mình, ngoại trừ lúc trước những kia chuẩn bị điều kiện, là tối trọng yếu nhất chính là phải có tương ứng thực lực. Hiện tại Diệp Thiên tuy nhiên đều phù hợp lúc trước những kia điều kiện, nhưng là có hay không đạt tới Vô Thượng Vũ Giả cái này hạm lại là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta yêu cầu đối Diệp Thiên tiến hành năng lực khảo hạch. Thiếu niên tóc trắng minh chủ nhíu mày, lông mày chính giữa hiện lên một tia không vui, trầm giọng nói, Diệp Thiên tiểu huynh đệ chém giết hơn 10 tên Thiên Huyền Tông truyền nhân, nếu là không có Vô Thượng Vũ Giả năng lực làm sao có thể làm được đến? Chính là minh chủ ngươi vừa rồi cũng nói, Diệp Thiên tiểu tử này người mang có ngày cấp vũ khí, ngày cấp vũ khí uy lực tuyệt đối có thể cho hắn vượt cấp giết người, thật sự là thực lực rốt cuộc có hay không Vô Thượng Vũ Giả cấp, cái này còn khó mà nói. Dù thế nào cũng muốn tiến hành một cái năng lực khảo thí. Mọi người kỳ quái, bốn người bình thường một bộ không đúng. Như thế nào hôm nay lại là cứng như vậy lên, liên minh chủ mà nói đều là không nghe, vậy, minh chủ mà nói là không người nào dám đi phản bác. Nhưng là hôm nay bốn người này tựa hồ là vương bát ăn quả cân chống đỡ chết đồng dạng. Chết cầm lấy Diệp Thiên không tha. Vậy các ngươi nói như thế nào cá khảo thí năng lực pháp? Diệp Thiên không chờ thiếu niên tóc trắng nói cát, chính là hỏi ngược lại, hắn liền biết rằng, mấy người kia khẳng định phải đùa giỡn đa dạng. Không có gì. Chỉ cần ngươi giết chết một đầu thần long, đem thần long thi thể mang về Vô Thượng Sơn Trang, cho dù thông qua, ngươi thấy thế nào? Xích Diện Tiên Ông nói thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, như là làm cho Diệp Thiên đi giết không phải một cái thần long mà là một mực tiểu miêu con gà con đồng dạng. Chương 285, hai trưởng. Các ngươi bốn quá cố tình gây sự, một cái trưởng thành thần long tương đương với một cái vô thượng trung giai võ giả, một ít kế thừa viễn cổ huyết mạch viễn cổ thần long càng là có cao giai thực lực, thậm chí, thần long nhất tộc hoàng giả đã là vô thượng vũ giả đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa thần long nhất tộc vẫn luôn là quần cư. Yêu cầu như vậy quá mức hồ đồ. Đại chấp pháp nghiêm khắc khiển trách. Các ngươi bốn có phải là chứng kiến Diệp Thiên tiểu tử này hội ngày cấp vũ khí? muốn cho hắn đi thần long nhất tộc, sau đó bị thương mà chạy, hảo kiếm tiện nghi. Nếu như vậy, ta Viên thị nhất tộc kiên quyết không đồng ý. Làm cho Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, Viên Dực cùng Viên Tư hai người vậy mà đi ra phản đối. Lời ấy sai rồi, đã Diệp Thiên tiểu huynh đệ là gần nhất 300 năm không xuất thế thiên tài, như vậy ngay cả có trước hơn người gan dạ sáng suốt cùng thực lực. Diệp Lao Tam lắc qua xếp, đối với Diệp Thiên nói, người tuổi trẻ, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Đúng vậy à, đã Diệp Thiên người mang ngày cấp vũ khí, hơn nữa là 300 năm khó gặp thiên tài, như vậy tiểu không nên e ngại bất cứ chuyện gì, nghĩ đến, đánh chết một cái thần long làm nhập mình điều kiện cũng không đủ. Xem xét có người giúp đỡ bọn họ nói chuyện, bốn người nơi đó chịu buông thà cơ hội này. Chặn lại nói, sự tình biến thành cái dạng này, thiếu niên tóc trắng cùng vài vị chấp pháp cũng không nên nói cái gì. Mọi người ánh mắt đều là thấy được Diệp Thiên trên người. Chỉ nhìn Diệp Thiên chau mày, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, sau một lát lại là nói, đã nhập minh điều kiện là đánh chết một cái thần long, như vậy ta đi đánh chết một cái thần long thì như thế nào? Diệp Thiên ngang ngang đầu, khinh thường hướng Xích Diện Tiên Ông bốn người nhìn thoáng qua, tại ánh mắt thổi qua Diệp Lao Tam thời điểm, có chút có nói dừng lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nguyên lai, tiểu tại vừa rồi, hắn nghe được Diệp Lao Tam thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, người tuổi trẻ, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, không phải là một cái thần long sao? Ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên tuy nhiên nghi hoặc đối phương tại sao phải giúp mình, lại là dựa theo Diệp Lao Tam theo lời làm. Cái này lại chấp pháp mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, hướng thiếu niên tóc trắng minh chủ nhìn lại. Đã Diệp Thiên tiểu huynh đệ bản thân đều đáp ứng rồi, chúng ta đây đã không còn gì để nói. Đã như vậy đẳng Diệp Thiên tiểu huynh đệ cầm lại một cái thần long thi thể trở về lúc, chính là hắn nhập minh ngày. Thiếu niên tóc trắng trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, thản nhiên nói, như vậy kế tiếp, đều tự hồi đều tự đỉnh viện a. Nói xong, dẫn đầu theo bạch sắc trên cột đá biến mất. Năm vị chấp pháp có điểm kỳ quái nhìn Diệp Thiên liếc, theo sát trước thiếu niên tóc trắng minh chủ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, làm sao ngươi có thể hồ đồ như vậy? Tự nhiên thật sự đáp ứng rồi yêu cầu này, không biết thần long nhất tộc làm thần vũ đại lục thực lực cường đại nhất chủng tộc, mỗi một đầu thực lực đều là phi thường sao? Hơn nữa bọn họ lại là ở chung cùng một chỗ, ngươi muốn đi lấy đối phương thi thể, không phải đi chịu chết sao? Thiếu niên tóc trắng minh chủ vừa đi, Tây Môn Cương chính là đi tới Diệp Thiên bên người, vẻ mặt lo lắng nói: "Thúc tổ, người yên tâm." Diệp Thiên hạ giọng, dùng thanh âm thành tuyến phương pháp đối Tây Môn Cương nói: "Bởi vì lá tiền bối nói phải trợ giúp của ta, cho nên ta mới đáp ứng. Nếu không, ta làm sao có thể như vậy lô mãng nên đáp ứng đối phương yêu cầu?" Tây Môn Cương hướng Diệp Lao Tam nhìn một cái, nghi ngờ nói: "Diệp Lao Tam người này tính cách thập phần quái dị, hơn nữa bởi vì nó do văn nhập võ, tu luyện chính là thư sinh chi lực, hạo nhiên chính khí, theo chúng ta có rất ít tiếp xúc, hơn nữa nghe nói hắn thập phần xem thường võ giả. Sao biết đưa ra phải trợ giúp ngươi sao? Cái này kỳ quái." Diệp Thiên nghe Tây Môn Cương vừa nói như vậy, trong nội tâm bay lên một tia cảnh giác, ở lâu một tưởng tượng, ai biết Diệp Lao Tam nghi ngờ là cái gì tâm tư, bất quá Diệp Thiên cảm giác đối phương đã tu luyện chính là thư sinh khí, một thân quần quận chính khí, có nên không hãm hại chính mình a? Có thể là lá tiền bối cảm giác cùng ta hữu duyên, cho nên mới phải trợ giúp ta a." Diệp Thiên như vậy hồi phục Tây Môn Cương. Viên Dực Viên Tư hai vị người vạm vỡ như kim vừa mới cũng không có đi, mà là đi tới Diệp Thiên bên cạnh. Hai người một con. Khoảng trường Diệp Thiên đuổi như vậy thô cánh tay, tại Diệp Thiên trên bờ vai vô lương hạ nói: "Tiểu tử, chúng ta Viên thị nhất tộc xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi có thể thông qua cuộc thi lần này." Thần Long nhất tộc tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là dù sao không phải nhân loại, ngoại trừ dựa vào tự thân lực lượng ngoài, không biết mượn nhờ ngoại lực. Chỉ cần ngươi hơi chút làm một điểm thủ đoạn, hoàn toàn là có thể chém giết một cái thần long. Cố gắng lên. Hai người cực kỳ hữu lực lượng, hai con đại thủ mặc dù không có dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng như cũng là đập Diệp Thiên sinh thương yêu không dứt, trong nội tâm âm thầm thán phục đối phương lực lượng cự đại đồng thời, cũng là cảm giác được tự thân lực lượng bạc nhược yếu kém, nếu không trong cơ thể có chân khí hộ thể, Diệp Thiên cảm giác xương cốt của mình đều là cũng bị Viên Dực cùng Viên Tư vỗ gãy. Bất quá đối với cái này hai gã tính cách cảnh trực trung niên hán tử, Diệp Thiên ấn tượng lại là không sai, yêu ghét rõ ràng. "Cảm ơn hai vị tiền bối cổ vũ." Diệp Thiên tập một cái lên nói. Viên Dực cùng Viên Tư hai người liếc nhau một cái, cũng là có thể chứng kiến đối phương trong mắt ý tán thưởng, hiển nhiên đối với Diệp Thiên có thể lần lượt ở hai người bọn họ đều tự một trường thập phần thỏa mãn. Tuy nhiên vừa rồi hai người bọn họ cá đều tự vỗ cũng chỉ là dùng không đến 5 phần lực. Nhưng là hai người hợp cùng một chỗ, nhưng cũng là có thể chống đỡ trên một cái vô thượng vũ giả trung giai lực lượng, nhưng là Diệp Thiên lại là bằng vào sinh sinh ngăn cản được. Có thể thấy được Diệp Thiên thực lực bản thân cũng là không kém. Viên Dực cùng Viên Tư hai người tính cách cảnh trực, có cái gì thì nói cái đó, hiện tại hai người xem Diệp Thiên, thần sắc đã xảy ra một tia biến hóa, hướng Diệp Thiên thử trước rõ ràng rằng, hướng Diệp Thiên phất phất tay, cũng là rời đi. "Tiểu tử, người không sao chớ?" Tây Môn Cương chứng kiến Viên Dực Viên Tư lưỡng huynh đệ đi, trong nội tâm thở dài một hơi, đối với hai người này minh trong đại bộ phận võ giả đều là nhượng bộ ba thước. Hắn Tây Môn Cương cũng là không ngoại lệ. Bất quá chứng kiến Diệp Thiên bị hai người bọn họ đều tự vỗ một trường, lại là khẩn trương hỏi, đối với hai sức mạnh của con người, cả vô thượng vũ giả liên minh võ giả trong nội tâm đều cũng có vài. "Thúc tổ, làm sao vậy?" Diệp Thiên xem Tây Môn Cương vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, buông tay ra, nghi ngờ hỏi. Tây Môn Cương tại Diệp Thiên trên người theo trên mò tới hạ, thẳng đến xác định Diệp Thiên không có chuyện gì, mới là yên tâm, xem Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Tây Môn Cương giải thích nói: "Vừa rồi Viên Dực Viên Tư hai huynh đệ không phải đều tự vỗ ngươi một trường sao? Thúc tổ sợ ngươi không chịu nổi hai người trưởng lực, thân thể bị thương, hiện tại xem ra, tiểu tử thực lực của ngươi không đúng không đơn giản a, lại có thể ngạnh kháng hai người mà không bị thương, xem ra, thúc tổ là lo lắng. Thúc tổ khen ngợi, ta nơi nào có thực lực kia, vừa rồi kỳ thật hai người đập ở trên người ta, ta cảm giác được cũng là thập phần kịch liệt đau nhức, bất quá có chân khí cách trở cũng tiểu không có gì. Diệp Thiên nói được nhẹ nhàng. Nhưng là ở đây một ít không có đi người, sau khi nghe được, lại là đều tự thay đổi sắc mặt. Viên Dực, Viên Tư hai người tại vô thượng vũ giả trong liên minh có thể nói là đảm viên biến sắc. Minh trong không ít võ giả đều là tại hai trong tay người nếm qua thiệt thòi, nhưng lại đối với thực lực của hai người một chút biện pháp đều là không có. Cũng chỉ có nén giận. Nhất là rất nhiều một bà dâu ria lão nhân, bản thân tu vi chỉ có vô thượng vũ giả sơ giai tu vi. Nơi đó trải qua nâng Viên Dực, Viên Tư phát, cho dù bọn họ đều tự đều không có dùng với bản thân 5 phần lực lượng, nhưng là bọn họ đều là chống cự không được. Chỉ có số ít tu vi cực kỳ cao thầm, cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp gia tăng thật lớn, tự thân thực lực cường hãn sơ giai võ giả mới có thể ngăn cản được, cho dù như thế, ngăn cản được, toàn thân cũng là chỗ đau, như nhuận ra. Như Diệp Thiên như thế đơn giản ngăn cản được, lại là rất ít. Cho nên tại đây trong lúc vô hình, ở đây không ít võ giả chính là đem thực lực của mình cùng Diệp Thiên làm so với, phát hiện thực lực của bọn hắn có lẽ còn không bằng cái này mới vừa vặn bước vào đến vô thượng vũ giả cấp bậc thanh niên. Cũng là bỏ đi yếu chặn giết Diệp Thiên cấp lấy trên người đối phương ngày cấp kỹ năng ý nghĩ. Diệp Lao Tam chứng kiến Diệp Thiên vậy mà ngăn cản được Viên Dực, Viên Tư lưỡng trưởng, trong mắt quang mang chớp thước, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Mà Xích Diện Tiên Ông bọn người chứng kiến Diệp Thiên ngăn cản được Viên Dực, Viên Tư hai người hai trưởng, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương trong mắt một chút do dự. Bất quá cuối cùng đều là bị Xích Diện Tiên Ông một câu nói được dục dịch, thấy không, đây là nhật cấp vũ khí, tùy tiện vận chuyển, kỹ tùy tâm động, chỉ cần ý niệm nghĩ đến, vũ khí lập tức chính là thi triển đi ra, không biết nếu so với nguyệt cấp kỹ năng lợi hại nhiều ít. Chương 286, Mộc Tinh. Tiểu tử, nơi này chính là ta muốn mang ngươi nhận thức tiền bối, vị tiền bối này tính tình có điểm cổ quái, lúc nói chuyện chú ý một chút, hơn nữa bởi vì vị tiền bối này hậu nhân giống như xảy ra chuyện gì, gần nhất tâm tình không tốt, cho nên ngươi yếu càng thêm cẩn thận rồi. Tây Môn Cương dẫn theo Diệp Thiên đi tới một cái khác viện trước. Diệp Thiên nhìn lại, cái này biệt viện cùng Diệp Thiên cái kia biệt viện có chỗ bất đồng, kiến thiết cao hơn lớn hơn một chút, tại biệt viện nhập khẩu phía trên, dựng nên trước một cái màu đen hòn đá nhỏ bia, cái này hòn đá nhỏ bia vậy mà dùng cũng là hắc diện thạch điêu khắc mà thành. Thúc tổ, đây là? Diệp Thiên có điểm nghi ngờ hỏi, chỉ nhìn cái này đạo hắc sắc tấm bia đá không lớn, chỉ có cao một thước, là dựng nên tại một khối hai thước đại nham cương trên đá. Tại hắc diện thạch phía trên, điêu khắc bốn thanh sắc chữ to, Tiêu Dao Vân Thiên. Tấm bia đá này gọi là Phong Công Bia, tại vô thượng vũ giả liên minh, chỉ có làm đối với đại lục có trợ giúp rất lớn chuyện tình, mới là sẽ bị ban phát Phong Công Bia, đem người này sự tích khắc tại phong công trên tấm bia. Ngươi nhìn kỹ hạ, Tiêu Dao Vân Thiên phía dưới là không phải khắc trước rất nhiều thật nhỏ thanh sắc văn tự. Tây Môn Cương trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Diệp Thiên xem xét, quả nhiên thấy, Thần Vũ Đại Lục bao nhiêu năm, Tiêu Dao Vân Thiên làm cái gì sự tình gì, trợ giúp Thần Vũ Đại Lục vượt qua một lần trọng đại nguy cơ. Nguyên lai Tiêu Dao Vân Thiên là người có danh chữ a. Diệp Thiên trong nội tâm cảm thán một tiếng, chứng kiến Tiêu Dao hai chữ, Diệp Thiên trong đầu chính là hiện ra Tiêu Dao tiên sinh thân ảnh, nếu không có trước Tiêu Dao tiên sinh truyền công, hắn Diệp Thiên còn không biết rằng ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, càng hoặc là hắn cũng đã không biết chết ở này nơi đó. Tây Môn Cương dẫn theo Diệp Thiên xuyên qua tường viện. Trong đình viện trồng rất nhiều chân quý hoa cỏ, có tử ngọc linh chi, cờ hàng hồng sâm, thanh liên tiên đằng vân vân, các loại chân quý dược liệu, dĩ nhiên lại như là một tòa dược viên đồng dạng, hơn nữa những dược liệu này các mọc đều là cực kỳ tươi tốt. Có thật lâu năm. Thúc tổ, ngươi muốn ta bái kiến vị tiền bối này chẳng lẽ là một vị loại dược người? Diệp Thiên nhìn xem cả vườn chân quý dược liệu, nghi ngờ hỏi. Tây Môn Cương hiển nhiên thường xuyên tới nơi này, sớm đã là thấy nhưng không thể trách. Xem đều là không nhìn những này ở trong mắt Diệp Thiên chân quý dược liệu, trực tiếp hướng trong đình viện thế kiện màu tím phòng đi đến, vừa đi vừa giải thích nói, Tiêu Diêu tiền bối tu luyện chính là mục chi lực là ta đã thấy có đủ nhất sinh mệnh khí tức lực lượng. Mà Tiêu Diêu tiền bối đối với mục chi lực vận dụng đã đạt đến một cái rất cao cảnh giới, những dược liệu này đúng là Tiêu Diêu tiền bối loại. Tại Tây Môn Cương hướng Diệp Thiên giải thích thời điểm, hai người đã đi tới Tiêu Dao Vân Thiên nhà gỗ nhỏ trước. Nhà gỗ nhỏ kiến thành tài liệu cùng Diệp Thiên lúc trước ở nhà gỗ nhỏ tài liệu là đồng dạng chất liệu, đồng dạng là tử vân gỗ đàn hương. Nhưng là Diệp Thiên lại là cảm giác được, cái này gian nhà gỗ nhỏ tử vân gỗ đàn hương lại là có chút không giống với, tựa hồ trong đó ẩn chứa một cái sức sống, một cổ sinh mệnh khí tức, hơn nữa Diệp Thiên chứng kiến, cái này tử vân gỗ đàn hương có nhiều chỗ vậy mà dài ra cành nghiền. Hết sức kỳ quái, vốn có dựa theo đạo lý mà nói. Những này dùng để dựng nhà gỗ nhỏ tử vân gỗ đàn hương hẳn là đều là đã chết rồi. Một cổ nhàn nhạt đàn hương từ nơi này kiện nhà gỗ nhỏ thượng truyền, làm cho người ta nghe thấy sau, thân thể không khỏi chấn động, linh hồn bùng lòng, thiếu chút nữa đều là muốn bay đi ra ngoài đồng dạng. Xem Diệp Thiên ở đằng kia ngơ ngác nhìn xem nhà gỗ nhỏ, Tây Môn Cương ha ha cười giải thích nói, vốn có theo đạo lý mà nói, cái này kiến tạo nhà gỗ nhỏ tử vân gỗ đàn hương cũng đã mất đi sinh cơ, nhưng là vì có Tiêu Dao tiên sinh tồn tại, mục chi lực sinh sôi không ngừng ẩn dưỡng. Những này cũng đã mất đi sinh cơ tử vân gỗ đàn hương lần nữa chiếm được sinh cơ, sinh ra mới nghiền. Mục chi lực thật sự có lợi hại như vậy sao? Diệp Thiên có chút nghi hoặc, tuy nhiên hắn biết rõ mục chi lực có thể chữa thương, nhưng là làm cho chết đi gì đó sống lại tựa hồ không có lớn như vậy năng lực. Có hay không lợi hại như vậy? trong chốc lát người gặp được Tiêu Diêu tiền bối sẽ biết. Tây Môn Cương nhàn nhạt cười, đối với nhà gỗ nhỏ hô, Tiêu Diêu tiền bối, Tiểu Cương cầu kiến. Tiểu Cương, vào đi. Theo nhà gỗ nhỏ trung truyền đến một đạo rất là bình thản thanh âm, nhưng là trong âm thanh này lại là lộ ra một loại thê lương khí tức. Nhưng là Diệp Thiên nghe được thanh âm này, cảm giác tựa hồ có điểm quân hay, chính là trầm tư suy nghĩ cũng không biết đạo cái này đến thấp là ai thanh âm. Tiền bối, lần này Tiểu Cương gặp Tiểu Cương hậu nhân hảo hữu, bởi vì đối phương tu luyện cũng là một chi lực, cho nên mang tới muốn cho tiền bối chỉ điểm một hai. Tây Môn Cương cung kính nói, ta đây đã sớm biết, chính là bên cạnh ngươi tiểu tử này sao? Vào đi. Nhà gỗ nhỏ trung thanh âm lần nữa vang lên. Tây Môn Cương sắc mặt vui vẻ, cảm ơn tiền bối xem Diệp Thiên còn đang một bộ ngẩn người bộ dạng, nhắc nhở, còn không mau cảm ơn tiền bối. Diệp Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian tập lễ nói, vạn bối thất lễ, nhìn qua tiền bối thứ lỗi. Vừa rồi Diệp Thiên rốt cục nghĩ tới, thanh âm này cùng lúc trước quán công cho hắn Tiêu Giao tiên sinh ra sao nó tương tự, chỉ là trong âm thanh này hiển yếu thê lương nhiều hơn. Đối phương cũng họ Tiêu Giao, cùng Tiêu Giao tiên sinh thanh âm nếu như này tương tự, có thể hay không vị này Tiêu Diêu tiền bối cùng Tiêu Giao tiên sinh có lớn lao sâu xa. Trong ngực có điểm tâm tình kích động, Diệp Thiên cùng Tây Môn Cương hướng nhà gỗ nhỏ chung đi vào. Đi đến cửa gỗ nhỏ phía trước, cửa gỗ nhỏ tự động mở ra. Vừa mới bước vào nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên chính là bị lại càng hoảng sợ, chỉ nghe đến một cái rất là ngây thơ thanh âm tại môn sau lưng vang lên, "Tiểu Cương ngươi đã đến rồi, hoan nên theo đạo này." Ngây thơ thanh âm vang lên, nhà gỗ nhỏ chung địa phương khác cũng là vang lên hoan nên thanh âm. "Tiểu Môn, hôm nay ta mang đến một cái vạn bối đến bái kiến Tiêu Diêu tiền bối, cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm." Tây Môn Cương làm cho Diệp Thiên tới, "Đây là Tiểu Môn." Diệp Thiên theo Tây Môn Cương ngón tay địa phương xem xét, quả nhiên thấy cái này cánh cửa sau lưng, trường trước một cái xanh mơn mận con mít đầu, có cái mũi có mắt, tại Diệp Thiên xem Hoa Nhi nảy ba đầu giờ, Hoa Nhi nảy ba đầu đã ở xem Diệp Thiên. "Tiểu Môn tiền bối, vạn bối Diệp Thiên, cảm ơn ngươi cho chúng ta mở cửa." Diệp Thiên trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng là đi không mất lễ tiết. "Tiền bối, ta có giải như vậy sao?" Tiểu Môn cái mũi con mắt đều là nhăn đến cùng đi, tựa hồ hết sức tức giận, thở phì phì đạo. "Cái này..." Diệp Thiên có điểm xấu hổ hướng Tây Môn Cương nhìn thoáng qua, mới phát hiện Tây Môn Cương sớm đã là đi tới nhà gỗ nhỏ chính giữa đi. Cái này nhà gỗ nhỏ bố trí cùng Diệp Thiên chỗ ở bố trí cũng giống như vậy, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ, liếc đó là có thể đủ rồi đem nhà gỗ nhỏ toàn bộ cũng là có thể thu hết vào mắt, nhưng là Diệp Thiên lại là không có chứng kiến Tiêu Diêu tiền bối. Mà Tây Môn Cương đang tại cùng những kia ấm trà bàn trà nói chuyện. "Thực không có ý nghĩa, không chơi với ngươi." Tiểu Môn nhẫn nhịn nén miệng, oán trách một câu, con nít đầu chính là biến mất tại môn sau lưng. Diệp Thiên xấu hổ gãi gãi đầu, đi tới Tây Môn Cương bên cạnh. Chỉ nhìn Tây Môn Cương đang tại cùng nơi này bàn trà ấm trà nói chuyện chính dũng cảm. Diệp Thiên chứng kiến, những này bàn trà ấm trà phía trên đều là dài ra đôi mắt một cái lỗ mũi, có con nít đầu, có thiếu niên đầu, tương đương quái dị. Diệp Thiên đem vẻ mặt hào hứng bừng bừng Tây Môn Cương kéo đến một bên hỏi, "Thúc tổ, nơi này là chuyện gì xảy ra, như thế nào như vậy kỳ quái a?" "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua Mục Tinh sao?" Tây Môn Cương hỏi. "Mục Tinh?" Nghe lại là nghe nói qua, gặp lại là chưa từng gặp qua. Nghe đồn Mục Tinh là vâng chịu tiên tinh thuần mục chi lực mà sinh tinh linh, trời sinh một thuộc tính thể chế, sinh ra sau đó là có thể đủ rồi trực tiếp câu thông thiên địa mục chi lực, là một loại thập phần thần kỳ sinh mệnh. "Chẳng lẽ những này chính là Mục Tinh sao?" Diệp Thiên chỉ bàn trà sau đó vừa chỉ cửa gỗ. "Có điểm khó có thể tin nói, chính là nghe đồn, Mục Tinh loại này sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại vạn năm trở lên ẩn chứa có cực kỳ phong phú mục chi lực trong cổ thụ mới có thể sinh ra, tại sao lại ở chỗ này có nhiều như vậy a?" Diệp Thiên kỳ thật còn có một chút không có nói, chính là Mục Tinh loại vật này một khi xuất hiện, rừng rậm muốn thành phiến héo rũ, bởi vì này chút ít MC tinh hội đem cây cối chung mục chi lực toàn bộ hút đi. Đúng lúc này, Diệp Thiên dư quang chứng kiến, mấy cái Mục Tinh tụ tập lại với nhau, cái này mấy cái Mục Tinh trưởng thập phần đáng yêu, giống như là đầu to con nít đồng dạng, chúng nó toàn thân cao thấp thành thanh sắc, nhức đầu, thân thể nhỏ, chính đối với mình chỉ trỏ, xem bộ dáng của bọn nó, giống như hưng phấn không thôi. Không biết đang thương lượng trước cái gì. "Tiểu tử, ngươi cũng biết còn không thiếu sao?" Bất quá cái này thể hiện Tiêu Diêu tiền bối chỗ lợi hại, những này Mục Tinh đều là Tiêu Giao tiên sinh vận dụng mục chi lực vận dục ra tới, tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là các lại là cực kỳ cổ quái. Nhất là đối với vừa đi tới nơi này gian nhà gỗ người, chúng nó chính là nhiệt tình căng. Tây Môn Cương vừa nghĩ tới hắn vừa tới thời điểm, bị bắt lấy bộ dạng, trên người chính là đánh dùng mình một cái. Diệp Thiên xem xét Tây Môn Cương bộ dạng, trong nội tâm cả kinh, hướng vừa rồi Dư Quang Trô đã thấy địa phương nhìn lại, chỗ đó sớm nếu không có Mục Tinh bóng dáng. Chương 287, gai gỗ. Diệp Thiên ý niệm hơi trầm xuống. Ý niệm chi lực khuyết tán ra, lúc này Diệp Thiên ý niệm có khả năng cảm nhận được cự ly là 80m. Ý niệm chi lực một khuyết tán đi ra ngoài, cái này nhà gỗ nhỏ trong toàn bộ gì đó đều là bị nó thu hết vào mắt. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái chính là, hắn căn bản chính là nhìn không được bất luận cái gì cụ có sinh mệnh khí tức gì đó. Chính là vừa rồi lúc ở bên ngoài, Tiêu Giao Vân Thiên thanh âm rõ ràng chính là từ bên trong này chuyển tới, tuyệt đối sẽ không có sai. Ý niệm chi lực cảm thụ 80m, nhưng là vì cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp không cao, Diệp Thiên hiện nay đang có thể khống chế đến thiên địa lực lượng phạm vi chỉ có 5 thước. Tại đây năm thức trong phạm vi, Diệp Thiên ý niệm cảm giác được rõ ràng, có một đoàn thanh sắc quang điểm đang tại hướng chính mình di động tới, mới đầu Diệp Thiên còn tưởng rằng những này thanh sắc quang điểm chẳng qua là thiên địa bên trong một chi lực lập tức lại là phát hiện không đúng, bởi vì này chút ít thanh sắc quang điểm căn bản chính là không bị hắn ý niệm chỗ khống chế. Đương Diệp Thiên ý niệm cảm nhận được những này thanh sắc quang điểm thời điểm, ý những này thanh sắc quang điểm cũng là cảm thấy Diệp Thiên ý niệm, phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh. Vậy mà biến thành từng trích mục tinh, như một mảnh dài hẹp kiếm cá vậy, cấp tốc hướng Diệp Thiên bơi lại. Diệp Thiên lại càng hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị trốn tránh lúc, trên người siết chặt, xem xét, trên cánh tay, trên cổ, trên đùi đều là đới ra trước từng trích mục tinh, những này mục tinh cá đầu đều là không lớn, chỉ có Diệp Thiên nắm tay loại lớn nhỏ, bọn chúng đều là nhức đầu thân thể nhỏ, chính vẻ mặt tội nghiệp nhìn xem Diệp Thiên, trong miệng phát ra trước oa oa tiếng kêu, nghe Diệp Thiên là không hiểu ra sao. Tiểu tử, những này mục tinh xem ra rất thích ngươi a. Tây Môn Cương chứng kiến Diệp Thiên một bộ chân tay luôn cuống bộ dạng, hâm mộ nói, lúc trước ta lần đầu tiên tới giờ, những này mục tinh chính là nguyên một đám cầm gai gỗ đâm ta, nơi đó giống như bây giờ, ôm thật chặt ngươi. Nghe Tây Môn Cương vừa nói như vậy, Diệp Thiên nhịn không được cười lên, nguyên lai những tiểu tử này là ở hoang nên hắn a. Thân thủ đem trên đùi một con trường trước thanh sắc cây vân mục tinh đặt ở trong lòng bàn tay, Diệp Thiên phát hiện loại này thần kỳ sinh vật như là không có sức nặng đồng dạng, hơn nữa Diệp Thiên cảm giác được, một tia mục chi lực chính không ngừng hướng trong lòng bàn tay cái này trích tiểu tử kia trong thân thể chạy vào trước, nói cách khác, những tiểu tử này thời thời khắc khắc đều ở hấp thu thiên địa lực lượng tại tu luyện. Tiểu tử kia, ngươi là tại hoang nên ta sao? Diệp Thiên cầm ngón tay chỉ điểm trong lòng bàn tay cái này trích mục tinh đầu. Hoa hoa. Cái này trích mục tinh tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay hoa hoa kêu lên, xem Diệp Thiên lần nữa điểm tới, đột nhiên nhảy dựng, há mồm dĩ nhiên là đem Diệp Thiên ngón tay cho cắn. Diệp Thiên lại càng hoảng sợ, bất quá lập tức chính là yên lòng, mục tinh trong miệng căn bản chính là không có gì sắc bén hằn răng, chân bóng, ngứa, Diệp Thiên cảm giác được đối phương đầu lưỡi đang tại dán ngón tay của hắn đồng dạng. Diệp Thiên một ngón tay treo mục tinh, nghi ngờ nói, thúc tổ, vừa rồi ta nhưng là rõ ràng nghe đến mấy cái này mục tinh tại cùng ngươi nói chuyện, như thế nào trên người của ta những này mục tinh không thể nói chuyện, chỉ có thể hoa hoa kêu. Diệp Thiên chỉ trên người mấy cái hoa hoa la hoảng mục tinh hỏi, sau đó nhỏ giọng nói thầm trước, còn có đến bây giờ như thế nào không thấy Tiêu Giao tiền bối, chẳng lẽ Tiêu Giao tiền bối không có ở đây không? Ha ha. Tây Môn Cương cười nói, mục tinh cùng người đồng dạng, là một loại sinh mạng thể, cũng là phân bất đồng thời kỳ. Nói chuyện với ta những mục tinh đó, chúng ta đã sớm tại mấy trăm năm trước tiểu nhận thức, thời điểm đó chúng nó cũng là cùng những này mục tinh đồng dạng, chỉ biết là hoa hoa đều, bất quá mấy trăm năm qua đi, những này mục tinh cũng là từng chút lớn lên. Chưa nghe nói qua, lâu năm thành tinh sao? Thời gian dài, những này mục tinh sẽ học được nhân loại ngôn ngữ. Trên người của ngươi những này mục tinh là ấu thể thời kỳ mục tinh, vừa mới sinh ra không có bao lâu, chỉ biết nương tựa theo bản năng hoa hoa đều, giống như là nhân loại hài nhi mới ra sinh không có bao lâu đồng dạng, chỉ biết là khóc. Nguyên lai chúng nó là ở khóc ca. Diệp Thiên nhìn xem la hoảng mục tinh khó hiểu nói, thúc tổ, vậy bọn họ như thế nào chạy đến trên người của ta đến khóc, như thế nào không chạy đến trên người của ngươi đi? Ha ha, cái này giống như là, nó như thế nào đây? Giống như là, người gặp được chính mình người thân cận mới là hội làm nũng đồng dạng. Những này mục tinh linh trí không mở, hỗn hỗn độn độn, hoàn toàn là nương tựa theo bản năng, bởi vì ngươi tu luyện chính là một thuộc tính lực lượng, đương nhiên chính là với ngươi so với thân cận. Vừa thấy được ngươi, tiểu hoa hoa gọi, đoán chừng là đem ngươi trở thành thân nhân, muốn cho ngươi uy bọn họ cận. Tây Môn Cương vừa dứt lời, Diệp Thiên chính là cảm giác được, chính mình trên ngón tay cái này trích một tinh tiểu tại bắt đầu dùng sức mút lấy hắn đầu ngón tay, mà hắn cũng là cảm giác được, trong cơ thể mình một chi lực bắt đầu tuôn ra động, không ngừng hướng ngón tay chạy tới, căn bản chính là không bị khống chế của hắn. Mục tinh là bẩm thiên địa một chi lực mà sinh, là trời sinh một chi lực trưởng khống giả, cùng thiên địa một chi lực là hoàn mỹ nhất phù hợp giả, thân cận giả, trong cơ thể ngươi một chi lực mặc dù là ngươi tu luyện mà đến, cùng ngươi so với thân cận, nhưng là chân chính so với, ngươi lại là không cách nào cùng những này mục tinh so sánh với. Muốn biết được, thiên địa lực lượng cũng là có sinh mạng, chúng nó đương nhiên cũng là sẽ chọn cùng mình thân cận sự vật tiếp xúc. Tây Môn Cương xem Diệp Thiên sắc mặt quái dị, biết rõ là chuyện gì xảy ra, giải thích nói. Diệp Thiên thở dài một hơi, đem trên ngón tay mục tinh cho lấy xuống tới, cái này trích mục tinh hoa hoa kêu to, một cây gai gỗ trống rông xuất hiện, hướng Diệp Thiên đâm tới. Hiển nhiên là đối Diệp Thiên biểu hiện hết sức bất mãn ý. Tiểu tử, chú ý, những này gai gỗ cũng không phải là bình thường gai gỗ, cũng không phải tinh khiết do mục chi lực ngưng kết mà thành gai gỗ, mà là những này mục tinh khống chế mục chi lực, vận dụng mục chi lực thôi phát sinh đặc tính, đem tử vân gỗ đàn hương một tia mảnh gỗ vụn để cao thành loại này hình thái, lực công kích không kém, hơn nữa là một loại ở vào khoảng giữa thật thể cùng năng lượng thể thủ đoạn, thập phần khó phòng. Tây Môn Cương chứng kiến gốc cây gai gỗ sau, nhắc nhở. Một con ấu tể kỳ mục tinh thật không ngờ lợi hại, Diệp Thiên trong đầu tiên nghĩ đến đúng là những này. Ấy nay niệm lại là không chút nào chậm, quanh thân năm thức trong phạm vi mục chi lực bị nó khống chế hướng gốc cây gai gỗ đè ép tới. Vai ngay xuống, có Tây Môn Cương chỉ đạo, Diệp Thiên đã sớm không phải so với lúc trước. Lúc trước hắn khả năng chỉ biết là điều động thiên địa lực lượng, nhưng là trải qua Tây Môn Cương vài ngày chỉ đạo cùng chính hắn khắc khổ phỏng đoán, đối tại thiên địa lực lượng vận dụng, Diệp Thiên có 10 phần tiến bộ. Cho nên gai gỗ hướng Diệp Thiên đâm tới, Diệp Thiên đầu tiên chính là vận dụng mục chi lực trước người tạo thành một đạo năng lượng cái thuẫn, sau đó bốn phía mục chi lực nhất tề hướng gốc cây gai gỗ đè ép, đồng thời từng cổ năng lượng không ngừng hướng cái thuẫn trung tràn vào, năng lượng dần dần áp xúc, lực phòng ngự thật to gia tăng. Diệp Thiên phen này động tác, chỉ là tại trong nháy mắt chính là hoàn thành, thuần thục vô cùng. Xem bên cạnh Tây Môn Cương liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là thập phần tán thưởng Diệp Thiên cái này một loạt động tác. mà Diệp Thiên đối với mình có thể tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái này một loạt động tác cũng là tương đương thỏa mãn, hiệu quả cũng là hiển nhiên dị gặp. Bốn phía một chi lực áp bách mà đến, gốc cây gai gỗ tốc độ lập tức chính là biến thành trì hoãn chậm lại. Đồng thời Diệp Thiên thừa dịp cái này nhàn rỗi, còn là đem trên người mấy cái mộc tinh đều là lấy ly khai thân. Một cái là sợ làm bị thương những tiểu tử này, một cái khác thì là sợ những tiểu tử này cho hắn lại là đến xuống. Chính là Diệp Thiên gần kề chỉ là như vậy phân thần trong nháy mắt, gai gỗ tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng vậy mà dùng mắt thường đều là nhìn không thấy. Diệp Thiên chỉ có nương tựa theo ý niệm mới có thể cảm giác được, một đoàn mơ hồ lực lượng đang muốn chính mình bay tới. Tiểu tử, chú ý, gốc cây gai gỗ là ở vào khoảng giữa thật thể cùng năng lượng thể trong lúc đó, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hiện tại nó cũng đã chuyển hóa đã trở thành năng lượng thể, trừ phi ngươi có thể đem bốn phía một chi lực áp xúc so với gốc cây gai gỗ lực lượng càng thêm tập trung, nếu không là ngăn cản không nổi gốc cây gai gỗ. Tây Môn Cương ở một bên nhắc nhở. Chẳng lẽ, nguyên lai là chuyển hóa đã trở thành năng lượng thể a? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức sáng tỏ, để ép gai gỗ thiên địa lực lượng một chi lực một cái biến hóa, toàn bộ đều là hướng trước người cái thuẫn bên trong dung nhập. Ý niệm toàn bộ triển khai, cảm thụ được gốc cây gai gỗ. Mặt này cái thuẫn trải qua Diệp Thiên cô đọng, trong đó một chi lực cũng đã thập phần dày đặc, Diệp Thiên cũng không tin, chính mình một cái vô thượng vũ giả, lực lượng cô đọng hội không bằng một con vừa sinh ra không có bao lâu một tinh. Diệp Thiên cũng không muốn nghĩ, nếu như thật là một con vừa sinh ra một tinh, làm sao có thể sẽ như thế tinh thông tại một chi lực vận dụng. Nhìn xem các cấu thể một tinh, nguyên một đám còn chỉ biết là hoa hoa kêu to, như một kẻ ngu đồng dạng. Chương 288, Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ 2 huyền. Diệp Thiên tràn đầy tự tin, tự nhận thức vi năng lượng của mình cái thuẫn trung áp xúc chỗ ẩn chứa một chi lực cũng đã thập phần cô đọng, tuyệt đối có thể ngăn cản được một con ấu tể kỳ một tinh công kích. Đường gai gỗ cùng Diệp Thiên cái thuẫn chạm vào nhau lúc, Diệp Thiên xác thực cảm thấy trên tâm chắn năng lượng yếu xa xa lớn hơn gai gỗ trung chỗ ẩn chứa năng lượng. Lúc này Diệp Thiên nghe được một tiếng trầm thấp kinh nghi thanh âm. Đạo này kinh nghi chi tiếng không lớn, chợt lóe lên, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bất quá, tiểu tại Diệp Thiên vừa lộ ra tiếu dung lúc, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Diệp Thiên cảm giác được rõ ràng, bốn phía thiên địa lực lượng đột nhiên biến thành hỗn loạn cả lên, vô số mộc chi lực dùng thế căn gai gỗ làm trung tâm, xoay tròn, mà thế căn gai gỗ chính là xoay tròn trung tâm. Thiên địa bên trong mộc chi lực điên cuồng hướng gốc cây gai gỗ trung tràn vào. Nó hấp thu lượng, hấp thu tốc độ không biết nếu so với Diệp Thiên cô động cái thuẫn nhanh bao nhiêu. Diệp Thiên biến sắc, đem hết toàn lực muốn khống chế quanh thân phạm vi năm thức trong phạm vi mộc chi lực, kết quả phát hiện, căn bản chính là uổng công, những này bình thường ôn thuần mộc chi lực, căn bản chính là không nghe theo chỉ huy của hắn. Không đến nửa cái trong nháy mắt, Diệp Thiên chính là cảm thấy thế căn gai gỗ phía trên chỗ cô đọng một chi lực chính là vượt qua tâm chắn của mình trùng chỗ cô đọng một chi lực mật độ. Lúc này Diệp Thiên coi như là không cần ý niệm đi cảm thụ gốc cây gai gỗ, chỉ là nương tựa theo mắt thường, đó là có thể đủ rồi chứng kiến gốc cây cũng đã chuyển hóa thành năng lượng thể được gai gỗ. Lúc này gốc cây gai gỗ cũng đã biến thành một cây dài ước chừng nửa tấc, tản ra đạm đạm thanh sắc quang mang gai gỗ. Tản ra đạm đạm thanh sắc quang mang gai gỗ từng chút hướng Diệp Thiên cái thuẫn trung chui đi vào. Loại cảm giác này làm cho Diệp Thiên hết sức khó chịu, nhất là khi hắn đem toàn bộ ý niệm cô đọng tại đây mặt trên tâm chắn thời điểm. Cái này gai gỗ chỗ đâm vào không phải cái thuẫn bên trong, mà là trong thân thể hắn đồng dạng, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Chính là trơ mắt nhìn xem một cây chui vào, không ngừng hướng trong thân thể của ngươi chui, ngươi có thể tinh tưởng của ngươi xem đến, nhưng là ngươi lại là không cảm giác đau nhức. Đường gai gỗ trên cô đọng một chi lực vượt qua Diệp Thiên trên tâm chắn cô đọng một chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Thiên chính là chứng kiến, gốc cây tản ra đạm màu xanh nhạt gai gỗ trực tiếp xuyên qua hắn thật vất vả đọng lại luyện ra được cái thuẫn, trực tiếp hướng hắn đâm tới. Diệp Thiên trong lòng có một chút do dự, có hay không sử ra bản thân có thể khống chế khác thuộc tính lực lượng thủ đoạn. Cuối cùng lại là phủ định, bởi vì chuyện này, Diệp Thiên tính toán dấu diếm, hắn không có ý định làm cho bất luận kẻ nào biết rõ, bởi vì một người bí mật lá bài tẩy càng nhiều, sống sót cơ hội cũng lại càng lớn. Hắn cũng không muốn chính mình trở thành một cái người trong suốt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên hơi chút do dự một lát, Diệp Thiên buông tha cho cái ý nghĩ này. Nhìn xem đâm tới gai gỗ, rút kiếm đã là không còn kịp rồi, hơn nữa cũng không phải chết đại chiến, phía trước bôi trước mặt rút kiếm làm cho Diệp Thiên làm, Diệp Thiên cũng là làm ra. Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền gai gỗ tốc độ mặc dù nhanh, cũng đã có thể khống chế một chi lực, nhưng là dù sao vẫn là không có xuyên qua không gian. Nhưng là Diệp Thiên sử xuất chiêu này, nhật cấp vũ khí Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền lại như là xuyên qua không gian đồng dạng, cao tốc xoay tròn lấy, một quyền đánh ra, phía trên gió mạnh uốn lượn, không gian vỡ tan thanh âm, sau một khắc chính là cũng đã xuất hiện ở cái này đạo thanh sắc gai gỗ trước mặt. Diệp Thiên thân thể trải qua IT, Kim Cương Quyết Gờ Tờ, rèn luyện sau, đã có 10 phần tiến bộ, nhưng là chịu tải nhật cấp vũ khí Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền còn là có một điểm gánh nặng, bất quá đại sự lại là không ngại. Trải qua cùng Xích Diện Tiên Ông đánh một trận xong, Diệp Thiên đau nhức định tư trước, tổng kết ra chính mình trước mắt ưu thế chỗ. Cho nên tại đây chỉ mảnh treo chuông thời khắc, không cách nào sử dụng nhật cấp vũ khí trăm ngàn đợt sóng lúc, một chiêu Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền chính là đánh ra. Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền trên mang theo mãnh liệt gió mạnh làm cho bên trong nhà gỗ nhỏ ra cụ đều là một hồi lắc lư, bất quá chỉ là sáng ngời bỗng lúc đích, chính là ngừng lại, Diệp Thiên cả công kích chỗ bạo phát đi ra năng lượng, như là bị ngăn cách đồng dạng, đối cái này gian trong phòng căn bản chính là nâng không đến bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thiên nắm tay cùng gai gỗ tiếp xúc sau, lập tức chính là cảm giác được trên nắm tay một hồi đau đớn, thân thể một cái xoay tròn, bạo thối, theo nhà gỗ nhỏ chung lui đi ra. Tại nhà gỗ nhỏ chung, Diệp Thiên có điểm chân tay co quóng, thi triển không ra. Hơn nữa, Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền chỉ sở dĩ gọi là Cửu Huyền, là vì Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thi triển đi ra, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, không chỉ có ra quyền huyền diệu, mà ngay cả cả người thân pháp cũng là theo chân huyền diệu lên. Diệp Thiên cũng là đạt đến vô thượng vũ giả cấp bậc mới là đối cái gọi là nhật cấp vũ kỹ có càng sâu một bước hiểu rõ. Trước kia hắn giải đến, bất quá chỉ là da lông mà thôi, trên không được nơi thanh nhã, chỉ có thể ở một ít đồ nhà quê trước mặt hiện khoe khoang, nếu như thật sự tại một ít mọi người trước mặt, tự không khỏi có điểm tận diệt mọi vật. Diệp Thiên thân hình bạo thối lui đến trong đình viện. Thế căn gai gỗ cũng là theo sát phía sau, hơn nữa tại đi theo trong quá trình, gốc cây gai gỗ còn đang không ngừng hấp thu thiên địa bên trong một chi lực, gai gỗ phía trên nhàn nhạt thanh sắc quang mang, do đạm chậm rãi biến sâu. Chỗ bay qua chỗ, không gian cũng bắt đầu nổi lên một tia sóng gợn, giống như là kiếm cá trong nước trùng ghé qua đồng dạng. Diệp Thiên bạo thối sau, hai chân trên mặt đất một cái bạo ngồi chồm hổm, đồng thời chân khí trong cơ thể toàn bộ đưa vào song trên đùi, thân thể như đạn pháo vậy hướng gai gỗ kích bắn đi. Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền, huyền diệu khó giải thích. Đệ nhất huyền, quyền huyền. Một quyền đánh ra, nắm tay bước vào không gian, trực tiếp đánh về phía đối thủ. Đây là Diệp Thiên lĩnh ngộ đến nhật cấp vũ khí Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền sau sở trưởng khống đệ nhất huyền. Về sau, trải qua một tia hiểu được sau, Diệp Thiên rốt cục lĩnh ngộ đến Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ hai huyền. Thì ra là hắn hiện tại chỗ thi triển đi ra. Thứ hai huyền, lực lượng huyền. Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền đệ nhất huyền giờ, gần như chỉ là nắm tay ra quyền lộ tuyến huyền diệu, xuyên qua không gian, trực tiếp công kích đối thủ, lúc này có khả năng vận dụng đơn giản chỉ là trong thân thể có khả năng nổi lên lực lượng. Như vậy nắm tay tuy nhiên huyền, nhưng là lực sát thương chưa hẳn lớn. Đây cũng là Diệp Thiên vì cái gì sử dụng trăm ngàn đợt sóng so với Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền nhiều. Bởi vì trăm ngàn đợt sóng lực công kích cường đại, ở tránh diện đối kháng bên trong, có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Nhưng là hiện tại Diệp Thiên lĩnh ngộ ra Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ hai huyền, tiêu đền bù cái này tệ đoan, lực công kích không đủ tệ đoan. Thân thể đặc địa, thân thể cao tốc xoay tròn, đem xoay tròn sinh ra lực lượng cùng giải quyết tự thân lực lượng, tại vận dụng đệ nhất huyền, quyền huyền ưu thế đánh ra. Lực lượng tăng nhiều, nhưng là thứ hai huyền, đối với thân thể khiêu chiến rất lớn, xoay tròn tốc độ càng lớn, sinh ra xoay tròn chi lực thì càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì, trên thế giới những kia ném môn đẩy tạ vận động viên, yêu mến tại vòng vo vài vòng sau mới ném. Cái này Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ hai huyền lĩnh ngộ sau khi đi ra, Diệp Thiên chỉ sử dụng qua một lần, chính là thí luyện. Hướng như bây giờ vận dụng, Diệp Thiên rõ ràng chính là cảm thấy thân thể ăn không tiêu. Căn cứ Diệp Thiên tính ra, dùng hắn hiện tại thân thể thể chất, xoay tròn tốc độ không thể vượt qua 360 quyển, vượt qua 365 quyển, thân thể của hắn chính là ăn không tiêu, cho nên tại Diệp Thiên thân thể xoay tròn 365 quyển sau. Diệp Thiên lần nữa ra quyển. Có 365 quyển xoay tròn chi lực ra thành, Diệp Thiên cũng không xác định chính mình cái này quyển có khả năng tạo thành lực phá hoại, nhưng là uy lực tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, Diệp Thiên màng ra đều là nổ tung. Chớ xem thường Diệp Thiên màng ra, dùng vi tạc ra là một cái việc nhỏ. Kim cương luyện ra luyện màng, Diệp Thiên màng ra trên thực tế có rất cường đại lực phòng ngự. Nhưng bây giờ là sinh sinh bởi vì không chịu nổi tự thân áp lực mà phá, có thể nghĩ, một quyền này uy lực mạnh bao nhiêu. Tiêu Giao Vân Thiên cái này gian đình viện nếu so với Diệp Thiên lớn chút, bốn phía đều là loại chân quý dược liệu. Diệp Thiên Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền cùng gai gỗ chạm vào nhau sau, cũng không bộc phát ra kinh thiên nổ, mà là bộc phát ra một luồng sáng sóng, ánh sáng nơi đi qua, những kia chân quý dược liệu toàn bộ đều là đánh gãy. Bất quá cái này gian tiểu biệt viện tường viện không biết dùng là cái gì chất liệu làm thành. Vậy mà tại ánh sáng đụng ở phía trên lúc, tạo nên một đạo gợn sóng. Đem tia sáng này sóng phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng ngự năm xuống tới. Chỉ nhìn Diệp Thiên, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhất là sử dụng Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền cánh tay phải, càng là không ngừng run. Từng giọt máu tươi vết máu không ngừng theo trên nắm tay của hắn nhỏ. Tại quả đấm của hắn phía trên, cắm một cây màu tím gai gỗ, gốc cây gai gỗ một nửa cũng đã cắm vào Diệp Thiên nắm tay bên trong, máu tươi chính là từng giọt theo gốc cây màu tím gai gỗ rơi xuống. Diệp Thiên nhìn xem trên nắm tay gốc cây gai gỗ, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Hắn sử xuất nhật cấp vũ khí Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ hai huyền, như trước vẫn bại. Chương 289, Tiêu Giao Vân Thiên. Vốn có dài khắp chân quý dược liệu đình viện, lúc này một mảnh đống bừa bộn, vô số dược liệu bị trung đoạn, rơi xuống đầy đất. Diệp Thiên trên nắm tay máu tươi đầm địa, nhưng là Diệp Thiên lại là giật mình không biết. Vốn có dùng Diệp Thiên tu vi, vết thương này chỉ cần vận chuyển một hạ chân khí trong cơ thể, tựu là có thể cầm máu, nhưng là Diệp Thiên lại là không có làm. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn thất bại, hắn vẫn bại. Cái này đối với lòng tin của hắn không thể bảo là không phải một cái trọng đại đả kích, nhất là hắn vừa mới lĩnh ngộ vô thượng vũ giả cấp bậc, sau đó lại là lĩnh ngộ đến Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền thứ hai huyền, vốn có tin tưởng tràn đầy một quyền, đổi lấy kết quả lại là thất bại, này làm sao không cho hắn tin tưởng mất lớn. Lúc này, tuy nhiên toàn thân của hắn cao thấp bởi vì sử dụng Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền đau đớn kịch liệt, nhưng lại là không có đau lòng. Hắn, đường đường vô thượng vũ giả, thậm chí ngay cả một con ấu tể kỳ mục tinh đều là đấu không lại. Tây Môn Cương lúc này cũng đã đi ra rồi, chứng kiến Diệp Thiên trên tay không ngừng nhỏ trước máu tươi, trách cứ: "Tiểu tử, phát cái gì ngốc, còn không đem máu tươi ngừng." Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Tây Môn Cương, thần sắc có điểm ngốc trẻ nói: "Ta thua rồi, thua ở một con ấu tể kỳ mục tinh trên người." "Cái này có cái gì, chúng ta người tập võ thắng bại là chuyện thường bình ra, thất bại một lần lại có ngại gì, tiểu tử ngươi không cần như thế chấp nhất." Tây Môn Cương dùng vi là chuyện gì, nguyên lai chẳng qua là một món đồ như vậy sự tình, cười nói, ngươi trước đem máu tươi dừng lại. Diệp Thiên dù sao cũng là tâm trí kiên định chi người, cũng không phải chịu không nổi đả kích. Hiện tại kinh qua Tây Môn Cương nhắc nhở, lập tức chính là thanh tỉnh lại. Đau quá a, máu của ta a, cái này không biết tổn thất nhiều ít. Sau khi tỉnh lại Diệp Thiên, chứng kiến đình viện trên mặt đất một mảnh đều là nhuộm thành màu đỏ, kinh hô. Một chút cũng là không chần chờ, chân khí lập tức chính là đem miệng vết thương phong bế, tuy nhiên thế căn thanh sắc gai gỗ như trước còn là cắm ở trên mu bàn tay, nhưng là có chân khí cách trở, Diệp Thiên cũng đã không cảm giác cái gì đau đớn. Thúc tổ, đây là có chuyện gì, mỗi trích mục tinh đều là lợi hại như vậy sao? Tiểu tử ta tuy nhiên tự nhận không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là dầu gì cũng là vô thượng vũ giả cấp bậc, như thế nào một con mới ra sinh không có bao lâu mục tinh đều là đấu không lại. Tiểu tử, ngươi cũng đã rất không tồi, lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Vô thượng vũ giả trong liên minh có thật nhiều vô thượng vũ giả sơ giai võ giả, liền ngươi một nửa thời gian đều là không kiên trì nổi. Tây Môn Cương nói. Lúc này, theo trong nhà gỗ nhỏ truyền ra một tiếng hoa hoa tiếng kêu, sau đó nhà gỗ nhỏ trong vang lên rất nhiều thanh hoa hoa tiếng kêu, như là vì đáp lại trước đạo đó thanh âm đồng dạng. Diệp Thiên có thể nghe ra, phía trước đạo đó thanh âm chính là bị thương hắn thế trích một tinh trô vọng lại, thì ra là hấp hắn ngón tay thế trích, bởi vì thế trích một tinh tiếng kêu cùng còn lại một tinh tiếng kêu có chỗ khác biệt, chính là càng thêm to, càng thêm ngẩng cao, hơn nữa trong thanh âm tựa hồ để lộ trước một loại bẩm sinh uy nghiêm. Sau đó, Diệp Thiên chính là chứng kiến, thế chỉ thương hắn tiểu mục tinh đung đưa dài rộng đầu, như con cá trong nước đồng dạng, hướng Diệp Thiên bơi lại, trên người của nó tản ra một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Mà đi theo tại nó đằng sau, còn có hơn 10 trích mục tinh, cái này hơn 10 trích mục tinh trùng, thành công 5 mục tinh, cũng có tuổi nhỏ mục tinh, nhưng là đều là theo sát tại đây trích mục tinh đằng sau, không dám siêu việt nửa bước. "Tiểu tử, ngươi gặp may mắn." Tây Môn Cương đối với Diệp Thiên đột nhiên nói, xem Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, "Lên đường, cái này nghi thức ta nghe Tiêu Giao tiền bối nói qua, gọi là mục tinh nhận chủ." Ngươi xem nó sau lưng những mục tinh đó, hẳn là tộc nhân của nó, chúng nó tác dụng thì là phát ra nổi chứng nhân tác dụng. Phàm là thông qua cái này nghi thức, mục tinh nhận biết chủ, từ nay về sau thì không thể phản bội chủ nhân, hoặc là rời đi chủ nhân lại nhớ tới trong tộc, đều cũng có những này ở đây mục tinh làm chứng. Cho nên mục tinh nhận chủ, một khi nhận biết, sẽ làm bạn chủ nhân cả đời, chủ nhân chết, chúng nó thì đi theo đi tìm chết, tuyệt đối sẽ không phản bội. Hơn nữa bất luận là mục tinh, còn là đừng thuộc tính lực lượng tinh linh, đều là thập phần thần kỳ. Đối với một cái võ giả mà nói, có thể phát ra nổi trợ giúp rất lớn. Cho nên rất nhiều vô thượng vũ giả đều là nghĩ muốn bắt lấy một con tinh linh làm vi sùng vật của mình, chỉ là loại này tinh linh thập phần hi hữu, hơn nữa thực lực cường đại, rất ít bị nắm. Bởi vậy trên đại lục không thấy nhiều. Nhưng lại như hôm nay như vậy, cái này trích mục tinh chủ động nhận ngươi làm chủ nhân quả thật có điểm kỳ quái, hơn nữa bình thường mục tinh tại ấu tể kỳ cũng là không thể nào có lợi hại như thế. Nói đến đây, Tây Môn Cương đều cũng có trước một tia kỳ quái. Dù sao hắn không phải nghiên cứu cái này, tuy nhiên đến Tiêu Giao Vân Thiên địa phương tới số lần không ít, hơn nữa cùng những này mục tinh tiếp xúc cũng không tại số ít. Nhưng lại yếu Tây Môn Cương nói ra nguyên xê. Đến, hắn cũng không biết nói. Nghe Tây Môn Cương vừa nói như vậy, Diệp Thiên gãi gãi đầu, ngây ngốc nở nụ cười hai tiếng, hắn cũng không biết vì cái gì cái này trích mục tinh lại đột nhiên nhận thức. Hắn là chủ. Nhìn xem này đầu đại thân thể tiểu nhân mục tinh cách chính mình càng ngày càng gần, Diệp Thiên cảm giác đối phương nhức đầu thân thể nhỏ, thật đáng yêu. Sớm đã đem lúc trước cái này trích mục tinh thương tổn chuyện của hắn vong đến lên chín tầng mây. Lúc này, Diệp Thiên lại là đột nhiên nghe được Tây Môn Cương có điểm vui mừng nói, Tiêu Giao tiền bối, ngươi rốt cục hiện thân. Ha ha. Một tinh linh vương nhận chủ chuyện quan trọng như vậy, ta sao biết không ra đến? Một đạo thập phần cởi mở thanh âm theo nhà gỗ nhỏ cửa ra vào truyền đến tới. Diệp Thiên theo thanh âm nhìn lại, nhà gỗ nhỏ cửa ra vào đứng một người. Chỉ nhìn người này, thân cao bảy xích, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thâm thúy, nhất yêu dị chính là, người này con mắt đồng tử không phải màu đen, mà là thanh sắc, khí chất phía trên cùng tên kia thiếu niên tóc trắng minh chủ có điểm tương tự, mà trên khuôn mặt thì là làm cho Diệp Thiên cảm giác có điểm quen thuộc. Theo nó trên khuôn mặt xem, nó tuổi không lớn, nhìn về phía trên vậy mà đều là nếu so với vài vị hộ pháp đều là yếu tuổi trẻ. Vạn bối Diệp Thiên, bái kiến Tiêu Giao tiền bối. Diệp Thiên không dám thất lễ, lập tức chính là hành lễ nói, tuy nhiên hai người nhìn về phía trên tuổi tương tự, nhưng là thực tế tuổi, Diệp Thiên lại là biết rõ, đối phương không biết được là đã sống bao nhiêu năm yêu quái, chỉ sợ chính mình cứ gọi tổ tông đều là có thể. Những mục tinh đó, chứng kiến Tiêu Giao Vân Thiên xuất hiện sau, từng người đều là hoa hoa kêu lên, cùng thế tục bên trong, tiểu hài tử chứng kiến cha mẹ yếu nại ăn dĩ nhiên là giống như lúc. Giữa chúng ta có rất lớn sâu xa, không cần đa lễ như vậy. Tiêu Giao Vân Thiên phất phất tay, Diệp Thiên chính là cảm thấy một cổ lực lượng đem chính mình nâng lên. Đồng thời Diệp Thiên cảm giác được, Tiêu Giao Vân Thiên cũng không có làm cái gì, hắn vừa xuất hiện, cả trong không gian một chi lực chính là sôi trào lên. Vậy mà toàn bộ hướng hắn vọt tới, ngưng kết đã trở thành từng giọt thanh sắc giọt nước. Những này mục tinh, chứng kiến những này thanh sắc giọt nước, phát ra một tiếng vui sướng hoa hoa tiếng kêu sau, đều là phong tuân ra loại hướng Tiêu Giao Vân Thiên vây quanh tới, vui vẻ nuốt ăn những này thanh sắc giọt nước. Diệp Thiên biết rõ, những này thanh sắc giọt nước đều là do tinh thuần một chi lực ngưng kết mà thành, một giọt giọt nước trung chỗ ẩn chứa một chi lực thập phần khổng lồ, đối với tu luyện một chi lực võ giả, có tương đối lớn trợ giúp. Thực tế làm cho Diệp Thiên bội phục chính là, Tiêu Giao Vân Thiên xuất hiện sau, chỉ là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tùy tiện chính là cô động thật lớn như thế một chi lực. Có thể thấy được nó tu vi đến cỡ nào thâm hậu. Tiên bối, ngươi nói vãn bối cùng ngươi có rất sâu sâu xa. Diệp Thiên nghi ngờ hỏi.
Không sai, có rất sâu sâu xa.
Tiêu Giao Vân Thiên cưng chiều vớt những này đang tại ăn thanh sắc giọt nước một tình, giống như nhớ lại loại nói, rất sâu sâu xa. Tại trên người của ngươi, ta có thể chứng kiến cháu của ta bóng dáng, tại trên người của ngươi, ta có thể cảm nhận được cháu của ta khí tức. Tôn tử của ngươi, tiền bối là ý nói Tiêu Giao tiên sinh. Diệp Thiên tinh tế xem xét, nguyên lai cảm giác cái này Tiêu Giao Vân Thiên tựa hồ có điểm nhìn quen mắt, nguyên lai là Tiêu Giao tiên sinh.
Hành nhi, của ta Hành nhi.
Ta nghe nói Hành nhi đem cả đời công lực đều là chuyển cho ngươi, tại Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn Thần Vũ đại lục giờ, ngươi làm ra tác dụng cực lớn, hiện tại càng là đột phá đến vô thượng vũ giả cấp bậc, xem ra ngươi không có cô phụ Hành nhi ủy thác.
Rất tốt ta, ngươi làm rất tốt.
Diệp Thiên xem Tiêu Giao Vân Thiên hoặc hỉ hoặc bi bộ dạng, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có lặng lặng đứng ở một bên, nghe.
Lúc trước, ta nhận được Hành nhi tin tức, nói Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn chúng ta Thần Vũ đại lục, nhưng là vì đã bị lúc trước khế ước quy định, ta không cách nào ra tay. Vốn có dựa theo Hành nhi tu vi cùng thực lực, hẳn là không có nguy hiểm gì, chỉ có điều trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, Hành nhi lại là tại một cuộc chiến đấu chung vẫn lạc. Nếu biết rõ, cho dù là mạo hiểm trái với khế ước đã bị trưởng khống giả được trừng phạt, ta cũng muốn đi trợ giúp Hành nhi, đem Thiên Huyền Tông truyền nhân đều là diệt. Chỉ là một cắt đều chậm, Hành nhi chết rồi.
Nói, Tiêu Giao Vân Thiên vậy mà chạy ra hai hàng thanh lệ.
Chương 290, bái Tiêu Giao Vân Thiên vi ra ra.
Tiêu Giao tiền bối thê nhi chết vô cùng sớm, thân nhân duy nhất chính là cháu của hắn, Tiêu Giao đã thành.
Có thể nói, Tiêu Giao đi kế thừa hắn toàn bộ hy vọng.
Vốn có nếu không đến bao lâu, Tiêu Giao đi tiểu là có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới vô thượng trình tự. Nhưng là nơi đó nghĩ đến, hội bất hạnh bỏ mình. Tin tức này đối với Tiêu Giao tiền bối có thể nói là một cái trọng đại đả kích. Tây Môn Cương biết rõ nội tình, biết rõ Tiêu Giao hành tại Tiêu Giao Vân Thiên trong nội tâm vị trí, tuy nhiên bọn họ võ giả muốn làm đến quên hết mọi thứ, tất cả đều dùng đạt tới càng cao mục tiêu làm mục tiêu, nhưng là vô thượng vũ giả dù sao vẫn là người, chỉ cần là người thì có thất tình lục dục tạp niệm. Tiêu Giao Vân Thiên tuy nhiên tù vì cao tuyệt, nhưng là muốn cho hắn liền duy nhất hậu nhân chẳng quan tâm mà nói, hắn cũng là làm không được.
Tiêu Giao tiên sinh đối với ta có đại ân, nếu là không có Tiêu Giao tiên sinh, chỉ sợ ta sớm đã chết rồi. Bây giờ ta cái này mệnh cũng chẳng khác gì là Tiêu Giao tiên sinh mệnh.
Tiền bối thỉnh nén bi thương, từ nay về sau ta sẽ đem tiền bối cho rằng gia gia của mình tới hầu hạ.
Diệp Thiên lên tiếng an ủi.
Dù sao sớm đã biết Tiêu Giao đi chết đi tin tức, thương tâm cũng thương qua, hiện tại tâm tình không khống chế được chủ yếu còn là gặp cảnh tư chuyện.
Diệp Thiên vừa nói như vậy, Tiêu Giao Vân Thiên biết mình tại vạn bối trước mặt không kiểm soát, bất quá Tây Môn Cương là hắn con của cố nhân, mà Diệp Thiên cũng không phải ngoại nhân, cho nên Tiêu Giao Vân Thiên cũng không khách khí, cảm giác có cái gì dọa người chỗ.
Khiến hai ngươi cá vạn bối chế giễu, ta thất thố.
Tiêu Giao Vân Thiên lập tức chính là đã khống chế tâm tình, Diệp Thiên, người đều tự có thiên mệnh, sâu xa bên trong tự có việc bận, cho nên đối với Hành Nhi phải chết, cũng không thể trách ngươi.
Nếu như không có ngươi, Hành Nhi có lẽ cho dù chết cũng là có tiếng với.
Nhưng là hiện tại, ngươi kế thừa Hành Nhi di chí, trợ giúp Thần Vũ đại lục ngăn cản được Thiên Huyền Tông truyền nhân xâm lấn, đã đạt đến Hành Nhi chỗ chờ mong, cho nên tại nơi này, ta cần cảm tạ ngươi.
Nói, Tiêu Giao Vân Thiên chính là hướng Diệp Thiên xử một cái lễ.
Diệp Thiên vốn có muốn tách rời khỏi, nhưng là thân hình vừa mới vừa động, chính là phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị một cổ lực lượng cố định lên, căn bản chính là không thể động đậy.
Không thể không tiếp nhận Tiêu Giao Vân Thiên đại lễ.
Tiền bối, ngươi là Tiêu Giao tiên sinh ra ra, ta sao có thể đủ tiếp thụ ngươi đại lễ như thế, cái này có thể không được.
Diệp Thiên thân thể không thể né tránh, đành phải liên tục nói.
Đây là hẳn là.
Đây là ta làm một người trưởng bối hẳn là cần làm.
Tiêu Giao Vân Thiên tại trong lúc nói chuyện, đã là hướng Diệp Thiên hành một cái đại lễ.
Tây Môn Cương hướng Diệp Thiên sử nháy mắt, ý bảo Diệp Thiên không cần phải trốn tránh. Diệp Thiên chứng kiến Tây Môn Cương bộ dạng, không tại trốn tránh.
Vững vàng đương đương tiếp nhận rồi Tiêu Giao Vân Thiên kế tiếp hai lần đại lễ.
Tiêu Giao Vân Thiên xem Diệp Thiên không có làm ra vẻ, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng thần sắc.
Đại lễ hành vi sau, Tiêu Giao Vân Thiên biến sắc, quắc, còn không mau hướng ta hành lễ.
Diệp Thiên sững sờ.
Tiểu tử, con thất thần làm cái gì, nhanh hành lễ a.
Tây Môn Cương ở bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thiên đầu, cười mắng.
Diệp Thiên sững sờ, lập tức trên mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian hành đại lễ, đồ nhi bái kiến sư phó.
Diệp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, chính là cảm giác được bầu không khí có chỗ bất đồng, bất quá hắn không có cảm giác mình có cái gì làm không thỏa đáng, làm được lễ cũng rất tiêu chuẩn a.
Cái gì, ngươi yếu bái ta làm thầy?
Tiêu Giao Vân Thiên sững sờ nói.
Tiểu tử, ngươi là yếu bái Tiêu Giao tiền bối vi sư sao?
Tây Môn Cương cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi.
Chẳng lẽ tiền bối cùng thúc tổ bảo ta hành lễ, không phải đi thầy trò chi lễ sao?
Cái này đến phiên Diệp Thiên kinh nghi.
Tây Môn Cương cùng Tiêu Giao Vân Thiên hai người liếc nhau một cái, cười ha ha.
Ngươi kế thừa ta tôn nhi công lực, vâng chịu ta tôn nhi nguyện vọng, làm sao có thể cho ngươi bái ta làm thầy?
Ý của ta là cho ngươi bái ta vi gia gia.
Từ nay về sau ngươi chính là của ta nghĩa tôn.
Ta Tiêu Giao Vân Thiên lại có hậu nhân.
Tiêu Giao Vân Thiên trên mặt tràn đầy một cổ tiêu dung, này cổ trong tươi cười bao hàm quá nhiều gì đó.
Diệp Thiên xem không hiểu, mà ngay cả bên cạnh Tây Môn Cương cũng là xem không hiểu, chỉ sợ chỉ có Tiêu Giao Vân Thiên mình có thể đủ rồi hiểu hắn trong tươi cười ý tứ a.
Diệp Thiên nghe hiểu sau, con mắt đau xót, quỳ nói trên mặt đất, vui đến chảy nước mắt nói, Diệp Thiên bái kiến gia gia.
Diệp Thiên thở nhỏ xanh ở tại Diệp gia bảo, bởi vì là bằng chi,
tại Diệp gia bảo bị người lãnh nhãn, càng thêm trên cái kia giờ tu vi thấp, chẳng khác gì là phế nhân một cái. Lúc ấy ngoại trừ Lâm Nhi, cơ hồ tất cả mọi người là xem thường hắn. Hiện tại đột nhiên có một nguyện ý nhận thức hắn vi tôn gia gia, hắn thật sự thật vui vẻ à? Loại này vui sướng thậm chí so với hắn đột phá vô thượng vũ giả đều là yếu hưng phấn, đây là một loại phát ra từ nội dung vui vẻ. Tiêu Giao Vân Thiên cùng Tây Môn Cương hai người cũng là thật không ngờ, Diệp Thiên sẽ có lớn như thế phản ứng. Hảo Tôn Nhi, mau đứng lên. Tiêu Giao Vân Thiên cũng không dùng một chi lực đem Diệp Thiên dịu dắt đứng lên, mà là thân tự động thủ đem Diệp Thiên bị lên. Hắn cũng là chân chính vui vẻ, có thể tại mất đi Tôn Nhi sau, lần nữa được đến một cái như vậy Tôn Nhi, Tiêu Giao Vân Thiên rất vui vẻ, bởi vì hắn đồng dạng có thể cảm giác Diệp Thiên là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Cái này tràng cảnh có điểm kỳ quái, một thanh niên ôm một cái khác thanh niên, một cái khác thanh niên hô người thanh niên này gọi là Gia Gia, như thế nào không kỳ quái. Nhưng là hai người lại là không có cái loại cảm giác này, hai người cũng là có thể cảm giác được đối phương loại đó chuyện, loại này chuyện không phải tình yêu, nhưng lại còn hơn tình yêu, gọi là thân tình. Chứng kiến hai người cái này bức tràng cảnh, Tây Môn Cương nghĩ tới hắn cháu trai Nhi, Tây Môn Viễn. Đã lâu không có nhìn thấy Sa Nhi, không biết Sa Nhi hiện tại thế nào. Tây Môn Cương gặp cảnh tư chuyện. Hoa hoa. Những mục tinh đó cũng mặc kệ Diệp Thiên cùng Tiêu Giao Vân Thiên cảm động bộ dạng. Ở một bên hoa hoa kêu to. Nhất là Thế Trích lúc trước dùng gai gỗ đâm Diệp Thiên Thế Trích mục tinh, gọi thực tế hung. Hoa hoa thẳng gọi, ở sau lưng nó, đi theo hơn 10 trích mục tinh, thế hơn 10 trích mục tinh đi theo Thế Trích mục tinh sau lưng, đồng dạng cũng là tại kêu to, bộ dáng thập phần hung ác, như là đối với Diệp Thiên biểu hiện hết sức bất mãn ý đồng dạng. Tiêu Giao Vân Thiên nghe đến mấy cái này mục tinh tiếng kêu sau, cười nói, ha ha. Tôn Nhi, những tiểu tử này đưa ra kháng nghị. Gia Gia, ngươi có thể nghe hiểu những này mục tinh đang nói cái gì sao? Diệp Thiên có điểm hâm mộ nói. Những này mục tinh bên trong mới, ngoại trừ Thế Trích mục tinh là lúc trước ta lừa gạt tới, còn lại những mục tinh đó đều dựa vào trước của ta mục chi lực dựng dục ra tới, ngươi nói ta sẽ nghe không hiểu bọn họ nói chuyện sao? Tiêu Giao Vân Thiên chỉ thế chỉ gọi tối hung Thế Trích mục tinh, thì ra là bị thương Diệp Thiên Thế Trích. Thế chỉ có chỗ bất đồng sao? Diệp Thiên vừa mới nhìn đến, còn lại mục tinh tại Tiêu Giao Vân Thiên ngưng kết ra trạng thái dịch mục chi lực thời điểm, đều là tranh đoạt đi nuốt ăn những này giọt nước, nhưng là duy độc chính là chỉ có những này mục tinh không có đi. Ngươi nhìn kỹ xem, những này mục tinh cùng mục tinh khác có cái gì bất đồng? Tiêu Giao Vân Thiên không đáp hỏi ngược lại. Không cần Tiêu Giao Vân Thiên nói, Diệp Thiên chính là thấy được, cái này Trích mục tinh cùng còn lại mục tinh khác nhau. Còn lại mục tinh thân thể, hiện ra là một loại nhàn nhạt thanh sắc, mà cái này Trích mục tinh thân thể lại là hiện ra là một loại thật sâu thanh sắc, cùng còn lại mục tinh có khác biệt rất lớn. Kỳ lạ hơn đặc biệt thì là, cái này Trích mục tinh trên đầu, tựa hồ có một vòng gì đó, bởi vì rất nhỏ, Diệp Thiên cũng là thấy không rõ rốt cuộc là cái gì đồ án, nhưng là chỉnh thể hình lại là có thể nhìn ra, là một cái vương miện hình. Diệp Thiên vì vậy đem chính mình nhìn qua từng cái nói đi ra, cuối cùng hỏi, Gia Gia, cái này Trích mục tinh chính là như lời người nói mục tinh chi vương sao? Diệp Thiên còn nhớ rõ Tiêu Giao Vân Thiên vừa mới ra nhà gỗ nhỏ thời điểm nói câu nói kia. Ngoại trừ vâng chịu thiên địa tối bản nguyên mục chi lực mà sinh mục tinh chi vương, có thể kháng cự thiên địa của ta bản nguyên mục chi lực, cái dạng gì mục tinh có thể kháng cự? Mục tinh chi vương là tất cả mục tinh trung vương giả, cả thần vũ đại lục phía trên bất luận mục tinh nhiều hơn nữa, mục tinh chỉ có một, bởi vì thiên địa tối bản nguyên mục chi lực chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể dựng dục ra một cái mục tinh chi vương, trừ phi cái này Trích mục tinh chi vương chết rồi, mới có thể dựng dục ra tiếp theo Trích mục tinh chi vương. Cái này Trích mục tinh chi vương đi theo ta thời điểm đã là 500 năm trước chuyện tình, lúc ấy ta cao hứng hỏng rồi, đáng tiếc chính là, cái này Trích mục tinh chi vương bất luận như thế nào, đều là không nhận ta làm chủ nhân. Bởi vì, không chiếm được một chi lực bổ sung cùng lớn mạnh, 500 năm trước hắn lớn như vậy, đến bây giờ như trước còn là lớn như vậy. Thế mục tinh chi vương như là có thể nghe hiểu Tiêu Giao Vân Thiên mà nói đồng dạng, Tiêu Giao Vân Thiên vừa dứt lời, cái này Trích mục tinh chi vương chính là hoa hoa đều, đối với Tiêu Giao Vân Thiên một bức rất không hài lòng bộ dạng. Chương 291, nhận chủ. Ba người chứng kiến mục tinh chi vương một bộ thở phì phì bộ dạng, đều là không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì vì cái vật nhỏ này thật là đáng yêu, thật không ngờ nhân tính hóa. Tốt lắm, tiểu tử kia, không nói xấu về ngươi, không nói xấu về ngươi là được. Tiêu Giao Vân Thiên cười nói. Mục Tinh Chi Vương nghe được Tiêu Giao Vân Thiên lời này mới là một bộ hết giận bộ dạng, ngẩng lên đầu to, hướng Diệp Thiên bơi đi. Tôn Nhi, giả phá đầu lưới của ngươi, nhổ ra một ngụm chân dương huyết. Mục Tinh Chi Vương chủ động ăn của ngươi chân dương huyết, hơn nữa chủ động cho ngươi chân dương huyết cùng ý thức của nó dung hợp cùng một chỗ, nó chính là nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Thiên nhìn xem tại bên cạnh mình thằng hoa hoa kêu to Mục Tinh Chi Vương, dựa theo Tiêu Giao Vân Thiên theo lời đi làm, đem đầu lưỡi rào phá, hộc ra một ngụm chân dương huyết. Tiểu tử kia chứng kiến Diệp Thiên hộc ra một ngụm chân dương huyết sau, vui sướng hoa hoa gọi một tiếng. Trên người phát ra một đạo thanh sắc vòng bảo hộ, khẽ hấp, chính là đem Diệp Thiên chân dương huyết hít vào trong miệng, sau đó đánh một cái ở một cái, vậy mà như là ăn no đồng dạng. Thanh sắc vòng bảo hộ dần dần biến thành thật thể, kết thành một cái kén đồng dạng gì đó, đồng thời Diệp Thiên cảm giác được, ý thức của mình bên trong nhiều hơn một điểm độ vận, đây là một đoàn màu xanh đậm quang đoàn. Quang đoàn loẹ loẹ phát ra màu xanh đậm hào quang, trong đó giống như cất giấu vật gì đó, nhưng là vì có sâu thanh sắc quang mang che giấu, rất khó coi thanh trong đó rốt cuộc là vật gì. Chứng kiến Mục Tinh Chi Vương kết thành một cái màu xanh đậm kén, những mục tinh đó môn đều là vui sướng hoa hoa thẳng gọi. Sau đó Diệp Thiên chính là chứng kiến những này tiểu mục tinh nhất thể hướng chính mình hoa hoa đều, thần sắc thập phần tôn kính, như là tại thần bái vua của bọn hắn đồng dạng. Lúc này, một con nhìn về phía trên cá đầu yếu lớn hơn nhiều, thậm chí cái cằm trên trường trước một đoạn thật dài thanh sắc tròm râu Mộc Tinh đẩy ra rồi chúng tiểu Mộc Tinh, đi tới Diệp Thiên phía trước. Cái này trích tuổi ra Mộc Tinh trước là đối với Mộc Tinh chi vương Châu ngưng kết thành thế trích màu xanh đậm kén cung kính không lời, sau đó trở về Diệp Thiên phía trước. Miệng phun nhân muốn nói, nhân loại, tuy nhiên vua của chúng ta cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng là dựa theo chúng ta Mộc Tinh nhất tộc tộc quy, phàm là muốn trở thành chúng ta vương chủ nhân, phải là một cái cực kỳ cường đại nhân loại võ giả, nếu không nếu như vương chỗ nhận thức chủ nhân thực lực quá yếu, vương tiểu sẽ phải chịu liên lụy, như vậy đối với chúng ta Mộc Tinh nhất tộc đem là có hết sức lớn lao đả kích. Cho nên vì có thể chứng minh ngươi có thể trở thành vương chủ nhân, chúng ta cần đối với ngươi tiến hành một cái khảo hạch, nhìn ngươi có hay không có thể thông qua khảo hạch, nếu như không thông qua, tuy nhiên ngươi như trước còn là vương chủ nhân, nhưng lại chắc là không biết được đến chúng ta Mộc Tinh nhất tộc chúc phúc. Chỉ có chiếm được chúng ta Mộc Tinh nhất tộc chúc phúc, ngươi mới có thể cùng vương hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một, độ phù hợp mới có thể đạt tới càng cao. Tiêu Giao tiền bối, những này Mộc Tinh không phải đều là dựa vào của ngươi Mộc chi lực diễn sinh ra tới, theo đạo lý giảng, chúng nó sao biết rõ những vật này, chẳng lẽ là ngươi giao ra đời sao? Hơn nữa cái này Trích lão Mộc Tinh ta tại sao không có thấy qua? Tây Môn Cương ở bên cạnh cũng là có thể rành mạch nghe được cái này Trích lão Mộc Tinh theo như lời nói. Tiểu Cương, ngươi cái này cũng không biết đi. Mộc Tinh không hề giống chúng ta nhân loại đồng dạng, không phải muốn học tập, trong bọn nó có loại gọi là trí nhớ truyền thừa gì đó, không cần học tập, chỉ cần có truyền thừa trí nhớ đó là có thể đủ rồi tại truyền thừa trong trí nhớ biết rõ rất nhiều chuyện tình. Về phần cái này Trích Mộc Tinh, cũng không phải ta diễn sinh ra tới, cái này Trích Mộc Tinh cùng thế Trích Mộc Tinh chi vương đồng dạng, là chỗ này của ta xưa nhất hai con Mộc Tinh. Những này tiểu nhân Mộc Tinh mặc dù là mượn nhờ lực lượng của ta diễn sinh ra tới, nhưng là nếu là không có cái này Trích lão Mộc Tinh, cũng là không thể nào diễn sinh ra tới, dù sao cho dù có trước dư thừa Mộc chi lực, nếu là không có hạt giống, cũng là dưỡng không ra Mộc Tinh. Tiêu Giao Vân tế hát. Tiến giải thích nói. Thế chúng nó nói khảo nghiệm có sao? Diệp Thiên tiểu tử kia có thể hay không thông qua, nếu thông qua không được làm sao bây giờ, còn có chính là Mộc Tinh nhất tộc chúc phúc là cái gì? Tây Môn Cương có rất nhiều nghi vấn. Đơn giản nguyên một đám hỏi lên. Tiểu Cương, ngươi nha, lòng hiếu kỳ thật đúng là chính. Cái này Mộc Tinh nhất tộc khảo hạch, thuyết khó không khó, nói dễ dàng không dễ dàng, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì đối với như đạt tới ta loại cảnh giới này mà nói, Mộc Tinh khảo hạch căn bản chính là không khó, dù sao, bình thường trưởng thành Mộc Tinh thì vô thượng vũ giả sơ giai tu vi, lợi hại một điểm thì trung giai, nếu như là trưởng lão mà nói, như vậy chính là cao giai, về phần Mộc Tinh chi vương, sau trưởng thành chính là đại viên mãn. Về phần càng sâu trình tự, cũng không biết. Giống ta Tôn Nhi tình huống như vậy, không nhiều lắm. Dù sao có thể làm cho cao ngạo Mộc Tinh chi vương chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Về phần là dạng gì khảo hạch, kỳ thật ta cũng không biết, bất quy. Ước có một chút thiên tâm, coi như là lợi hại nhất, thế Trích Mộc Tinh trưởng lão, cũng bất quá là vừa vặn đạt tới cao giai tu vi. Một trường mới có thể đủ rồi giải quyết ta Tôn Nhi. Không có gì hay lo lắng. Một trường. Tây Môn Cương hít vào một hơi, hắn giải Tiêu Giao Vân Thiên không phải loại đó không thối tha chi người, hai ngày này hắn và Diệp Thiên giao thủ không ngừng, đối với Diệp Thiên thực lực hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. Nhất là vừa rồi Diệp Thiên thi triển ra nhật cấp vũ kỹ cửu huyền xuyên tâm quyền thứ hai huyền, uy lực của nó làm cho Tây Môn Cương đều cũng có điểm hổ thẹn. Tuy nhiên Tây Môn Cương có lòng tin nương tựa theo kinh nghiệm của mình cùng đối thiên địa lực lượng khống chế chính xác độ có thể chiến thắng Diệp Thiên, nhưng là đã không có 100% nắm chắc, hoặc là có thể nói Diệp Thiên có thể cùng hắn cũng đã có thể run cá lực lượng ngang nhau. Mà coi như là như vậy, Diệp Thiên tại vô thượng vũ giả cao giai một tinh trưởng lao trước mặt lại là chỉ có thể tiếp nhận được một quyền, như vậy cũng là làm cho Tây Môn Cương chính thức biết rằng vô thượng vũ giả trong lúc đó, dù là Trích là nho nhỏ nhất giai, nó trên lệch có bao lớn. Diệp Thiên vốn đang có một tia lùi bước, bất quá khi hắn thử khống chế thiên địa lực lượng, ngạc nhiên phát hiện thực lực của mình có thể nói là bạo tăng. Tuy nhiên ý niệm chi lực có khả năng cảm nhận được cự ly còn là 80 mét, nhưng là Diệp Thiên lại là kinh ngạc phát hiện phương viên 4 trong phạm vi 10 thước thiên địa lực lượng đều là theo nó điều động. Cái này ý vị như thế nào? Thực lực của hắn lần này có thể nói là bạo tăng thập bội. Hắn và thiên địa lực lượng độ phù hợp đạt đến 5. Bất quá khi Diệp Thiên thử cảm thụ cái khác lực lượng chi lực, chính là thất vọng phát hiện trước kia đủ khả năng cảm nhận được lực lượng, chỗ có thể khống chế phạm vi như trước không thay đổi. Điều này làm cho Diệp Thiên biết rõ, chính mình sở dĩ có thể cùng thiên địa bên trong độ phù hợp thật to gia tăng, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộc Tinh chi vương nhận biết chính mình là chủ. Vừa nghĩ tới, nếu như có thể thông qua Mộc Tinh nhất tộc khảo hạch, như vậy chính mình là có thể cùng Mộc Tinh chi vương càng tốt dung hợp, do đó độ phù hợp đem càng cao, mà thực lực của hắn thì nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên tuy nhiên có một chút do dự, lại là đáp ứng xuống, ta nguyện ý tiếp nhận Mộc Tinh nhất tộc khảo hạch. Diệp Thiên tại Tiêu Giao Vân Thiên Na bên cạnh bệ bọn phi thường cao hứng, tham gia khảo hạch được đến Mộc Tinh chi vương tán thành. Có thể khổ có ít người. Tại Xích Diện Tiên Ông trong đình viện, tụ tập 4 người, 4 người này, theo thứ tự là Xích Diện Tiên Ông, Huyền Thủy Sơn Nhân, Bản Sơn Đạo Nhân, Phong Hậu Lão Bà. Chỉ nghe dáng người khôi vĩ Huyền Thủy đi một bộ không kiên nhẫn kêu la trước, Diệp Thiên tiểu tử kia, như thế nào đến bây giờ còn không đi chấp hành nhiệm vụ, mỗi ngày vốn tại trong sân trang, cái này để cho chúng ta như thế nào động thủ, tức chết ta. Càng làm cho người kỳ quái chính là, tiểu tử này, không biết tại sao biết Tây Môn Cương. Tây Môn Cương lão gia hỏa này, bản thân thực lực thì mạnh hơn chúng ta trên từng chút, hai người chúng ta người tuyệt đối có thể giải quyết hắn. Chỉ là tại trong sơn trang không tốt động thủ. Mặc thổ hoàng sắc bản sơn đạo nhân cũng là vẻ mặt buồn bực nói. Thật sự không được, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết đến nơi này hai người phong hậu lao bà thế ra gà vậy trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Xích diện tiên ông yên lặng không nói, chỉ nhìn nghe ba người này không ngừng kêu la trước, biết rõ ba người nói xong, xích diện tiên ông mới là chậm rãi nói, theo tin, cậy tin tức hồi báo. Diệp Thiên tiểu tử kia đầu tiên là tại Tây Môn Cương chỗ đó chờ đợi ba ngày, hai người trong đình viện thường xuyên truyền đến đánh nhau thanh âm, nghĩ đến là Tây Môn Cương theo đạo Diệp Thiên một ít đánh nhau phương diện kỹ xảo. Mà ba ngày sau, Tây Môn Cương lại là mang theo Diệp Thiên đi bái phòng Tiêu Giao Vân Thiên đi, có lẽ các ngươi không biết, nhưng là ta lại là được đến một bí mật tin tức. Phụ thân của Tây Môn Cương cùng Tiêu Giao Vân Thiên là sinh tử chi giao, nghĩ đến Tây Môn Cương là nghĩ muốn Tiêu Giao Vân chỉ đạo một phen Diệp Thiên tiểu tử kia. Thật sự là đáng giận. Xích diện tiên ông vừa nói trước, khí chính là thẳng cắn răng. Chương 292, đều có tính toán. Nghe được Tiêu Giao tên Vân Thiên sau, Huyền Thủy Sơn Nhân, Bản Sơn đạo nhân cùng với Phong Hậu lao bà sắc mặt đều là biến đổi lớn, thế nếp vốn lao ra đều là một lay một cái, các mặt như màu đất. Tiêu Giao Vân Thiên thực lực, là bọn hắn những người này nhìn lên cũng không dám nhìn lên. Tại Vô Thượng Vũ Giả trong liên minh, ngoại trừ minh chủ, coi như là Tiêu Giao Vân Thiên thực lực mạnh nhất. Hơn nữa Tiêu Giao Vân Thiên là một cái lao yêu quái, không biết sống bao lâu. Căn bản chính là không người có thể biết, bất quá tối thiểu nhất cũng là 500 năm nhân vật. Cho dù mượn cho bọn hắn một cái gan hùm mật gấu, bọn họ cũng không dám đi bạt dâu hổ a. Xích diện tiên ông đem ba người biểu lộ xem tại trong mắt, cười lạnh liên tục, trong nội tâm đối với ba người có thể nói là cực kỳ khinh bỉ, nhưng trên thị diện lại là mang theo vẻ tươi cười nói, ba vị cũng không cần phải lo lắng, Tiêu Giao Vân Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không một mực làm bạn tại Diệp Thiên bên người, huống chi, minh trong quy định là, nhập minh khảo hạch, phải dựa vào tự thân lực lượng mới được, tuyệt đối không thể dựa vào đường sức mạnh của con người. Cho nên ta kết luận, qua đoạn thời gian Diệp Thiên chính là sẽ rời đi Tiêu Giao Vân Thiên, một mình ra đi, đi tìm Thần Long nhất tộc. Ba người nghe được Xích Diện Tiên Ông mà nói sau, thần sắc mới là biến thành tự nhiên một điểm. Tại Vô Thượng Sơn trang chính giữa một điểm vị trí, so với Xích Diện Tiên Ông biệt viện yếu lớn hơn một điểm Diệp Lao Tam chỗ ở. Diệp Lao Tam ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ nhỏ trên giường đá, trên người tản ra từng cổ thư sinh khí, hạo nhiên chính khí, hồn hậu vô cùng, hữu trong tay cầm một mực dài một thước tuyệt bút bút thân hiện ra một loại nhàn nhạt huyết ngọc màu đỏ, ngòi bút dùng là một loại cực kỳ hi hữu cầm loại vũ mao. Thoăn thoắt nguyên một đám tự thể bị nó lăng không viết ra, giống như này thiên địa chính là hắn trang giấy vậy. Diệp Lao Tam ghi thập phần nhanh, không đến một lát trong lúc đó, chính là lăng không viết ra nhất đoạn văn. Diệp Thiên, tu vi Vô Thượng Vũ Giả sơ giai, hội nhật cấp vũ kỹ, trăm ngàn đợt sóng, cửu huyền xuyên tâm quyền, bạo khí nộ kích. Tây Môn Cương, tu vi vi Vô Thượng Vũ Giả sơ giai đến trung giai bên trong, hội nhật cấp vũ kỹ, kiếm đi thiên hạ. Tiêu Giao Vân Thiên, tu vi Vô Thượng Vũ Giả cao giai đến đại viên mãn cảnh giới, là một đầu không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao ngân đồng. Biết cái gì công pháp không người có thể biết, tại minh trong, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, không người có thể địch. Diệp Lao Tam liên tiếp đem ba người tin tức đều là viết đi ra. Hắn Diệp Lao Tam, kỳ tài ngút trời, do văn nhập võ, nhưng là vì khổ nỗi không có thâm hậu nội tình, một mực đau khổ tại trùng trên bậc dãy rùa. Diệp Lao Tam ánh mắt ngóng nhìn trước phương xa, phương hướng này, đúng là nhìn về phía Tiêu Giao Vân Thiên đỉnh viện phương hướng. Diệp Thiên, bất luận ngươi biết còn là không biết động cơ của ta, bất luận ngươi tới sớm ta, còn là không đến sớm ta, trên người của ngươi tam môn nhật cấp vũ kỹ nhất định là của ta. Vô Thượng Sơn trang chỗ sâu nhất, minh chủ trong đình viện. Năm vị chấp pháp cùng thiếu niên tóc trắng minh chủ đều là tụ tập tại đây kiện nhà gỗ nhỏ chung. Đại sư minh, ngươi nói Diệp Thiên tiểu tử kia là thật ngốc hay là giả ngốc, biết rất rõ ràng Xích Diện Tiên ông mấy người này đưa ra yêu cầu không có ý tốt, vì cái gì còn phải đáp ứng bọn họ? Bốn chấp pháp như cũng là ngồi ở trạm ngọc trên giường đá, vẻ mặt khó hiểu nói, tại hắn xem ra, Diệp Thiên chính là cá ngu ngốc, biết rất rõ ràng đối phương ý đồ bất chính, còn đáp ứng. Đại sư minh, ngươi đã nói, Diệp Thiên tiểu huynh đệ cùng tên kia gọi là Huyền Thành cao nhân có sâu đậm sâu xa. Như vậy chúng ta là không phải yếu phái người đi bảo vệ Diệp Thiên tiểu huynh đệ à? Nếu không nếu vạn nhất Diệp Thiên tiểu huynh đệ đã xảy ra chuyện, chúng ta đây Vô Thượng Vũ Giả liên minh không là theo chân không may sao? Đại chấp pháp lo lắng so với chú đáo, làm chuyện gì đều là vi liên minh lo lắng. Ta xem cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem Xích Diện Tiên Ông Huyền Thủy đi. Bàn Sơn đạo nhân, Phong Hậu lão bà bắt lại được, miễn cho bọn họ vi hoạn thị phi, dù sao bọn họ chẳng qua là vài cái sơ giai võ giả. Ba chấp pháp cánh khí táo bạo, trực tiếp kêu la trước chính là muốn đi bắt ở bốn người. Còn lại vài vị chấp pháp cũng là cảm giác bốn chấp pháp phương pháp không sai, đã tỉnh giờ lại dùng ít sức. Thiếu niên tóc trắng chỉ là nghe vài vị chấp pháp kêu la trước, cũng không phát biểu cái gì ngôn luận, ngược lại là đại chấp pháp mắng, mấy người các ngươi cũng không biết động não sao? Yếu thực là như thế này làm lời nói, từ nay về sau chúng ta Vô Thượng Vũ Giả liên minh ai còn dám gia nhập, a chẳng lẽ liên minh chúng ta trong đó đều là một ít lừa đời lấy tiếng hạ người sao? Chỉ biết nương tựa theo vũ lực đi giải quyết vấn đề. Vài vị chấp pháp bị đại chấp pháp như vậy một mắng, nguyên một đám mới vừa rồi còn tại đại lên tiếng luận chấp pháp lập tức đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nguyên một đám miệng bế so với cái gì đều là quan trọng hơn, sợ nói sai rồi, vừa muốn bị mắng. Các ngươi nha, mỗi lần đều là như thế này, làm sai chuyện, giảng các ngươi vài câu chính là không nói lời nào, ta chính thức cũng bị các ngươi tươi sống tức chết rồi. Đại chấp pháp đối thiếu niên tóc trắng nói, đại sư huynh, căn cứ lúc trước có quy, sư phụ không tại, đại sư huynh tiểu vi sư. Ngươi xem bọn hắn vài cái này bộ dáng, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện, thỉnh đại sư huynh yếu hung hăng trừng phạt bọn họ vài người. Đại chấp pháp nói tới chỗ này một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Các ngươi xem, lại chọc giận các ngươi nhị sư huynh tức giận, còn không hướng các ngươi nhị sư huynh nhận lầm. Thiếu niên tóc trắng cười mắng, nhị sư huynh, chúng ta sai rồi, thỉnh nhị sư huynh tha thứ. Vài vị chấp pháp từng người đều là cười hì hì nói, nơi đó nhìn ra có cái gì sửa đổi chi dược à? Ai đại chấp pháp thở dài một hơi, đối với thiếu niên tóc trắng nói, đại sư huynh, ngươi không nên như vậy sủng ái bọn họ. Nhị sư đệ, mấy người bọn họ tuổi còn nhỏ, khi còn bé chúng ta sư phụ thời điểm ra đi, bọn họ còn không có bao nhiêu. Hiện tại thiên đạo quỷ cốc theo chúng ta mấy người, ta cam lòng cho đối với bọn họ lợi hại sao? Ta biết rõ ngươi mỗi lần giáo huấn bọn họ, đều là nghĩ muốn bọn họ thành tài. Nhưng là vi huynh hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt một việc, thành tài không ra gì cũng đã không trọng yếu, quan trọng nhất là chúng ta sư huynh đệ cũng còn cùng một chỗ. Thiếu niên tóc trắng nhìn qua nóc nhà, trầm tư một lát, đối với bốn chấp pháp nói, ngũ sư đệ, ngươi hỏi vì cái gì? Diệp Thiên tiểu tử kia vì cái gì biết rất rõ ràng đối phương là cố ý làm như vậy, hắn lại là đáp ứng đúng không? Thế vi huynh hiện tại nói cho ngươi biết, đó là bởi vì có người ở xui khiến hắn. Cái gì? Có người xui khiến hắn? Là ai? Là ai như thế bất an hảo tâm? Đại sư huynh ngươi nói cho ta biết, xem ta không đưa hắn đánh thành bánh thịt. Ba chấp pháp vừa nghe thậm chí có người xui khiến, lập tức chính là nổi trận lôi đình. Đại sư huynh, là ai? Vậy mà an trước như thế ác độc chi tâm, cái này không thuần túy là phá hủy chúng ta vô thượng vũ giả liên minh đoàn kết sao? Loại này châm ngòi ly gián chi người, xui khiến người khác chi người vô cùng nhất đáng giận. Lần này mà ngay cả đại chấp pháp cũng không có phản đối ba chấp pháp thuyết pháp, bởi vì hắn ghét nhất thì ra là loại người này. Người nọ là Diệp Lao Tam, hắn dùng vi dựa vào sách của hắn sinh khí, có thể lừa dối, làm cho người ta không biết. Nhưng là nào biết đâu rằng, vi huynh hiện tại tu vi đạt đến đại viên mãn trình tự, nhất niệm một thế giới, lúc ấy các ngươi vị trí kỳ thật chính là vi huynh trong thế giới, chỉ là vi huynh không có hoàn toàn đem triển khai, cho nên các ngươi cũng không có phát giác được cái gì, nhưng là tại vi huynh trong thế giới người nhất cử nhất động, lại là chạy không thoát vi huynh ý niệm. Căn cứ vi huynh ngay lúc đó cảm giác, Diệp Thiên tiểu huynh đệ vốn đang tại do dự, nói đúng là hắn không đốc, hắn đang nghe thần long nhất tộc thời điểm, cũng là biết rõ bằng vào lực lượng của hắn, muốn giết chết một con thần long, lấy đối phương thi thể rất khó, tiểu tại hắn đang đi. Nhờ cự tuyệt thời điểm, Diệp Lao Tam dùng thiên lý truyền âm thủ đoạn, nói với Diệp Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ trợ giúp của ngươi, ngươi đáp ứng à? Mà Diệp Thiên đoán chừng là bị Diệp Lao Tam trên người tầng kia thư sinh khí chỗ mê hoặc, dùng vi đối phương là một cái nhiệt tâm chi người, cho nên không có lo lắng cái gì chính là đáp ứng xuống. Nhưng là vi huynh lại là biết rõ, Diệp Lao Tam người này dã tâm bừng bừng, bởi vì là do văn nhập võ nguyên nhân, một mực tự nhận là rất giỏi, so với chúng ta cao hơn còn rất nhiều. Đem trong liên minh đại bộ phận mọi người là không để ở trong mắt, mà hắn sở dĩ cổ động Diệp Thiên, chỉ sợ cùng Xích Diện Tiên Ông bọn bốn người mục đích là giống nhau, muốn giết chết Diệp Thiên tiểu huynh đệ, lấy đối phương nhật cấp vũ khí, tu luyện phương pháp, do đó để cao thực lực bản thân. Thiếu niên tóc trắng nói, cái này Diệp Lao Tam, ta đã sớm là nhìn hắn khó chịu, mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn đều âm dương quái khí, bằng mặt không bằng lòng, thật sự là khí căng. Đại sư huynh, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức chính là đưa hắn bắt giữ. Ba chấp pháp tức giận không thôi. Tứ sư đệ đừng nội, nếu như gần kề một cái Diệp Lao Tam, Diệp Thiên tiểu huynh đệ chính là chết non, chúng ta đây cũng tiểu không cần phải đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ta cũng không tin, Tiêu Giao Vân Thiên Na cá lao yêu quái nhìn không ra những này. Chương 293, Diệp Thiên VS Tiểu Môn. Tiêu Giao Vân Thiên trong biệt viện, Diệp Thiên cầm trong tay trọng khuyết kiếm, một bộ toàn thân để phòng bộ dạng, tại bốn phía, nổi lơ lửng vô số tử vân gỗ đàn hương gai gỗ. Những này tử vân gỗ đàn hương gai gỗ phía trên tản ra nhàn nhạt thanh sắc. Đây là một tinh nhất tộc đang tại đối Diệp Thiên đang tiến hành khảo hạch. Ở bên cạnh, đứng trên mặt Tiếu Dung Tiêu Giao Vân Thiên hòa thần sắc có chút khẩn trương Tây Môn Cương, cùng với một tinh nhất tộc trưởng lão cùng hơn 10 trích một tinh trưởng lão, mà cùng Diệp Thiên đối chiến chính là một con trưởng thành một tinh. Diệp Thiên nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình, so với những tiểu mục đó khôn khéo kẻ quyền thế lớn hơn một cái khổ người trưởng thành một tinh, Diệp Thiên không chút nào dám xem thường, mặc dù đối với phương nhìn về phía trên chỉ có hắn hai cái nắm tay loại lớn nhỏ, nhưng là Diệp Thiên biết rõ, cái này trích một tinh tu vi lại là có vô thượng vũ giả trung giai, trọn vẹn so với chính mình cao hơn gia nhất giai. Như vô thượng vũ giả cấp bậc, chớ xem thường như vậy nhất giai chỉ kém, bởi vì cách biệt một trời. Bất quá Diệp Thiên cầm trong tay trọng khuyết kiếm, vũ khí trên có trước ưu thế, cộng thêm trên tam đại nhận cấp vũ khí phụ trợ, hiện tại càng là cùng thiên địa có 5 thành độ phù hợp, có thể khống chế phương viên 4 trong phạm vi 10 thước một chi lực, cũng không phải không thể vượt cấp khiêu chiến. Diệp Thiên biết rõ đối phương đẳng cấp cao hơn tự mình, hơn nữa luận cùng thiên địa bên trong độ phù hợp, đối phương không biết được còn cao hơn tự mình nhiều ít, cho nên nếu như phòng thủ mà nói chính mình khẳng định thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên Diệp Thiên lựa chọn trước phát chí người. Bởi vì có thể khống chế phương viên 5 trong phạm vi 10 thước một chi lực, Diệp Thiên cũng không lo lắng cho mình hội bởi vì lực lượng không đủ. Một cái bạt kiếm thức, chân khí trong cơ thể toàn bộ vận chuyển, thân hình vừa động. Tính như xử nữ, động như hùng ưng. Trăm ngàn đợt sóng, đệ nhất kiếm. Trăm ngàn đợt sóng đệ nhất kiếm chính là bộ ra, trọng khuyết kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng, chính là hướng cái này trích trưởng thành một tinh bộ tới. Cái này trích trưởng thành một tinh tại Diệp Thiên công kích mà đến giờ, cũng là không có nhàn rỗi, nhất là chứng kiến Diệp Thiên một kiếm bổ tới, trước người một cây tử vân gỗ đàn hương gai gỗ chính là hướng Diệp Thiên trọng khuyết kiếm va chạm mà đến, đồng thời, chỉ nhìn cái này trích một tinh trên người bắt đầu nổi lên trước thanh sắc hào quang, bất quá nhan sắc lại là càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thì là biến mất tại Diệp Thiên phạm vi tầm mắt trong. Diệp Thiên biết rõ một tinh loại năng lực này, bọn họ đây là đem tự thân tan ra vào thiên địa mục chi lực bên trong, dù sao những này mục tinh đều là vâng chịu thiên địa mục chi lực mà sinh, có loại này bản lĩnh cũng không kỳ lạ quý hiếm. Diệp Thiên nhìn xem ngăn cản hướng của mình gai gỗ, trên khỏe miệng bay lên một tia nhàn nhạt tiêu dung, cái này tử vân gỗ đàn hương mặc dù là một loại cực kỳ chân quý cỏ cây, nhưng là chủ yếu nhất công năng lại là dùng để dưỡng hồn, mà không phải dùng để đối chiến. Diệp Thiên bàn tay trần chống cự không nổi gai gỗ công kích, nhưng là cầm trong tay trọng khuyết kiếm loại này sắc bén thần binh lợi khí, Diệp Thiên sợ cái rắm. Một kiếm chính là đem gốc cây gai gỗ chém đứt. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó trưởng thành một tinh chứng kiến Diệp Thiên một kiếm chính là chém đứt gai gỗ, phát ra một tiếng khiển trách. Diệp Thiên chính là chứng kiến bốn phía đột nhiên bay lên mà đến vài chục căn gai gỗ, chính đồng loạt phong tuân ra hướng hắn đâm tới. Diệp Thiên mới vừa rồi còn dùng làm cho này trưởng thành một tinh trích có thể khống chế một cây gai gỗ công kích, nguyên lai kích thứ nhất chỉ là một cá thăm dò. Nhìn xem bốn phía gai gỗ, Diệp Thiên vui mừng không sợ. Con mắt khép hở, ý niệm mở rộng ra, lập tức chính là cảm thấy một đoàn thanh sắc quang đoàn phiêu phù ở chính mình bên trái 30 thước. Đồng thời, ý niệm chi lực đem những này gai gỗ tập trung, ý niệm chi lực một tướng những này gai gỗ tập trung, Diệp Thiên chính là biết rõ, những này gai gỗ khoảng chừng 9981 căn. Có dài có ngắn, có thô có mảnh. Biết mình trăm ngàn đợt sóng đệ nhất kiếm đó là có thể đủ rồi ngăn cản được những này gai gỗ. Diệp Thiên thân hình không ngừng thay đổi, thân thể hoặc ngưỡng, hoặc bổ nhào, hoặc nhảy, trọn vẹn chém ra 9981 kiếm, trên mặt đất thì là rơi xuống 9981 căn gai gỗ. Liên tiếp phá vỡ này trích trưởng thành một tinh hai lần công kích, Diệp Thiên có điểm hưng phấn, đồng thời cảm giác vô thượng vũ giả trung giai cũng không gì hơn cái này, trưởng thành một tinh cũng tiểu ý nghĩ như vậy. Đứng ở một bên đang xem cuộc chiến hai người, có lượng chủng hoàn toàn bất đồng biểu lộ. Tiêu Giao Vân Thiên cho mày, mà Tây Môn Cương thì là vẻ mặt hưng phấn. Tiêu Giao tiền bối, xem Diệp Thiên tiểu tử kia, rất lợi hại, liên tiếp ngăn cản được tiểu môn hai lần công kích, không biết tiểu môn có hay không còn lại thủ đoạn, nếu không tiếp tục như vậy, tiểu môn chỉ là sợ phải thua. Hơn nữa ta phát hiện, tiểu môn cô đọng gai gỗ tựa hồ không có thế trích một tinh chi vương cô đọng gai gỗ rắn chắc, lực công kích cường. Tây Môn Cương tuy nhiên đến Tiêu Giao Vân Thiên nơi này số lần không ít, nhưng lại là không có cơ hội có thể cùng những này một tinh giao thủ, nhất là những kia trưởng thành một tinh. Cho nên đối với trưởng thành một tinh thực lực cũng không biết hiểu, cho nên khi hắn chứng kiến Diệp Thiên liên tục ngăn cản được này trích trưởng thành một tinh công kích sau, cùng Diệp Thiên bay lên đồng dạng ý nghĩ. Tiểu Môn là một con trưởng thành một tinh, một con trưởng thành một tinh, bởi vì đối thiên địa lực lượng độ phù hợp cực kỳ cao, coi như là đụng phải nhân loại ngang cấp võ giả, cũng là giữ lấy tuyệt đối thượng phong. Ta Tôn Nhi tuy nhiên thiên tư không sai, lại là có thần binh lợi khí chỗ phụ trợ. So với bình thường vô thượng vũ giả sơ giai võ giả lợi hại một chút cũng là không kỳ quái. Bất quá cứ như vậy muốn chiến thắng một con trưởng thành một tinh, đó là không có khả năng, tiểu môn vừa rồi chỉ là tại thăm dò. Chỉ là vận dụng công kích đơn giản nhất mà thôi. Về phần tại sao tiểu môn cô động gai gỗ uy lực không có một tinh chi vương uy lực lớn, cái này cũng rất tốt giải thích. Một tinh chi vương tuy nhiên vẫn chỉ là con nhỏ, nhưng là đối với một chi lực vận dụng. Dê lại là nếu so với trưởng thành một tinh đều là tinh thông, nó động lại luyện ra được gai gỗ trải qua cường độ cao cô động, lực công kích đương nhiên là mạnh hơn không ít. Tiêu Giao Vân Thiên giải thích nói. Quả nhiên, Tiêu Giao Vân Thiên vừa dứt lời, bên kia tiểu môn chứng kiến của mình hai lần công kích đều là bị Diệp Thiên ngăn cản được, tựa hồ hết sức tức giận. Thân thể trực tiếp đều là từ trong không gian phát hiện ra đi ra, hoa hoa kêu to, không biết tại đang nói gì đó, nghe Diệp Thiên là không hiểu ra sao, bất quá Diệp Thiên nhìn đối phương một bộ tức giận bộ dạng, không dám xem nhẹ, ngưng thần đề phòng. Cũng không thấy tiểu môn có cái gì động tác, Diệp Thiên chính là cảm giác được chính mình trên chân siết chặt, túi đầu xem xét, nguyên lai là một khỏa trường đặc biệt lớn cỏ dại đem chân của hắn quấn quanh lên, loại này cây cỏ thiên gặp qua. Chẳng qua là một loại rất thông thường cỏ dại, không có gì không dậy nổi. Vốn có dơ lên chân, nghĩ trực tiếp kéo đoạn. Lại là phát hiện, gốc cây cỏ dại kiên nhẫn dĩ nhiên là rất mạnh. Tôn Nhi, vô thượng vũ giả trung giai, đối với mục chi lực vận dụng trọng yếu nhất một cái đặc điểm chính là sinh sôi không ngừng, thiên địa vạn vật đều có sinh mạng, mà mục chi lực đúng là sinh mệnh động lực. Gốc cây cỏ dại tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là so với bình thường cỏ dại yếu lớn hơn một ít, nhưng là trên thực tế, cũng đã không thuộc về cỏ dại, mà là tiểu môn một loại công kích. Ngươi nhìn kỹ xem, gốc cây cỏ dại phía trên có phải là tản ra thanh quang, mà cỏ dại cũng là biến thành phỉ thúy nhan sắc. Tiêu Giao Vân Thiên bắt đầu chỉ đạo nổi lên Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe được Tiêu Giao Vân Thiên mà nói sau, túi đầu nhìn nhìn gốc cây cỏ dại, quả nhiên phía trên tản ra nhàn nhạt thanh quang, cỏ dại hiện ra phỉ thúy lục sắc. Tiểu môn vận dụng một chi lực đặc tính, đem cỏ dại đề cao, sau đó đem một chi lực không cầm quyền trong cỏ cô động, gia tăng cỏ dại kiên nhẫn. Kiến thức đến Diệp Thiên trong tay trọng khuyết kiếm sắc bén, tiểu môn đương nhiên không có trông cậy vào, dựa vào một khỏa cỏ dại đó là có thể đủ rồi vây khốn Diệp Thiên. Tiêu tại cỏ dại vừa mới đem Diệp Thiên quấn chặt lấy thời điểm, Diệp Thiên trên đầu đột nhiên ngưng kết ngoại trừ một bà thanh sắc đại phủ, hướng Diệp Thiên bổ tới. Diệp Thiên chẳng quan tâm đem trên chân cỏ dại đi ra ngoài, trọng khuyết kiếm từ dưới hướng lên ngăn cản, không phế chút sức lực chính là đem cự phủ chém nát. Nhưng là Diệp Thiên lập tức chính là cảm giác được hạ thân siết chặt. Túi đầu xem xét, nửa người dưới cơ hồ toàn bộ đều là bị loại này cỏ dại bao trùm. Nguyên lai, tiểu môn thừa dịp Diệp Thiên ngăn cản cự phủ lúc, lại là cô động không ít cỏ dại, trực tiếp chính là đem Diệp Thiên nửa đời sau cuốn chặt lấy, giống như là trói bánh trưng đồng dạng. Theo cỏ dại một hồi co rút lại, Diệp Thiên hai chân khép lại, Diệp Thiên thiếu chút nữa chính là muốn hái được té ngã. Diệp Thiên huy kiếm chính là muốn đem những này cỏ dại chặt đứt, có thể là vừa vặn huy kiếm, trên cánh tay của hắn chính là bị cuốn chặt lấy vô số cỏ dại. Muốn vắt tay thập phần khó khăn. Bất quá Diệp Thiên cũng không hề bối rối, chân khí trong cơ thể tụ tập đến giữa hai chân, tính toán bằng vào cậy mạnh đem những này cỏ dại bức đứt. Nào biết đâu rằng, hắn vừa mới đem lực lượng tụ tập đến hai chân lúc, những này cỏ dại chính là bắt đầu điên cuồng tăng trưởng đứng lên, hai chân của hắn trong lúc đó một thuộc tính chân khí, chính là rất nhanh biến mất, vậy mà như là bị những này cỏ dại hút đi đồng dạng. Chương 294, Bích Vũ Ngọc Trúc. Diệp Thiên bị bất thình lình cỏ dại làm cho có điểm chân tay luống cuống, nhất là cái này cỏ dại lại có thể hấp thu chân khí trong cơ thể hắn, Diệp Thiên lúc này mới là có chút bối rối lên. Tôn Nhi, cái này cỏ dại mặc dù là cỏ dại, nhưng là hiện tại ngươi cũng đã không thể đem cho rằng bình thường cỏ dại nhìn, tiểu môn là trưởng thành mục tinh, trưởng thành mục tinh lợi hại nhất, tự là có thể làm cho thực vật có linh tính, cuối cùng thành tinh. Trưởng thành lớn như vậy cỏ dại đã có linh tính, vậy có linh tính thực vật phi thường lợi hại. Có bản năng hấp thu đối với mình hữu dụng gì đó, ngươi xem xuống, những này cỏ dại phía trên có phải là dài khắp rất nhiều rễ cây, những này rễ cây có thể đem đối với chúng nó hữu dụng gì đó hấp thu tới. Tiêu Dao Vân Thiên ở một bên xem Diệp Thiên bị nguy, lại là nhắc nhở. Diệp Thiên nghe Tiêu Dao Vân Thiên vừa nói như vậy, hướng trên đùi xem xét, quả nhiên, vô số tinh tế rễ cây quấn quanh tại chát tại trên đùi của mình, còn có thể chứng kiến một tia thanh sắc quang điểm hướng những này rễ cây giữa dòng độc lên. Diệp Thiên biết rõ, những này thanh sắc quang điểm đều là chính mình tu luyện chân khí. Tay phải bị nốt, Diệp Thiên tay trái cũng ra một cái kiếm chỉ, một đạo hai xích trường kiếm mang tựu là xuất hiện ở Diệp Thiên kiếm chỉ phía trên, kiếm quang phun ra nuốt vào, sắc bén vô cùng. Hướng trên tay phải những kia cỏ dại vạch tới, hai người lẫn tiếp xúc, vậy mà phát ra trước thứ lạ thanh âm. Diệp Thiên khiếp sợ, hắn kiếm này chỉ chỗ sinh ra kiếm quang sắc bén vô cùng, đừng nói là cỏ dại, coi như là cây và thuế, hắn cũng là có thể chém sắc như chém bùn. Nhưng là bơi tại đây mấy cây cỏ dại phía trên, vậy mà gian nan vô cùng. Những này cỏ dại hiện tại thành phỉ thúy sắc, độ cứng có thể đạt tới phỉ thúy trình độ, cộng thêm cỏ dại kiên nhẫn rất mạnh, kiếm của ngươi mang tuy nhiên sắc bén nhưng là yếu, mở ra những này cỏ dại lại là không dễ dàng. Hơn nữa cho tới bây giờ, tuy nhiên ngươi đạt đến vô thượng vũ giả cảnh giới, nhưng là ngươi lại là không có sử xuất vô thượng vũ giả ưu thế, ngươi hiện đang thi triển đều là ngươi trước kia chiêu thức. Tiêu Dao Vân Thiên ở bên tiếp tục nói, vô thượng vũ giả có thể điều động thiên địa lực lượng cho mình dùng, lợi hại vô cùng. Những này cỏ dại tuy nhiên nhận lấy một tinh mục chi lực làm dịu, lớn lên có linh tính, nhưng là dù sao vẫn là không có thành tinh, bọn họ đều là nương tựa theo bản năng đến hấp thu bên cạnh năng lượng. Người đê từng thấy bọn nó chỉnh thể thành phỉ thúy bẻ, nhưng thật ra là đang không ngừng hấp thu bốn phía trong không gian mục chi lực mới có thể hình thành loại tình huống này. Chúng nó yếu sinh tồn được, nhất định phải yếu hấp thu mục chi lực, không có mục chi lực cung cấp, chúng nó rất nhanh chính là hội héo rũ, trở thành trước kia bộ dạng. Diệp Thiên nghe được Tiêu Dao Vân Thiên nhắc nhở sau, tĩnh hạ tâm lai, cảm thụ được bốn phía thiên địa mục chi lực, đương mục tinh chi vương nhận thức hắn là chủ sau, Diệp Thiên tiểu rõ ràng nhất cảm thấy, ngoại trừ độ phù hợp đề cao, mà ngay cả đối ở thiên địa mục chi lực cảm quan đều là biến thành nhạy cảm đứng lên. Trước kia cảm giác được thiên địa lực lượng còn có chút mơ mơ hồ hồ, không phải mười phân rõ tích, hiện tại chỉ cần là hắn có thể khống chế trong phạm vi mục chi lực, hắn cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Nhất là đương ý niệm cảm nhận được những kia biến thành phỉ thúy sắc cỏ dại, có thể rõ ràng chứng kiến từng khỏa thanh sắc quang điểm đang tại hướng những này cỏ dại trung tuân đi vào. Đã biết rằng lực lượng của đối phương nguồn suối, Diệp Thiên sẽ không sợ, trên khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt tiêu dung, ý niệm vừa động, những kia cỏ dại bên cạnh mục chi lực lập tức chính là bị Diệp Thiên cho hấp thu được đến trong cơ thể. Đồng thời, thầm trầm đan điền, không làm cho trên người của mình chạy một tia mục chi lực. Những kia cỏ dại một mất đi mục chi lực duy trì, lập tức chính là héo rũ dưới đi. Tiểu môn chứng kiến loại tình huống này, không chút kinh hoàng, đối với mấy cái này cỏ dại chẳng quan tâm, mà là chính đang chuẩn bị trước cái gì khác chiêu thức đồng dạng. Những này cỏ dại chẳng qua là hắn dùng đến kéo dài Diệp Thiên một chút thời gian một loại thủ đoạn mà thôi. Đương Diệp Thiên xem những này cỏ dại bộ rễ theo trên người của mình chóc ra giờ, lập tức chính là ra tay, dùng trọng khuyết kiếm đem những này cỏ dại toàn bộ chặt đứt, đã không có một chi lực duy trì, những này cỏ dại kiên nhẫn thật to thấp xuống. Một kiếm xuống dưới, chính là bơi ngã một mảng lớn, không lớn lưỡng kiếm, Diệp Thiên chính là đem những vật này toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Diệp Thiên vừa mới tính toán tùng trên một hơi thời điểm, chính là nghe được Tiêu Dao Vân Thiên thanh âm vang lên, tôn hơi nhỏ tâm, đây là tiểu môn luyện tập một cái kỹ năng, gọi là Bích Vũ Ngọc Trúc, này đây có cực kỳ cứng rắn chất liệu cùng kiên nhẫn Bích Vũ Ngọc Trúc làm hạt giống, vận dụng một chi lực để cao. Cửa này kỹ năng là tiểu môn lúc đầu học thành một môn kỹ năng, tuy nhiên lực công kích không được, tương đương với ngươi lúc trước cửu huyền xuyên tâm quyển thứ hai huyền, nhưng là vì là tiểu môn lúc đầu học thành kỹ năng, cho nên tiểu môn đối với cửa này kỹ năng luyện tập phi thường thuần thục, cùng Bích Vũ Ngọc Trúc đã đến tâm linh câu thông cảnh giới. Bất quá bất kỳ vật gì đều không phải là không có khuyết điểm, tuy nhiên Bích Vũ Ngọc Trúc là một loại rất tốt hạt giống, nhưng là dù sao trúc mộc, cho nên sợ lửa, dung hỏa công có thể phá. Nhưng là tôn nhân huynh tu luyện cũng là một chi lực, sử không ra hỏa thuộc tính công kích. Bất quá trong tay ngươi trọng khuyết kiếm là một thanh thập phần phong duệ lợi khí, nương tựa theo công lực của ngươi phối hợp trọng khuyết kiếm mới có thể đủ rồi phá vỡ tiểu môn công kích. Nhưng là ra ra hy vọng ngươi có thể đem vũ khí của ngươi bông, cũng không yếu sử dụng vũ khí của ngươi kỹ năng. hoàn toàn nương tựa theo bản năng, cùng với ngươi chỗ lĩnh ngộ đến vô thượng vũ giả thủ đoạn đến đối địch, như vậy đối với ngươi đem có trợ giúp rất lớn. Diệp Tiên nghe được Tiêu Giao Vân Thiên mà nói sau, biết rõ đối phương ý tứ, tự là nghĩ muốn tôi luyện chính mình. Bởi vì hắn từ tiến vào đến vô thượng vũ giả cấp bậc sau, vận dụng vô thượng vũ giả năng lực còn thập phần thiếu, ngoại trừ hấp thu chuyển hóa thiên địa lực lượng thành vi chân khí của mình ngoài, rất ít vận dụng còn lại năng lực. Lúc này, Diệp Thiên không làm do dự chút nào, chính là đem trọng khuyết kiếm rút ra trên mặt đất, trọng khuyết kiếm chém sắc như chém bùn, rất là đơn giản đúng là bị cắm vào mặt đất. Mà lúc này, tiểu môn Bích Du Ngọc Trúc cũng là đến. Diệp Thiên chứng kiến, tiểu môn Bích Du Ngọc Trúc công kích là lục căn dài 1 mét, có tay hắn cánh tay phẩm chất gậy trúc, lục căn gậy trúc xếp thành một loạt, cùng một chỗ hướng Diệp Thiên công kích tới. Cái này gậy trúc cùng bình thường gậy trúc khác biệt rất lớn. Đầu tiên là nhan sắc, cái này gậy trúc nhan sắc bản thể có vẻ là bích rú vẻ, nhưng là hiện ra lại là loại bạch ngọc nhan sắc. Hơn nữa chỉ là nương tựa theo cảm giác, Diệp Thiên đó là có thể đủ rồi cảm giác được, những này bích rú ngọc trúc trung chô ẩn chứa một chi lực chính là kinh người, mỗi một căn trung chô ẩn chứa một chi lực đều là sắp so với trên lực lượng trong cơ thể hắn. Hơn nữa Diệp Thiên nương tựa theo đối với thiên địa một chi lực cảm ứng, những này bích rú ngọc trúc tại phi hành bên trong còn đang rất nhanh hấp thu một chi lực, chúng nó hấp thu một chi lực tốc độ phi thường lớn nhanh, mỗi bay qua một chỗ đều là muốn đem bay qua chỗ một nửa lực lượng hấp thu. Diệp Thiên vốn đang không ngừng lui về phía sau trước, biết rằng Bích Rú Ngọc Trúc đặc tính sau, biết rõ thời gian kéo càng dài đối với chính mình càng thêm bất lợi. Bởi vì Bích Rú Ngọc Trúc tựa hồ là một cái động không đáy đồng dạng, căn bản là như là hấp thu không hết đồng dạng. Thời gian càng dài, Bích Rú Ngọc Trúc trung một chi lực đem cất giữ càng nhiều, lực công kích thì ra là càng mạnh. Diệp Thiên vốn có phản ứng đầu tiên, chính là tính toán sử xuất nhật cấp vũ khí, Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền, nhưng là nghĩ, đã đáp ứng Tiêu Giao Vân Tiên, hắn chính là muốn làm được, lập tức chính là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá ngoại trừ những công kích này thủ đoạn ngoài, Diệp Thiên còn thật không biết làm như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng đi công kích đối phương. Tây Môn Cương nhìn xem Diệp Thiên ở đằng kia vậy mà phát khởi sử sốt, cấp kêu lên, "Tiểu tử, nhanh công kích ta." "Tôn Nhi, ra ra xin khuyên ngươi một câu, ngươi nếu không công kích, tiểu tranh thủ thời gian trốn, nếu không bị nhốt tại tiểu môn sáu phương ngọc bích trong trận, muốn đi ra tiểu khó khăn." Tiêu Giao Vân Thiên xem Diệp Thiên quả nhiên vô ích vũ khí, trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thành. Vốn có tiểu môn chứng kiến Diệp Thiên đứng ở nơi đó ngây ngốc bộ dạng, trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ. Chỉ cần có thể đem Diệp Thiên vây hãm tiến hắn sáu phương ngọc bích trong trận, hắn ngay cả có nắm chắc, tuyệt đối có thể cho Diệp Thiên bại trận. Tuy nhiên hắn đối Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, nhưng là thi triển một tinh nhất tộc chúc phúc thật là hao tổn nguyên khí. Nào biết đâu rằng Tiêu Giao Vân Thiên lại là nhắc nhở lấy. Lập tức chính là làm cho tiểu môn cái tiếc khí, thở phì phì đối với Tiêu Giao Vân Thiên mắng chửi, không mang theo như vậy, Vân Thiên, không thể bởi vì Diệp Thiên là ngươi tôn nhi, ngươi tiểu làm bừa à, luôn sách điểm hắn. Tiểu môn, ngươi còn nói ta, xem ta tôn nhi vừa bước vào vô thượng vũ giả cấp bậc, không biết như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng, ngươi đã nghĩ yếu khi dễ hắn là à? Ngươi muốn ta không nhắc nhở hắn cũng có thể, ta đây khiến cho hắn vận dụng hắn những kia vũ khí. Kim Khắc Mộc, Trọng Khuyết Kiếm Phong Duệ ngươi nên biết ta. Của ngươi Bích Du Ngọc Trúc tuy nhiên kiên nhẫn 10 phần, nhưng là ngăn cản được Trọng Khuyết Kiếm sắc bén sao? Tiêu Giao Vân Thiên đạo. Chương 295, Sáu Phương Ngọc Bích đại trận. Tiểu môn, hiện tại ngươi nói là để cho ta dạy ta tôn nhi, hãy để cho ta tôn nhi sử dụng vũ khí, muốn biết được, ta tôn nhi vũ khí chính là rất lợi hại à? Nhất là nhật cấp vũ khí trăm ngàn đợt sóng cùng Trọng Khuyết Kiếm phối hợp với cùng một chỗ sử dụng, Kim Khắc Mộc, nếu nói như vậy, chỉ sợ của ngươi Bích Du Ngọc Trúc chính là muốn bị hao tổn không ít nha. Hơn nữa Tiêu Giao Vân Thiên hướng cách đó không xa, phiêu tại nhà gỗ nhỏ trước cửa chính vẻ mặt sùng bái nhìn xem tiểu môn tiểu mục tinh môn, nếu ngươi thua, ngươi đang ở đây những tiểu tử này trong lòng vị trí nhưng là sẽ thật to giảm xuống a, nhìn xem hiện tại, chúng nó cái nào không phải hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem ngươi, hiển nhiên ngươi đã là chúng nó trong suy nghĩ anh hùng. Tiểu môn nghe xong Tiêu Giao Vân Thiên mà nói sau, hướng đứng ở tiểu trước cửa nhà gỗ những tiểu mục đó tinh nhìn lại, quả nhiên này tiểu mục tinh chính vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Tiểu môn khi nào đã bị qua loại này đãi ngộ a, trong nội tâm nghĩ đến, dù thế nào, hắn cũng muốn đem Diệp Thiên thu phục, không thể nhường những này tiểu mục tinh môn thất vọng. Vân Thiên, xem ở trên mặt mũi của ngươi mặt, ta liền cố mà làm tiếp nhận a, ngươi có thể giáo Diệp Thiên tiểu tử kia, nhưng là Diệp Thiên tiểu tử kia tuyệt đối không thể sử dụng vũ khí. Hơn nữa ngươi dạy sẽ dạy, lại là không chỉ nói ra nhược điểm của ta, như vậy ta nhiều thật mất mặt. Tiểu môn, đây là ngươi nói a, trong chốc lát thua nhưng không cho xấu. Tiêu Giao Vân Thiên cười ha hà nói. Tiêu Giao Vân Thiên cùng tiểu môn tại đối thoại, nhưng là tiểu môn trong tay lại là không làm chút nào dừng lại, lục căn bích rú ngọc trúc hướng Diệp Thiên công kích công tới. Nghe Tiêu Giao Vân Thiên cùng tiểu môn đối thoại, Diệp Thiên trong nội tâm ấm áp. Loại này bị người quan tâm cảm giác, thật tốt ta. Diệp Thiên cảm thán một tiếng, lập tức chính là phản ứng tới, biết mình như vậy đứng chờ đợi cũng không phải chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự tiểu một điểm sẽ không vận dụng thiên địa mục chi lực, lúc trước hắn đi đến Tiêu Giao Vân Thiên nhà gỗ nhỏ trùng, cùng một tinh chi vương tranh đấu giờ, vận dụng đúng là thiên địa mục chi lực. Lúc ấy một tinh chi vương sử dụng là một cây bình thường gai gỗ, chính là xuyên thủng Diệp Thiên thật vất vả ngưng kết ra lực lượng chi thuẫn, hơn nữa làm cho Diệp Thiên bị thương. Lập tức chính là làm cho Diệp Thiên đối loại này năng lực mới, tại bản năng phía trên ngay cả có trước một tia mâu thuẫn. Bất quá bây giờ, Diệp Thiên lại là không tại nghĩ nhiều như vậy, đã Tiêu Giao Vân Thiên làm cho hắn không cần phải sử dụng vũ khí, mà là thử sử dụng vô thượng vũ giả đối tại thiên địa lực lượng vận dụng. Diệp Thiên biết rõ đối phương nhất định là hữu dụng tâm. Hơn nữa đã vô thượng vũ giả là so với tiên tiên võ giả càng cao một bậc tồn tại,
như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Nó năng lực đương nhiên nếu so với tiên tiên võ giả lợi hại không ít. Dựa vào hồ lô bơi bầu, Diệp Thiên có dựa vào một chi lực cô động thành vật kinh nghiệm, cho nên làm lên đến căn bản chính là không khó. Nhìn xem công kích công tới lục căn bích lưu ngọc trúc, Diệp Thiên lập tức chính là nghĩ đến cô động ra đồng dạng lục căn gậy trúc để ngăn cản đối phương. Bất quá Diệp Thiên lại là không có loại này bích lưu ngọc trúc hẳn giống, căn bản chính là không cách nào dựng dục ra bích lưu ngọc trúc. Dù Diệp Thiên lúc này tu vi có thể dựng dục ra hạt giống, chỉ có một chút thập phần đơn giản hạt giống. Tỷ như cỏ dại, cành liễu những vật này hạt giống, Diệp Thiên có thể đem để cao. Như bích lưu ngọc trúc loại này thập phần hi hữu gì đó, yếu hắn dựng dục, thế trên cơ bản tiểu là không thể nào. Hơn nữa coi như là tiểu môn, cũng là bởi vì là một tinh nguyên nhân, nếu không có thể để cao bích lưu ngọc trúc loại này có thể hấp thu cự đại lực lượng giống mà nói, nhất định phải đạt tới vô thượng vũ giả cao giai mới được. Diệp Thiên trên người không có gì hạt giống, chính là trực tiếp trước người, vận dụng một chi lực ngưng kết đi ra lục căn tinh khiết năng lượng thể một côn. Cùng trước đó lần thứ nhất so với, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được, cô động tốc độ tối thiểu phải nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa càng quan trọng hơn giờ, cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp đạt đến năm sau, Diệp Thiên có khả năng điều động thiên địa lực lượng phạm vi cuồng tăng đến 40m phạm vi. Bởi như vậy, thực lực của hắn chính là thật to gia tăng rồi. Tôn Nhi, ngươi ngưng kết ra chính là tinh khiết năng lượng thể, tuy nhiên tinh khiết năng lượng thể công kích đến càng thêm quỷ dị, nhưng là công kích lực lại thì không bằng có thật thể công kích. Cho nên ngươi cái này lục căn tinh khiết năng lượng thể nhất định là ngăn cản không nổi tiểu môn lục căn bích lưu ngọc trúc. Bất quá, tinh khiết năng lượng thể cũng có một chỗ tốt, chỉ cần ý niệm của ngươi đủ rồi cường đại, có thể liên tục không ngừng ngưng kết ra năng lượng thể, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cũng là có thể thông qua không ngừng đến tiêu hao bích lưu ngọc trúc chung một chi lực để ngăn cản ở nó công kích. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem bích lưu ngọc trúc nơi đi qua một chi lực toàn bộ bất thời giờ, tạo thành một cái một chi lực chân không khu vê. C, chỉ có như vậy mới có thể để cho bích lưu ngọc trúc hấp thu không đến một chi lực. Sau đó dựa vào không ngừng tiêu hao nó trong cơ thể một chi lực, do đó đến yếu bất nó công kích. Tiêu Giao Vân Thiên căn cứ Diệp Thiên hiện trạng, cho Diệp Thiên chỉ đạo ra tác chiến kế hoạch. Diệp Thiên lúc này có thể khống chế đến một chi lực so với lúc trước thật to gia tăng, ý niệm chi lực mặc dù không có cường đại hơn bao nhiêu, nhưng là công kích lực lại là gia tăng rồi không ít. Vừa nghe Tiêu Giao Vân Thiên mà nói sau, tại ngưng kết đi ra những năng lượng thể này sau, lập tức chính là đem dùng chính mình làm trung tâm phương viên 4 trong phạm vi 10 thước một chi lực toàn bộ đều là điều động, tụ tập đến bên cạnh của mình. Bích Vũ Ngọc Trúc lúc này cách Diệp Thiên bất quá chừng 20 thước, bản thân Bích Vũ Ngọc Trúc nơi đi qua, nó đều là sẽ không ngừng hấp thu một chi lực đến làm vì chính mình bổ sung. Diệp Thiên tại đem bên cạnh một chi lực điều động lúc, tiểu rõ ràng nhất cảm giác được, nó bên cạnh một chi lực đang tại hướng nó dũng mãnh lao tới, bất quá Diệp Thiên ý niệm vừa đến, những này một chi lực lập tức tiểu là theo chân hắn chạy. Bích Vũ Ngọc Trúc bên cạnh lập tức chính là một mảnh một chi lực chân không. Đáng giận. Tiểu môn khí ho ho thẳng gọi, tranh thủ thời gian điều động địa phương khác lực lượng hướng Bích Vũ Ngọc Trúc thế phiến không gian dũng mãnh lao tới. Bất quá Diệp Thiên ý niệm chi lực một mực quay chung quanh tại Bích Vũ Ngọc Trúc bên cạnh, chỉ cần là có một chi lực tới, Diệp Thiên vội vàng chính là đem rời đi. Cái này một cái phát hiện làm cho Diệp Thiên có điểm nghi hoặc hơn nữa có điểm hưng phấn, ra ra, hiện tại cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp vi năm, nhưng là những này một chi lực lại là nghe lời của ta, không ngừng thế trích trưởng thành một tinh mà nói, chẳng lẽ là trưởng thành một tinh cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp không có đạt tới năm sao? Ha ha, Tiêu Giao Vân Thiên nghe được Diệp Thiên mà nói sau, cười nói, một tinh nhất tộc là vâng chịu thiên địa một chi lực mà sinh, tuy nhiên không phải tối bản nguyên chi lực, nhưng là trưởng thành một tinh cùng thiên địa lực lượng độ phù hợp tối thiểu cũng là tại 8 đã ngoài. Chỉ sở dĩ ngươi có thể dùng 5 phần độ phù hợp đó là có thể đủ rồi khống chế 8 phần đã ngoài độ phù hợp một chi lực, hoàn toàn là bởi vì trên người của ngươi có một cổ một tinh chi vương khí tức, một tinh chi vương là vâng chịu thiên địa tối bản nguyên một chi lực sinh ra. Không chỉ có là một tinh nhất tộc vương giả, cũng là một chi lực vương giả. Những này một chi lực nghe được vương triệu hoán, dám không ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ngươi. A. Tại Diệp Thiên hỏi Tiêu Giao Vân Thiên thời khắc, tiểu môn công kích đã cùng Diệp Thiên năng lượng thể cùng đụng vào nhau. Diệp Thiên đã sớm liệu đến loại kết quả này, đã sớm chuẩn bị cho tốt tiếp theo song chống đỡ lại là tiến lên. Đồng thời, đem bên cạnh điều tiết khống chế tới những mục chi lực đó bắt đầu cô động, Diệp Thiên lúc trước từng có kinh nghiệm, mục chi lực càng là cô động, nó lực công kích cùng lực phòng ngự chính là thật to gia tăng. Diệp Thiên một mặt cô động, một mặt điều tiết khống chế trước Bích Vũ Ngọc Trúc bên cạnh mục chi lực. Bị mục tinh chi vương nhận chủ sau, Diệp Thiên một lòng lưỡng dụng không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì cố hết sức. Tiểu môn công, Diệp Thiên tựu bên cạnh ngăn cản vừa lui, một người một cây tinh ở trong đình viện đánh trúng chuyện. Diệp Thiên đối với một chi lực vận dụng càng ngày càng thành thạo, cô đọng một chi lực tốc độ có chỗ gia tăng, bất quá, như trước còn là đang ở hạ phong. Bích Vũ Ngọc Trúc trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ bàng bạc một chi lực, mặc dù không có một chi lực bổ sung, nhưng lại là không thấy chút nào nó uy thế suy yếu. Tiểu môn công kích thật lâu, xem Diệp Thiên từ trước đến nay chính mình đánh trúng du kích, không cùng mình chính diện đối kháng, dần dần không nhịn được. Tiểu tử, ngươi luôn cùng ta đánh trúng chuyện, tính cái gì bổn sự, có bản lĩnh cùng ta chính diện đối kháng một bà. Đừng cứ mãi như cá con rùa đen đồng dạng. Tiểu môn tuổi già thành tinh, niệm ai nói, ta chỗ có thể khống chế một chi lực phạm vi đối với ngươi lớn, trên người cũng là không có Bích Vũ Ngọc Trúc như vậy chân quý hẳn giống, cùng ngươi đối kháng ta tất bại không thể nghi ngờ, ta mới sẽ không đi cùng ngươi đi chính diện đối kháng. Diệp Thiên thản nhiên tự đắc, hắn cho rằng tiếp tục như vậy, chỉ cần đem tiểu môn Bích Vũ Ngọc Trúc một chi lực tiêu hao hết, hắn có thể tuyệt đối phản kích, cho nên bất vi sở động. Phải không? ngươi cho rằng ngươi một mặt trốn, ta sẽ không có biện pháp sao? Thật sự là chê cười. Tiểu Môn xem Diệp Thiên không dám nhận chiêu, còn mở miệng phản bác, thập phần khó chịu, cũng lười hạ thủ lưu tình, hét lớn một tiếng, sáu phương ngọc bích đại trận. Chương 296, rốt cục khai khiếu. Theo Tiểu Môn hét lớn một tiếng, lục căn bích du ngọc trúc tốc độ bạo tăng mấy lần, liên tiếp đột phá Diệp Thiên nhiều đạo phòng ngự. Mắt thấy chính là muốn công kích được Diệp Thiên, Diệp Thiên không chút nào hiện kinh hoàng, đã sớm cô động tốt một chi lực cái thuẫn xuất hiện ở trước người của hắn, chính là muốn ngăn cản được lục căn bích du ngọc trúc. Tiểu Môn chứng kiến ngăn cản tới cái thuẫn, trên khóe miệng nở một nụ cười, chiêu thức biến đổi. Lục căn ngọc trúc phân biệt bay về phía phương hướng cao thấp phương hướng, sau đó lục căn ngọc trúc phía trên đều tự bắn ra một đạo thanh sắc hào quang. Lục căn ngọc trúc thậm chí ngay cả tiếp đã trở thành một cái chính thể, như một cái lao lung đồng dạng, đem Diệp Thiên vây hãm trong đó. "Tiểu tử, hiện tại ngươi bị nhốt đến của ta sáu phương ngọc bích trong đại trận, còn là nhận thua đi." Tiểu Môn xem xét đại trận bố thành, lập tức chính là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. "Phải không?" Diệp Thiên sao lại, há có thể bất chiến mà nhận thua, liên tục hướng vài cái phương hướng đột phá, đều là bị cái này lục căn ngọc trúc cho ngăn cản được. Hơn nữa lục căn ngọc trúc trong lúc đó liên tiếp cùng một chỗ, vậy mà như là tại trong lúc vô hình ngưng kết ra một đạo khí tượng, người căn bản chính là gây khó dễ. "Tôn Nhi, không cần kinh hoàng, ngưng tụ tất cả của ngươi lực lượng, công kích một cái phương hướng." Sáu phương ngọc bích đại trận vi vi lực mặc dù không sai, nhưng là dù sao vẫn là có sơ hở. Người tính hạ tâm lai, cảm thụ thoáng cái chỗ nào lực lượng yếu kém nhất, công kích hướng cái hướng kia là đến nơi. Tiêu Giao Vân Thiên chứng kiến Diệp Thiên bị nhốt, lại là sách điểm nói. Diệp Thiên ý niệm hơi trầm xuống, lập tức chính là cảm giác được, tại phía tây phương hướng, một chi lực rõ ràng yếu mỏng yếu một ít. Lập tức chính là khống chế được lực lượng trong cơ thể, thẳng tắp hướng chỗ đó công đánh tới. Bởi vì đáp ứng rồi Tiêu Giao Vân Thiên không thích hợp vũ khí, cho nên Diệp Thiên cũng không có sử xuất Cửu Huyền Xuyên Tâm Quyền, mà là bình thường một quyền. Một quyền kích ở đằng kia khối vô hình phòng ngự mạnh hơn mặt, Diệp Thiên lập tức chính là cảm giác được một cổ đại lực phản chấn trở về. Nguyên lai, bởi vì không có sử dụng vũ khí, Diệp Thiên một quyền này mặc dù là phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là công kích lực lại là yếu hơn không ít. Vũ khí là từ lâu tới, cũng là tiền nhân tiền bối sáng lập ra tới. Đều là bọn hắn đối đều tự lực lượng vận dụng hiểu được. Hiện tại ngươi đã đạt đến vô thượng vũ giả cấp bậc, vì cái gì thì không thể tự nghĩ ra chiêu thức? Muốn biết được, chiêu thức là chết, người hay sống, không sử dụng vũ khí, ngươi cũng không biết đổi loại đối lực lượng vận dụng phương pháp sao? Tiêu Giao Vân Thiên một câu nhắc nhở người trong ngộng. Diệp Thiên ngộ tính cực cao, lập tức chính là nghĩ tới tức giận bạo kích nguyên lý, đem toàn thân một chi lực đều là cô đọc lên, sau đó lại trên nắm tay ngưng kết, một quyền đánh ra, lực công kích quả nhiên tăng nhiều. Thế vô hình khí tường lập tức chính là bị nó đánh hiện ra thân hình, là một tầng nhàn nhạt tương đương với mảng đồng dạng gì đó, tuy nhiên mỏng, nhưng là kiên nhẫn mười phần, lực phòng ngự rất mạnh. Một quyền đem lực lượng trong cơ thể dùng duy trì, Diệp Thiên lần nữa đem lực lượng trong cơ thể rót đầy, lại là một quyền. Lần này Diệp Thiên đã có kinh nghiệm, thời gian dài trên một điểm, lực lượng càng thêm cô đọng. Thế nhàn nhạt mảng đồng dạng khí tường đều là bị nó đánh lõm vào. Diệp Thiên dùng sức công kích tới, Tiểu Môn không phải đèn đã cạn dầu, thừa dịp cơ hội này, trên tay không biết khi nào xuất hiện một cái lục sắc dây. Dây cánh tay phẩm chất, dài ngắn theo Tiểu Môn lực lượng đưa vào biến hóa trước. Ở không trung bay múa trước, không đánh, phát ra trước từng tiếng vang dội thanh âm. Tiểu Môn đối với Diệp Thiên rút ra đến trước hết, cái này dây lập tức chính là tăng trưởng, hướng Diệp Thiên bổ tới. Diệp Thiên đang tại công kích khí mảng, một tên cũng không để lại tâm, trên người lập tức chính là bị rút ra ra chóc thịt nước ra. Diệp Thiên cố nén đau đớn, tiếp tục công kích trước Tiểu Môn khí mảng. Mỗi một lần nữa cô đọng một lần, Diệp Thiên một chi lực chính là càng thêm cô đọng một ít, lực công kích cũng là gia tăng rồi một ít. Thế khí mảng cũng là biến thành lõm đi xuống một ít. Tại liên tiếp bị quất tám tiên sau, y phục trên người đều là bị rút ra nát, khắp nơi đều là bổ ra thịt nước ra. "Tiểu tử, ngươi còn là nhận thua đi, tuy nhiên thân thể của ngươi luyện không sai, kháng đánh năng lực siêu cường, nhưng là ta đây ngàn năm giây cũng không phải không tốt, ngươi lại kiên trì, chẳng qua là làm cho mình càng thêm chịu khổ." Tiểu Môn xem Diệp Thiên trên người một khối thanh một khối đó thanh, tại tâm không đành lòng a, tốt xấu đối phương cũng là chính mình vương chủ nhân. Vốn có Tiểu Môn tính toán sử xuất cái này ngàn năm giây, khẳng định hai cái chính là đem Diệp Thiên làm ngã, nào biết đâu rằng, Diệp Thiên sức chống cự thật không ngờ mạnh, căn bản chính là không sợ nó tiên rút ra. "Sĩ khả sát bất khả nhục, ta Diệp Thiên, chỉ biết chiến trước chết, tuyệt đối sẽ không ngồi thua. Tại Thiên Huyền Tông trong địa lao, cái gì khổ ta không qua, còn sợ điểm ấy ra thịt nỗi khổ sao? Cho dù lại đau nhức gấp trăm lần, ta cũng là không chút động lòng." Diệp Thiên bị Tiểu Môn đông rút ra trước hết, tây rút ra trước hết, rút ra mau. Thân thể rất thẳng tắp, tuyệt đối sẽ không nhận thua. "Hảo, tiểu tử, chính là như vậy, chúng ta người tập võ nếu liền điểm ấy khổ đều là chịu không được, còn chưa tính. Đem Tiểu Môn cho ta đánh bại, làm cho hắn dám kiêu ngạo như vậy." Tây Môn Cương ở một bên xem đau lòng, lại là vì Diệp Thiên bất khuất tinh thần động viên nói: "Chỉ công không tuân thủ là ngu xuẩn, yếu là địch nhân, ngươi đã sớm là đã bị đánh chết. Nơi đó sẽ có gì cơ hội phản kích, hiện tại nếu không Tiểu Môn hạ thủ lưu tình, ngươi đã sớm là chết rồi." Tiêu Giao Vân Thiên chứng kiến Diệp Thiên bộ dạng, lại là nhíu mày nói: "Tôn Nhi, tu vi của ngươi nếu so với Tiểu Môn thấp, nếu như muốn chiến thắng Tiểu Môn, chính là muốn biết rõ, chính ngươi ưu thế lớn nhất là cái gì, chỉ có biết mình ưu thế lớn nhất, sau đó phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất, đi công kích Tiểu Môn nhược điểm, ngươi mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Nếu không như ngươi vậy, vĩnh viễn không có lật bản cơ hội." Diệp Thiên nghe được Tiêu Giao Vân Thiên mà nói sau, hơi chút bình tĩnh lại.
trong đầu rất nhanh nghĩ, ưu thế của ta, ta ưu thế lớn nhất là cái gì, ta ưu thế lớn nhất là cái gì. Diệp Thiên nghĩ đến cái thứ nhất ưu thế chính là hắn thế ba loại nhật cấp vũ khí. Bất quá lập tức chính là buông tha cho, đã Tiêu Giao Vân Thiên nói qua, không thể sử dụng vũ khí, như vậy chính mình ưu thế lớn nhất tiểu tuyệt đối không phải vũ khí. Ngoại trừ vũ khí, Diệp Thiên cái thứ hai nghĩ đến ưu thế, chính là hắn màu xám không gian, có thể làm cho hắn khống chế thiên địa các loại thuộc tính lực lượng màu xám không gian. Nhưng là màu xám không gian cái bí mật này, Diệp Thiên cho tới bây giờ tiểu là chưa nói với ai, Tiêu Giao Vân Thiên khẳng định không biết. Tiêu Giao Vân Thiên biết đến lớn nhất ưu thế, mà hắn không biết, sẽ là gì chứ? Đã đối phương có thể nhìn ra là của mình lớn nhất ưu thế, đã nói lên, của mình lớn nhất ưu thế liếc đó là có thể đủ rồi chứng kiến.